truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, coi như lừa gạt cũng muốn để hắn chờ đủ một năm sách mới cầu hết thảy. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Thanh Châu cảnh nội, Thanh Vân Đạo Tông. Đây là một tòa bất nhập lưu tông môn. Ngay cả phẩm cấp đều không có, thuộc về loại kia tùy thời đều có thể sẽ biến mất tông môn. Mà liền tại hôm nay, chính điện ở trong, Thanh Vân Đạo Tông chỉ có 7 vị đệ tử, giờ này khắc này từng cái lộ ra 10 phần khẩn trương cùng kích động. Bởi vì trưởng môn 3 ngày trước đã truyền đến một phong thư, thông báo cho bọn hắn Thanh Vân Đạo Tông sẽ phải nên đón vị trí thứ 8 đệ tử. Không sai, chính là muốn nên đón một vị tiểu sư đệ. Có lẽ đối với những tông môn khác tới nói, tăng thêm đệ tử mới là một kiện hết sức bình thường sự tình. Nhưng đối với Thanh Vân Đạo Tông tới nói, tăng thêm một vị đệ tử mới quả thực là khó như lên trời. Tông môn liền như là phàm tục ở trong thế lực, đại bộ phận tu sĩ muốn bái nhập tông môn ý nghĩ đầu tiên chính là hy vọng tìm một cái không tệ tông môn coi như chỗ dựa. Không nói trước có các loại tài nguyên tăng thêm, cho dù là không có tài nguyên, tông môn càng mạnh, an toàn càng cao. Môn phái nhỏ đệ tử đi ra ngoài bị người khi dễ cũng chỉ có thể cắn răng. Đại tông môn đệ tử đi ra ngoài bị người khi dễ còn có tông môn chỗ dựa. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều tân tấn tu sĩ đều sẽ lựa chọn đi mạnh một điểm tông môn. Mà những cái kia đại tông môn cũng xưa nay sẽ không xem thường tân tấn tu sĩ, tương phản sẽ còn ngoài định mức chiếu cố một phen. Không có người nào là đồ đần, cũng không có tông môn sẽ cuồng vọng đến không cần đệ tử mới gia nhập. Cũng chính bởi vì vậy, mạnh tông môn càng mạnh, yếu tông môn càng yếu. Thanh Vân Đạo Tông loại môn phái này, nhiều năm đều chưa chắc sẽ đến một cái đệ tử mới. Bây giờ nghe nói lại tới một cái đệ tử mới, trên tông môn hạ làm sao không kích động, làm sao không vui vẻ. Thanh Vân Đạo Tông, chính điện ở trong. Bảy đạo thân ảnh ngồi trong chính điện. Năm nam hai nữ, nam trái nữ phải. Giờ này khắc này, bảy người biểu lộ đều lộ ra có một ít khẩn trương cùng kích động. Bất quá, cũng liền tại lúc này, bên trái vị thứ nhất nam tử dẫn đầu lên tiếng, phá vỡ đại điện bên trong yên tĩnh. Chư vị sư đệ muội, lần này sư phụ bên ngoài, lại cho chúng ta Thanh Vân Đạo Tông đưa tới một vị đệ tử mới, đây là một kiện đa y hi sư. Bất quá cân nhờ ảo cờ đến trước đó mấy lần nhân tố, sư phụ ở trong thư đã liên tục căn dặn, chúng ta không thể quá nhiệt tình, đừng cho người tiểu sư đệ này cảm thấy chúng ta là phế vật, cũng không cần để hắn cảm thấy chúng ta tông môn thiếu người. Cho nên chúng ta nhất định phải chấn định, hơn nữa còn phải bày ra một bộ cao nhân tư thái, tận khả năng ổn định. Chỉ cần người tiểu sư đệ này tại chúng ta tông môn chờ đủ một năm, chúng ta liền có thể đưa ra tam phẩm tông môn xét duyệt hồ sơ. Ngồi ở bên trái vị thứ nhất nam tử lên tiếng như vậy. Nam tử tuổi tác không lớn, 27-28 tuổi dáng vẻ, mày kiếm tinh mâu, mặc dù mặc một bộ làm bảo, nhưng chỉ từ tướng mạo đến xem, liền cho người ta một loại không nói được cảm giác, phảng phất là một vị tuyệt thế kiếm khách. Đây là Tô Trường Ngự, Thanh Vân Đạo Tông Đại Sư Minh. Thanh âm hắn rơi xuống. Chúng đệ tử nhao nhao nhẹ gật đầu. Chúng ta minh bạch. Thanh âm cùng nhau vang lên, trả lời 10% chăm chú. Chỉ nói là xong lời này, đám người lại lâm vào trầm mặc ở trong. Nhưng qua một lát, lại có thanh âm của người vang lên, phá vỡ yên tĩnh. Đại sư huynh, chấn định ta ngược lại thật ra có thể làm được, nhưng ngươi nói lừa gạt, làm sao lừa gạt ta? Chỉ bằng chúng ta loại tu vi này trình độ, chỉ sợ rất dễ dàng liền bị vạch trần A. Nói chuyện nam tử, ước chừng 24-25 tuổi. Tướng mạo thanh tú, giờ này khắc này chính cao mày hỏi. Đây là tông môn nhị sư huynh Hứa Lạc Trần. Hứa Lạc Trần lộ ra có một ít buồn rầu. Để hắn chấn định một chút hắn có thể làm được, cùng lắm thì liền không nói lời nói, có thể để hắn gặp người, hắn thật sự là không biết ta. Lời này nói chuyện, còn lại mấy vị sư đệ cũng lộ ra sầu khổ chi sắc. Bọn hắn coi như tuổi trẻ, mặc dù đã ra đời, nhưng tính cách vẫn tương đối thuần phát, mấp mâu người có thể làm được, muốn nói gạt người liền có một ít lung túng. Chúng đệ tử trầm mặc. Sau một lúc lâu, đại sư huynh Tô Trường Ngự chậm rãi mở miệng nói. Kỳ thật chư vị sư đệ khả năng nghĩ sai, cái gọi là lừa gạt, cũng không phải thật sự là lừa gạt, mà là kiến tạo một loại cao nhân tư thái. Sư phụ ở trong thư nói rõ, chúng ta cái này mới tới tiểu sư đệ, là cái thuần tiểu bạch, căn bản liền không hiểu tu hành. Chúng ta chỉ cần tại am hiểu lĩnh vực bên trong khuyết đại một chút xíu là được rồi, thí dụ như nói sư huynh ta am hiểu kiếm đạo. Liền để hắn lĩnh ngộ căn bản là không cách nào lĩnh ngộ ra kiếm đạo, Lạc Trần sư đệ, người am hiểu luyện đan, liền dạy hắn một chút căn bản cũng không khả năng thực hiện thuật luyện đan. Mặc dù sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng kéo một năm hẳn không có vấn đề gì, chờ một năm về sau, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông đã có tư cách đệ trình hồ sơ, một khi chúng ta Đạo Tông tấn cấp tam phẩm, đến lúc đó ngày tốt lành liền đến. Đại sư huynh Tô Trường Ngự nói như thế, nâng lên tấn cấp tam phẩm lúc, nụ cười trên mặt càng là không cách nào che lấp. Sư huynh, ngươi kiểu nói này, chúng ta liền hiểu, dù sao liền lừa gạt một năm, nếu là một năm về sau, hắn nếu là phát hiện, khó mà tiếp nhận, liền để hắn tự hành rời đi. Nếu là hắn nguyện ý tiếp nhận, đến lúc đó chúng ta Thanh Vân Đạo Tông vận khí không tệ, tấn cấp tam phẩm hắn cũng có thể hưởng phúc, vô luận như thế nào chúng ta đều không thua thiệt hắn. Hứa Lạc Trần nói như vậy đạo, thần sắc lộ ra có một ít chắc chắn. Đây là tại bản thân an ủi, dù sao nói cho cùng vẫn là gạt người. Nhưng một phải làm pháp, ai bảo Thanh Vân Đạo Tông nghèo như vậy chưa đâu, vì tông môn sinh kế, cũng chỉ có thể như thế. Chư vị sư huynh sư tỷ cũng không cần lo lắng, nói không chừng người tiểu sư đệ này là cái từ ngàn xưa kỳ tài đâu. Chúng ta dạy cái gì hắn đều biết, vậy nếu là như vậy, chúng ta lại càng không có thua thiệt thuyết pháp này à. Nhỏ nhất sư muội mở miệng. Nàng an ủi chúng nhân nói, miễn cho mọi người có một loại cảm giác tội lỗi. Chỉ là lời nói này để đám người không khỏi cười một tiếng. Còn thiên tài khoáng thế. Nói thật, có thể gia nhập Thanh Vân Đạo Tông đệ tử sẽ là cái gì thiên tài? Thật sự là thiên tài sẽ đến phiên Thanh Vân Đạo Tông. Đều không nói toàn bộ tiên hiệp thế giới, liền chỉ nói Thanh Châu cảnh nội, liền có không ít đại tông môn. Những này đại tông môn chẳng những hàng năm tổ chức thăng tiên đại hội tuyển chọn đệ tử, hơn nữa còn sẽ phái ra không ít tông môn đệ tử, tìm kiếm có tiên duyên người. Thay lời khác tới nói, tốt muốn, kém cũng tốt, chiêu đến tông môn tới thử thử một lần, dù sao thử một chút lại không tốn tiền, lại không cần cho nhiều ít tài nguyên, bạch chơi khiến cho ta khoái hoạt, có cái gì thua thiệt. Cho nên môn phái nhỏ muốn chiêu đến thiên tài sát suất cơ hồ là không. Coi như ổ gà bên trong ra cái phượng hoàng lại có thể thế nào. Lập tức cái khác tiên tông biết được tin tức, trước tiên liền muốn đi các loại lôi kéo, trước dùng tài nguyên nện, lại dùng thế lực ép, thậm chí cuối cùng phái ra tông môn một chút xinh đẹp nữ đệ tử đi dụ hoặc. Có sao nói vậy, cái này ai có thể chịu nổi a? Cho nên Thanh Vân Đạo Tông chiêu đến một vị thiên tài khả năng chính là số 0. Trừ phi phát sinh kỳ tích. Được cờ rồi ý, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, ngày mai buổi trưa chúng ta vị tiểu sư đệ này liền muốn tới, sư huynh cuối cùng căn dặn một lần. Chấn định. Chấn định. Nhất định phải chấn định. Muốn thời thời khắc khắc biểu hiện ra một loại thờ ơ dáng vẻ, người càng như vậy, hắn càng là tin tưởng, mà lại vô luận hắn làm ra bất kỳ cử động nào hành vi, đều muốn rèm pha, coi như hắn thật sự có một chút thiên phú, cũng muốn biếm không còn gì khác. Mà lại chúng ta không nên chủ động đi tìm vị tiểu sư đệ này, muốn để vị tiểu sư đệ này chủ động tới tìm chúng ta, cho nên thời gian kế tiếp chúng ta nên làm gì làm cái đó, biết không? Tô Trường Ngự lần nữa cường điệu nói. Chúng ta minh bạch. Đám người không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhao nhao nhẹ gật đầu. Giống như đây, bảy người dần dần rời đi đại điện. Chương 2, ta gọi Diệp Bình, thường thường không có gì lạ bình sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân Sơn Mạch. Thế núi núi cao dốc đứng, kỳ thạch quái trạng, mây mù tràn ngập, rất có một loại tiên cảnh cảm giác. Mà tại chân núi phụ cận, hai đạo nhân ảnh phá vỡ trong núi yên tĩnh. Bóng người một trước một sau. Cái trước 40 tuổi ra mặt, mặc một bộ đạo bào màu xanh, hán bộ pháp nhẹ nhàng. Ở trong núi hành tẩu không nhiễm một tia cho bụi. Cái sau 20 tuổi ra mặt, bộ dáng thanh tú, mặc một bộ màu trắng tô y, hành tẩu ở trong núi, có một loại thư sinh đạp thanh cảm giác, khuyết điểm duy nhất chính là, trên chân giày vải dính đầy bùn đất, lộ ra có một ít không hợp nhau. Có lẽ là bởi vì trước đó vài ngày trời mưa, trong núi bùn đất có một ít ướt át, dẫm lên trên có một ít trơn bóng cảm giác. Diệp Bình hành tẩu ở trong núi ở trong. Trong đầu hiện hiện từng bức họa. Diệp Bình cảm thấy mình rất không may. 3 năm trước đây, hắn vốn là trên địa cầu một phổ thông dân đi làm, tại 996 phúc báo chế độ bên trong ngồi ăn rồi chờ chết. Thật không nghĩ đến một trận ngoại ý muốn để hắn đi tới cái này cùng loại với cổ đại thế giới. Chỉ là thế giới này không thuộc về đường Tống Nguyên Minh Thanh bất kỳ một cái nào thời đại, mà là tự xưng tiên võ kỷ nguyên. Mình thì tại một cái tên là Tấn Quốc Tiểu Quốc ở trong. Lúc đầu bất kể có phải hay không là đường Tống Nguyên Minh Thanh, nương tựa theo mình người xuyên Việt ưu thế, chí ít không gặp qua quá thảm. Lại liên tưởng đến xã hội phong kiến còn có thể tam thê tứ thiếp, một nháy mắt tâm tình có vẻ như liền không như vậy khó chịu. Cái gọi là mọi loại đều hạ phẩm duy có đọc sách cao, vô luận là bất luận cái gì thời đại, đọc sách khẳng định là trở nên nổi bật trực tiếp nhất biện pháp, vì có thể vượt qua cuộc sống thoải mái. Diệp Bình một đầu đâm vào đọc sách ngay trong đại quân. Có lẽ đổi lại khác người xuyên Việt, khả năng không nguyện ý đọc sách, nhưng Diệp Bình không giống, hắn thích vô cùng đọc sách, bởi vì Tấn Quốc có quy củ. Bất kỳ cái gì học sinh đều có thể hưởng thụ 10 năm giáo dục bắt buộc, thay lời khác tới nói bạch chơi khiến cho ta khoái hoạt. Không cần bỏ ra tiền liền có thể đọc sách khảo công tên, Diệp Bình làm sao có thể không vui. Vì vậy xuyên qua tới 3 năm này, Diệp Bình nghiêm túc đọc 3 năm sách thánh hiển, 7 sách cửu kinh đọc ngược như chạy, thánh nhân danh ngôn cũng là câu câu trong lòng, mà lại mượn nhờ học sinh khối văn thân phận, Diệp Bình thỉnh thoảng cũng có thể cả chọn người ở giữa tuyệt cú. cái gì thế sự khắp theo nước chảy, tính ra một giấc chiêm bao phủ sinh. Cái gì nam nhi sao không mang nô câu, thu lấy quan ải 50 châu, một thân liên chiến 3.000 dặm, một kiếm từng đương 100 vạn sư. Đương nhiên những này tuyệt cú đều trải qua một chút gia công, dù sao thế giới này không có đóng nhét, cho nên vì hợp với tình hình nhất định phải gia công. Ngài khoan hay nói, dựa vào những người này ở giữa tuyệt cú, Diệp Bình Tấn Quốc còn tính là có chút danh khí. Nhưng lại tại Diệp Bình lòng tin tính đâu ra đó muốn đi khoa cử lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Hắn tại vào kinh thành đi thi lúc, thấy được có chân người giẫm tiên kiếm, ở trên bầu trời xẹt qua, tiêu diêu tự tại mười phần khí phái. Trong lúc nhất thời Diệp Bình bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây là tu tiên giới A. Biết tin tức này về sau, Diệp Bình trong nháy mắt liền cực kỳ khó chịu. Học hành gian khổ 3 năm. Ngươi biết 3 năm này là thế nào qua sao? Vốn cho rằng đây là một cái người đọc sách thế giới, người người có công luyện, người người có đọc sách. Thật không nghĩ đến thế giới này lại là tu tiên thế giới. Tại tu tiên thế giới đi đọc sách. Đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Diệp Bình mặc dù không có cái gì hùng tâm trang trí, nhưng cũng biết tu tiên hệ thống cùng đọc sách thể hệ khác nhau à. Dù là ngươi quan bái vương hầu, tại tu tiên giả trong mắt cũng bất quá là một cây cỏ dại à. Dù là ngươi vì nhất quốc chi quân, đối mặt tu tiên giả cũng muốn tất cung tất kính à. Cho nên khi biết được đây là một cái tu tiên thế giới về sau, Diệp Bình vứt bỏ văn từ tiên, đi truy tầm hư vô mở mịn tiên đạo. Vốn cho rằng quá trình này sẽ rất dài dằng dặc. Thật không nghĩ đến chính là, tu tiên giả ở cái thế giới này căn bản cũng không phải là cái gì khan hiếm động vật. Tương phản nhiều vô số kể. Không ra một tháng thời gian, Diệp Bình liền tham gia 4 năm trận thăng tiên đại hội. Tại cái này tu tiên thế giới, tông môn nhiều vô số kể, mà lại những tông môn này mười phần chịu khó, mỗi năm tổ chức thăng tiên đại hội đến thu môn đồ khảo tờ nơi, phàm là có chút linh căn đều có thể bái nhập tiên môn. Mà tham gia tiếp cận hơn 50 trận thăng tiên đại hội Diệp Bình, lại bị Thanh Châu cảnh nội các đại tông môn kéo sổ đen về sau mới phát hiện, mình là không linh căn thể chất. Cũng là không phải rất thể chất hiếm có. Mà là loại kia kém cỏi nhất kém cỏi nhất kém cỏi nhất kém nhất thể chất. Loại thể chất này gọi là cùi mục. Không trải qua biết mình là phế nhất thể chất về sau, Diệp Bình không có một chút thương tâm khổ sở, ngược lại là thập phần vui vẻ. Cái này không phải liền là kinh điển tiểu bạch văn bắt đầu. Bắt đầu càng phế liền đại biểu cho tương lai thành tựu càng cao. Cho nên Diệp Bình không có bất kỳ cái gì một điểm nhục trí, tương phản tiếp tục tham gia các đại thăng tiên đại hội, hắn tin tưởng chỉ cần mình bái nhập tiên môn, cho mình một cơ hội. Như vậy mình liền có thể nhất phi trùng thiên. Chỉ là không linh căn tại các đại tông môn trong mắt chính là thuần túy phế vật, không có bất kỳ cái gì tông môn nguyện ý muốn một cái không linh căn tu sĩ. Cũng liền tại Diệp Bình không ngừng nỗ lực dưới. Rốt cục, hắn gặp mình quý nhân. Cũng chính là trước mắt nam tử trung niên. Thái Hoa đạo nhân. Thanh Vân đạo tông đời thứ 18 trưởng môn nhân. Trong đám người liếc nhìn mình, nguyện ý thu mình làm đồ đệ, truyền thụ tiên pháp. Yêu cầu duy nhất chính là cần thực tập. Thực tập trong lúc đó bên trong không dành cho bất luận cái gì ngân lượng đồng lộc. Nói trắng ra là chính là một đến tiền. Yêu cầu này đối Diệp Bình tới nói không tính là gì, dù sao hắn đối loại này vật ngoài thân không quá quan tâm. Trọng điểm là tu tiên. Chỉ cần có thể tu tiên, về sau còn sợ một đến tiền. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tâm tình liền không khỏi khẩn trương. Trong khe núi, mây mù bừng bừng, giống như tiên cảnh, thanh phong Phật đến, càng là gột rửa tâm thần. Để Diệp Bình đã là có một ít khẩn trương cũng là có một ít chờ đợi, chủ yếu nhất vẫn là có một ít kính sợ. Tiên nhân loại vật này tại Diệp Bình trong lòng lộ ra 10 phần to lớn. Thử nghĩ một chút nếu là tu tiên có đạo, ngự kiếm phi hành, tại thiên khung ở giữa, ngao du cửu châu, bạch ý tung bay, há không đẹp quá thay. Lại đến một câu tiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Một chữ. Tuyệt. Mà liên tại Diệp Bình suy nghĩ lung tung lúc. Thanh Vân đạo tông đời thứ 18 trưởng môn nhân Thái Hoa đạo nhân. Giờ này khắc này nội tâm cũng cười nở hoa. Lần này xuống núi hắn là đi xử lý một chút việc vặt. Thật không nghĩ đến chính là, thế mà thu một người đệ tử trở về. Nhất tuyệt chính là, cái này đệ tử thế mà nguyện ý không muốn bổng lộc. Cái này thật đúng là song hỷ lâm môn A. Đầu năm nay Thanh Châu cảnh nội tông môn cạnh tranh áp lực thật sự là quá lớn, khắp nơi đều tại đoạt đệ tử, lên ào ào giá hàng. Phàm là có chút thiên phú đệ tử đều bị đại tông môn cướp đi. Đại bộ phận không có thiên phú nhưng tối thiểu nhất nhìn còn có chút tư chất đệ tử cũng bị tranh đoạt không còn, cho nên còn dư lại đệ tử đều là vớ va vớ vẩn. Nước táo liền nước táo đi, bởi vì các đại tông môn lên ào ào giá cả, dẫn đến bổng lộc một năm so một năm cao. Đương nhiên đây cũng là bởi vì rất nhiều người biết, không có linh căn đi tiên môn, kỳ thật chính là quá khứ làm việc vặt, thật muốn nói học đồ vật, chẳng bằng tùy tiện tìm một nhà võ quán cường thân kiện thể, tối thiểu nhất tương lai còn có chút đường ra. Tu tiên cũng không phải nói tu liền có thể mạnh lên. nếu là cầm bản công pháp liền có thể thành tiên, người kia người đều là người trên người. Cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến một chút tầng dưới chốt nhất tông môn, một năm khả năng đều không thu được một người đệ tử, huống chi là không cần tiền đệ tử. Cho nên Thái Hoa đạo nhân tâm tình mỹ tích vô cùng. Bất quá duy nhất để Thái Hoa đạo nhân có một ít lo lắng chính là, tông môn của mình những đệ tử kia có thể hay không diễn xuất cao nhân hình tượng. Không muốn cái này đệ tử mới vừa tới, cũng không lâu lắm liền chạy. Cũng có chút phiền toái. Bất quá Thái Hoa đạo nhân không có gì lòng ngày nấy, bởi vì Diệp Bình muốn tu tiên không ai muốn, hắn nhận lấy Diệp Bình, ngươi tình ta nguyện, cũng không có gì, mặc dù tông môn hoàn toàn chính xác nghèo kết hủ lậu, nhưng vấn đề là tốt tông môn cũng không cần Diệp Bình a. Nhất định phải nói có chút ấy nấy, chính là không phát đồng lộc, nhưng Thái Hoa đạo nhân cũng sẽ ký sổ, chờ tông môn phát triển, lại đền bù cũng không muộn. Cũng liền tại Thái Hoa đạo nhân chậm rãi suy tư lúc, thân ảnh của hai người cũng tới đến Thanh Vân đạo tông sơn môn khẩu. Chương 3, đại sư huynh này tuyệt đối là cái cao nhân sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân đạo tông sơn môn khẩu. Vài tòa có một ít cũ nát cung điện đứng vững, cung điện trên tường nhàn sơn đều rơi xuống không ít. Chính đại ngoài điện, có một cái lư hương, một cây lẻ loi trơ trọi hương hỏa đang thiêu đốt, thời thời khắc khắc tràn ngập một loại nghèo kiết hủ lậu. Hôm nay, Tô trưởng ngự lên cái sớm, làm Thanh Vân đạo tông đại sư huynh, nên đón trưởng môn loại chuyện này tự nhiên muốn đến phiên hắn tới làm. Đương nhiên nên đón trưởng môn trở về là chuyện nhỏ, trọng điểm là như thế nào bắt đầu lắc lư ở chính mình cái này mới tới tiểu sư đệ. Hắn đã sắp xếp xong xuôi cái khác sư đệ mỗi nhóm, để bọn hắn tự mình làm chính mình sự tình, giai đoạn trước tốt nhất đừng cùng tiểu sư đệ quá nhiều tiếp xúc. Trước bảo trì cảm giác thần bí lại nói. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là ấn tượng đầu tiên. Tô trưởng ngự rất rõ ràng ấn tượng đầu tiên trọng yếu bao nhiêu. Cũng chính bởi vì vậy, Tô trưởng ngự càng là mặc vào chiến bào của mình. Lúc trước Thanh Châu thử kiếm nhập vây top 500 phát ra Thanh Châu cẩm tú đạo bào. Mặc vào đạo bào, cả người khí chất cũng đã nhận được to lớn tăng lên, nhất là phối hợp một thanh ba thước thanh phong, càng làm cho hắn giống một cái tuyệt thế kiếm tiên. Nhìn xem trong gương đồng mình, Tô trưởng ngự có một ít cảm khái. Mình dáng dấp như vậy xuất khí, mà lại bề ngoài mười phần, nhưng vì cái gì chính là cái bình thường người đâu. Hắn nhịn không được cảm khái, dù sao nương tựa theo bộ này bề ngoài đích đích sắc sắc để không ít người ngộ nhận là hắn là cao thủ. Nhưng giấy không thể gói được lửa, lửa gạt một hai về dễ dàng, không bỏ ra nổi bản lĩnh thật sự sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần, cho nên Tô trưởng ngự không quá ưa thích xuống núi, tại Thanh Vân đạo tông yên lặng làm đại sư huynh cũng thật vui sướng. Cũng liền vào lúc này, Tô trưởng ngự đem gương đồng buông xuống, bấm đốt ngón tay thời gian, đã đến buổi trưa, trưởng môn đoán chừng cũng sắp trở về rồi. Nghĩ tới đây, Tô trưởng ngự liền đi ra cửa phòng. Đi vào ngoài sân môn, Tô trưởng ngự đứng bình tĩnh tại một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Ánh mắt của hắn trở nên rất bình tĩnh, tuấn tiếu khuôn mặt bên trên lộ ra cao thâm mặt chắc. Ba thước thanh phong kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, cả người thì đứng chắp tay, tư thế đã bày xong, cũng đang chờ mình cái này chưa từng thấy qua mặt tiểu sư đệ mắc câu. Giống như đây, không đến thời gian một nén nhang. Hai thân ảnh chậm rãi đập vào mắt trước. Giờ khắc này, Tô trưởng ngự tâm tình có một ít khẩn trương, bất quá rất nhanh hắn ổn định tâm tình của mình, đem mình đặc hữu khí chất, phát huy vô cùng tinh tế địa bày ra. Thanh Vân đạo tông đỉnh núi. Đi bộ lên núi Diệp Bình đã có một ít thở hừng hực. Leo núi là cá thể lực sống, đối với một cái không có luyện võ qua cũng không có sửa qua tiên phàm nhân mà nói, quanh qua khúc hữu đường núi so rời gạch còn mệt mỏi hơn. Nếu như không phải đầy ngập tu tiên ý chí, Diệp Bình đã sớm từ bỏ. Diệp Bình trên trán đã chảy ra không ít mồ hôi, hành tẩu ở trong núi ở trong có một ít khó chịu, trái lại Thái Hoa đạo nhân nhưng như cũng lộ ra nhẹ nhàng vô cùng, trên thân một điểm bụi bặm đều không có nhiễm đến. Đem tiên gia phong phạm hiển lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế, cũng làm cho Diệp Bình hâm mộ một nhóm. Cũng đang lúc Diệp Bình tràn đầy hâm mộ lúc. Rất nhanh, một thân ảnh lại hấp dẫn lấy hắn ánh mắt. Cách đó không xa, một chỗ trên sườn núi. Một cái 27-28 tuổi nam tử đứng chắp tay. Nam tử tướng mạo anh tuấn, đầu đội ngọc quan, người khoác cẩm tú trường bào, trước mặt lơ lửng một ngụm ba thước thanh phong kiếm, ánh mắt thâm thúy như là ẩn chứa sao trời. Kiếm tiên. Diệp Bình trong đầu không tự chủ được liền hiện ra từ ngữ này. Cách đó không xa bóng người, thỏa mãn Diệp Bình đối kiếm tiên hết thể huyễn tưởng. Anh tuấn tiêu sái, mày kiếm tinh mâu, phong thần tuấn lãng, giống như vô thượng kiếm tiên. Nhất là đôi trong mắt kia, coi thường hết thảy, phảng phất thiên địa vạn vật ở trong mắt người nọ, đều chẳng qua như thế thôi. Diệp Bình sững sờ tại nguyên chỗ. Nói thật, gia nhập cái này tông môn trước đó, Diệp Bình cảm thấy cái này Thanh Vân đạo tông hẳn là một cái rất kém cỏi tông môn. Bằng không mà nói mình loại này không linh căn tu sĩ đều có thể trúng tuyển. Nhưng khi Diệp Bình nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này lúc, đột nhiên ở giữa, Diệp Bình cảm thấy mình khả năng nghĩ sai. có lẽ cái này tông môn nhìn bề ngoài là cái bất nhập lưu tông môn, nhưng trên thực tế lại là cái nào đó ẩn thế tông môn, trong môn phái từng cái là đại lão, tùy tiện một cái đều có thể mang mình cất cánh cao y chu nở dê loa y kia. Nghĩ tới đây, Diệp Bình tâm tình không khỏi kích động lên. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình càng là nhịn không được chậm rãi mở miệng nói. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Hắn câu nói này tùy tâm mà ra, bởi vì cũng chỉ có câu nói này có thể xứng với trước mắt nam tử này. Cũng chỉ có câu nói này, có thể đem loại này tuyệt thế kiếm tiên khí chất hình dung mà ra. Diệp Bình cả người cũng không khỏi kích động. Mà Tô Trường Ngự cũng không khỏi sững sờ. Hắn nghe thấy Diệp Bình thanh âm. Câu thơ này từ để hắn hơi sững sờ. Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng. Câu nói này có chút ý tứ a. Rất tốt, đủ giả tất, từ nay về sau câu nói này chính là của ta. Tô Trường Ngự vui sướng trong lòng, hắn không nghĩ tới ra nên tiếp một chút trưởng môn, thế mà còn bạch phiêu đến một câu giả bộ như vậy tất câu thơ. Tốt, rất tốt, phi thường tốt, người tiểu sư đệ này bên trên nói y. Bất quá rất nhanh, Tô Trường Ngự thu hồi vui sướng trong lòng, hắn khuôn mặt một mực duy trì bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng vào lúc này, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân, sau đó cung kính thở dài nói y. Đỗ Nhi gặp qua trưởng môn, cung nên trưởng môn trở về. Thanh âm vang lên, ôn nhuận như ngọc. Ân. Thái Hoa đạo nhân nhẹ gật đầu, mới một màn này đều bị hắn thu vào trong mắt, Diệp Bình nhất cử nhất động, bao quát mỗi một cái thần sắc chuyển biến hắn đều nhìn tỉ mỉ, tự nhiên mà vậy đã biết Diệp Bình bị hù dọa. Bất quá mặc dù vui sướng trong lòng, nhưng Thái Hoa đạo nhân vẫn là tận lực duy trì chấn định. Dù sao diễn kịch liền muốn diễn toàn đến, trách trách hô hô đúng sao? Trường Ngự, ngươi ở chỗ này làm gì? Thái Hoa đạo nhân chậm rãi mở miệng, hỏi thăm Tô Trường Ngự. Mà cái sau đem trường kiếm Nam Mơ trả tờ, ngay sau đó mở miệng nói. Hồi bẩm sư tôn, Đồ Nhi ở đây lĩnh hội thiên địa kiếm đạo, cũng thuận tiện tới đón tiếp sư tôn trở về. Tô Trường Ngự mở miệng, cũng không xấu hổ, mở miệng chính là lĩnh hội thiên địa kiếm đạo, để Thái Hoa đạo nhân hơi sững sờ. Tuy nói mình đưa tới thư, để bọn hắn giả tuyệt thế cao nhân, nhưng không cần thiết giả bộ như vậy à. Giang nên tiếp liền nên đón, còn có thể nhắc lên thiên địa kiếm đạo. Bất quá nhìn thấy Diệp Bình thần sắc càng thêm rung động về sau, Thái Hoa đạo nhân thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Diệp Bình nguyện ý tin tưởng liền tốt, thổi khoa trương một chút cũng không có việc gì, trọng điểm là lưu lại người, cái gì khác thủ đoạn cũng không sao cả. Đã như vậy, vậy ngươi thuận tiện cũng may này lĩnh hội đại đạo đi, Diệp Bình, người này chính là đại sư huynh của ngươi, Tô Trường Ngự, ngươi đi bái kiến một cái đi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng. Diệp Bình lập tức tỉnh ngộ mà đến, sau đó đi về phía trước mấy bước. Ngay sau đó đối Tô Trường Ngự không người cúi đầu. Sư đệ Diệp Bình, bái kiến đại sư huynh. Diệp Bình mở miệng, cũng thở dài hành lễ, lộ ra cung kính vô cùng. Sư đệ khách khí, đã bị sư tôn chọn chúng, cũng chứng minh ngươi có một ít thiên phú, sư huynh cũng không có cái gì vật dư thừa, liền tặng ngươi một trận cơ duyên tạo hóa, ngươi hảo hảo cảm ngộ đi. Đang khi nói chuyện, Tô Trường Ngự phất phất tay, ngay sau đó một trận thanh phong phật tới. Trong chốc lát Diệp Bình cảm thấy tâm thần thanh thản. Phảng phất cả người đều chiếm được thăng hoa. Một bên Thái Hoa đạo nhân càng là trong lòng liên tục lấy làm kỳ. Nghèo liên nghèo, đánh ra một cơn do ma tờ đều có thể nói thành là tạo hóa cơ duyên, thật sự là không nghĩ tới, chính mình cái này đại đệ tử thế mà như thế sẽ giả tất. Đáng tiếc tốt như vậy giả tất thiên phú. Đa tạ đại sư huynh. Diệp Bình cũng không biết đây là thủ đoạn gì, làm một người xuyên Việt, loại này tiên gia pháp thuật trong mắt hắn xem ra, chính là thần tích. Có phải hay không tạo hóa cơ duyên trước mặc kệ. Dù sao đại sư huynh này, tuyệt đối là cái cao nhân. Chương 4, bái sư sách mới cầu hết thảy. Diệp Bình đã xác định, mình hẳn là gặp được loại kia ẩn thế tông môn, nhìn từng cái thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế mỗi một cao y đều là tuyệt thế cao nhân. Loại người này đều là chán ghét thế tục, đã đứng tại thế giới chi đỉnh, thật sự là không có gì niềm vui thú, cho nên giả dạng làm người bình thường chính là muốn tìm kiếm một phần khoái cảm. Bất quá đây chỉ là trong lòng phỏng đoán. Đến cùng phải hay không còn cần chậm rãi khảo cứu. Nhưng đại sư huynh này, tuyệt đối là cái cao nhân. Cái này đều không phải là cao nhân, ai là cao nhân. Mà cảm nhận được Diệp Bình không cách nào che giấu thần sắc kích động, Tô Trường Ngự cũng đã minh bạch, mình lắc lư thành công. Tốt, Diệp Bình, theo ta cùng nhau tiến tông môn đi, cũng chớ có quấy rầy sư huynh của người tinh tu. Thái Hoa đạo nhân lên tiếng. Diệp Bình lập tức nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng Tô Trường Ngự cung kính thở dài. Sau đó đi theo Thái Hoa đạo nhân hướng sơn môn đi đến. Đợi Diệp Bình rời đi về sau, Tô Trường Ngữ lúc này mới thở hắt ra. Tâm tình khẩn trương cũng theo đó bình tĩnh lại. Ngay sau đó tự lẩm bẩm: "Trên trời kiếm tiên 300 vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng, hắc hắc, đủ giả tất." Tô Trường Ngự cười cười, đạo cốt tiên phong khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Thanh Vân Đạo Tông. Diệp Bình đi theo Thái Hoa đạo nhân đi tới. Cụ nát sân môn, cùng lư hương ở trong cây kia lẻ loi chơi trọi hương hỏa, đạo tận nghèo kiết hủ lầu hai chữ. Chính Thái Hoa đạo nhân nhìn thấy về sau, cũng không khỏi lộ ra xấu hổ. Sau khi Diệp Bình nhìn thấy Thanh Vân Đạo Tông hoàn cảnh về sau, chẳng những không có bất luận cái gì một điểm ghét bỏ, tương phản toát ra vui mừng. Cái này khiến Thái Hoa đạo nhân có chút ngộng. Liên loại địa phương này, ngươi cũng có thể lộ ra nét mừng. Không có sửa qua tiên sao. Thái Hoa đạo nhân trong lòng có điểm nghi hoặc, hắn thậm chí đã làm tốt Diệp Bình tại chỗ quay đầu rời đi chuẩn bị, thật không nghĩ đến Diệp Bình thế mà lộ ra vui mừng, đầu năm nay thế mà còn có thuần phát như vậy tu tiên thiếu niên. Kẻ này rất có tiền đồ a. Thái Hoa đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Mà Diệp Bình sở dĩ sẽ toát ra vui mừng nguyên nhân rất đơn giản. Đây quả thực là ẩn thế tông môn tắc phong a. Làm một người xuyên việt, Diệp Bình không biết nhìn nhiều ít tiểu thuyết mạng, trong đó đối ẩn thế tông môn miêu tả chính là hai chữ. Khác thường. Không sai, chính là khác thường. Tông môn khác, vàng son lộng lẫy, hận không thể đem châu tất khắc vào sơn môn khẩu, nhưng mà chân chính cường đại ẩn thế tông môn lại thích điệu thấp. Càng biết điều càng tốt, càng mộc mạc càng tốt, cho người ta một loại ảo giác, xem xét chính là cay gà tông môn. Nhưng trên thực tế đây là một loại khảo nghiệm, ẩn thế tông môn đối tân tấn đệ tử khảo nghiệm. Thật giống như chuyện thần thoại xưa bên trong, những tiên nhân kia ưa thích dùng nhất loại này xáo lộ đi lừa gạt phàm nhân. Quan Âm Bồ Tát cầm phá cả xa đi đổi đường huyền trang vinh hoa phú quý, loại này cố sự chỗ nào cũng có. Nghĩ tới đây, Diệp Bình sao có thể không hiểu. Cho nên Diệp Bình càng thêm xác định, đây chính là ẩn thế tông môn. Diệp Bình, ngươi đi theo ta. Thái Hoa đạo nhân mở miệng. Diệp Bình lập tức nhẹ gật đầu. Ngay sau đó liền đi theo Thái Hoa đạo nhân đi tới chính điện ở trong. Mặc dù Thanh Vân Đạo Tông nhìn 10 phần cũ nát, nhưng Diệp Bình vẫn là bén nhạy phát hiện một điểm không giống bình thường. Đó chính là sạch sẽ gọn gàng. Không sai, chính là sạch sẽ. Nếu như là một cái nghèo túng tông môn, sao có thể sẽ đánh quét như thế sạch sẽ. Mặc dù mặt ngoài trưởng môn trước khi tới trọng điểm nói qua Thanh Vân Đạo Tông là bất nhập lưu tông môn, nhưng bằng mượn điểm ấy Diệp Bình cũng cảm giác đạt được, cái này Thanh Vân Đạo Tông tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Quả nhiên, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Mặc dù bọn hắn cực lực che giấu, nhưng vẫn là chạy không khỏi pháp nhãn của mình. Diệp Bình nhịn không được vì mình nhạy cảm cơ trí điểm tán. Cũng liền tại hai người tiến vào chính điện lúc. Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Diệp Bình, bây giờ ngươi đã đi tới đạo tông, bần đạo vẫn phải nói mấy câu, ngươi trước không cần phải gấp gáp trả lời, trước hết nghe bần đạo nói. Thái Hoa đạo nhân không có tự xưng là sư, mà là dùng bần đạo để hình dung, lộ ra nghiêm túc. Diệp Bình lập tức cũng trở về lấy nghiêm túc, chăm chú nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân. Cái gọi là tu tiên khó, khó như lên trời. Con đường nở dê tu hành, nhìn như là một đầu tiền đồ tươi sáng, nhưng trên thực tế che kín bụi gai, không nói trước nguy hiểm gì trùng điệp, chỉ là tiến hành tu hành, động một tí chính là lấy mấy chục năm qua cân nhắc, cho nên nếu như ngươi thật muốn đạp vào con đường này, nhất định phải bảo trì một viên xích tử chi tâm. Không muốn mơ tưởng xa vời, cũng không thể bởi vì chậm chạp không có thành quả mà bỏ dở nửa chừng, không có nghị lực, khó thành đại sự, điểm này ngươi phải thật tốt nghĩ rõ ràng. Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc vô cùng nói. Trong lời nói có nói không ra tiêu điều. Nhưng sở dĩ nói cái này, vẫn là sớm đánh tốt dự phòng châm, dù sao Diệp Bình tư chất xem xét liền không ra thế nào địa, vạn nhất tu luyện cái tầm 5-3 tháng ngay cả linh khí đều không cảm ứng được, trực tiếp phủi mông một cái rời đi làm sao xử lý. Cho nên nhất định phải trước hù dọa lại nói. Đệ tử minh bạch, con đường tu tiên vốn là một đầu chú định cô độc con đường, tiên nhân bế quan có lẽ đã là thương hải tăng điển, đệ tử đã lựa chọn con đường này, tất nhiên sẽ ninh thần thành thơi. Tuyệt sẽ không suy nghĩ lung tung, bước vào lạc lối. Diệp Bình 10 phần tán đồng câu nói này. Nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, cho dù là chưa từng ăn qua thịt heo cũng nhìn qua heo cha y. Nếu là tu tiên dễ dàng như vậy, người kia người đều đi sửa tiên được rồi. Rất tốt. Thái Hoa đạo nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tuy nói Diệp Bình tư chất khả năng không ra thế nào địa, nhưng tâm tính này rất không tệ nha. Không giống trước đó mấy cái tân tấn đệ tử, tu còn không có tu mấy tháng, liền hận không thể mình hôm nay luyện khí viên mãn. Ngày mai trúc cơ viên mãn, hậu thiên liền ngừng tụ kim đan, ngày kia liền trở thành nguyên anh lão tổ. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Đã ngươi có khả năng chịu được tịch mịch, kia bần đạo đã không còn gì để nói, bất quá Diệp Bình, bần đạo cuối cùng cường điệu một lần, thực tập tu tiên trong lúc đó, tông môn sẽ không cho ngươi cấp cho bất luận cái gì bổng lộc, duy chỉ có chuyển chính thức về sau mới có thể cho ngươi cấp cho bổng lộc, điểm này ngươi có thể tiếp nhận sao? Thái Hoa đạo nhân càng thêm nghiêm túc hỏi. Đồng thời trong ánh mắt có một vẻ khẩn trương. Chỉ là cái này một vẻ khẩn trương khó mà nhìn ra, Diệp Bình cũng không có đi chú ý cái này. Mời trưởng môn yên tâm, tiền tài chính là vật ngoài thân, tông môn dạy ta tu tiên, đã là đại ân trạch, đệ tử sao dám yêu cầu tài vật, có câu nói là, không muốn luôn muốn tông môn có thể cho mình cái gì lợi ích, muốn bao nhiêu ngẫm lại mình có thể cho tông môn mang đến cái gì lợi ích. Diệp Bình sục sôi vô cùng nói, đối với một cái người xuyên Việt tới nói, có nhân giáo mình tu tiên đã coi như là thiên đại ân nhân, ngân lượng không ngân lượng, quá nông cạn. Tốt. Thái Hoa đạo nhân nghe xong lời này, cả người trực tiếp tinh thần đại chấn. Diệp Bình lời nói này quả thực là nói đến tâm hắn khảm bên trong đi. Không muốn giả nghĩ đến tông môn có thể cho mình mang đến cái gì lợi ích, nghĩ thêm đến mình có thể cho tông môn mang đến cái gì lợi ích. Tốt, tốt. Lời này ai nói? Quả thực là người trong đồng đạo A, có rảnh cùng uống trà. Thái Hoa đạo nhân vui sướng trong lòng. Tự mình tính là nhặt được một cái bảo trở về A. Bất quá rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân vẫn là ổn định cảm xúc, nhìn về phía Diệp Bình nói y. Đã như vậy, kia bần đạo liền nhận lấy ngươi tên đồ đệ này, chẳng qua trước mắt vẫn là ký danh đệ tử, chờ ngươi chuyển chính thức về sau, lại long trọng cử hành lễ bái sư. Thái Hoa đạo nhân nói như vậy nói y. Đa tạ sư tôn, đệ tử tất không cô phụ sư tôn hậu ái. Nghe được mình bị thu vào tông môn, Diệp Bình lập tức kích động thở dài. Đã như vậy, vi sư liền dẫn ngươi ở chỗ, ngươi mấy ngày nay hảo hảo làm quen một chút tông môn hoàn cảnh, chờ qua hai ngày, vi sư sẽ để cho đại sư huynh của ngươi đến dạy ngươi tu tiên, nhớ kỹ. Dục tốc bất đạt, tu hành một đường muốn một bước một cái dấu chân, không thể nóng vội, biết không? Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói. Vâng. Đồ nhi minh bạch. Diệp Bình trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đối tương lai cũng tràn đầy kỳ vọng. Chương 5, Thanh Vân Đạo Tông đêm khuya hội nghị sách mới cầu hết thảy. Đêm khuya. Thanh Vân Đạo Tông. Thiện phòng trong điện. Thái Hoa đạo nhân ngồi ở chủ vị, còn lại 7 tên đệ tử tả hữu hai hàng theo thứ tự ngồi xuống. Hiện tại đã là canh ba sáng. Toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông lộ ra 10 phần yên tĩnh. Ngoại trừ tiếng côn trùng kêu bên ngoài, lại không dị dạng. Một cây ngọn nến thiêu đốt lên, chiếu sáng bàn dài. Thái Hoa đạo nhân tràn đầy chăm chú cùng nghiêm túc nhìn về phía đám này đệ tử, sau đó dẫn đầu đánh vỡ yên tĩnh. Nghĩ đến tất cả mọi chuyện trường ngự đã cáo chi các ngươi đi. Bây giờ Thanh Châu cảnh nội các đại tông môn cạnh tranh hừng hực khí thế, càng là có nghe đồn tiếp qua mấy năm, Thanh Châu tông môn đại lý các càng là muốn quét sạch một chút bất nhập lưu tông môn. Cho nên trong 2 năm này chúng ta nhất định phải làm cho Thanh Vân Đạo Tông tấn cấp làm tam phẩm tông môn. Mà cái này điểm mấu chốt ngay tại ở các ngươi người tiểu sư đệ này trên thân, muốn tấn cấp tam phẩm, môn phái đệ tử nhất định phải có 8 người, bây giờ cuối cùng là tới một cái đệ tử mới, các ngươi nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không nên để hắn phát hiện chúng ta tông môn chân thực tình huống, nếu không như trước đó, trở mặt vô tình coi như xong, còn tới chỗ bôi đen chúng ta Thanh Vân Đạo Tông, thật sự là nuôi vài đầu bạch nhãn lang. Thái Hoa đạo nhân trịnh trọng nói, chúng ta minh bạch. Đám người hạ giọng, thần sắc nghiêm túc hồi đáp. Chỉ là rất nhanh, có âm thanh vang lên. Sư phụ, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông muốn tấn cấp tam phẩm, quá trình này chí ít cần 1 năm nửa năm, tuy nói đại sư huynh đã hù dọa người tiểu sư đệ này, nhưng vấn đề là giấy không gói được lửa, chỉ cần người tiểu sư đệ này một tu luyện, sớm muộn cũng sẽ phát hiện chúng ta tông môn tình huống A. Có đệ tử mở miệng, nhịn không được nói như vậy nói y. Lời này nói chuyện. Thái Hoa đạo nhân lại xem thường địa lắc đầu nói. Vi sư sớm đã nghĩ kỹ kế sách. Lao Tam, ngươi nói không sai, giấy không gói được lửa, nhưng chúng ta có thể kéo. Trường ngự đã hù dọa các ngươi người tiểu sư đệ này, vi sư cũng nhìn ra được, các ngươi người tiểu sư đệ này đối tu tiên 10 phần sùng kính, thời gian ngắn ngủi bên trong hắn khẳng định là sẽ không rời đi, về phần tu hành, có thể kéo. Một mức kéo. Kéo tới cuối cùng sẽ dạy hắn tu tiên. Từ mai, trường ngự ngươi liền dạy hắn kiếm thuật. Làm sao không hợp thói thường làm sao tới, thứ nhất là hù dọa hắn, thứ hai là kéo dài một chút thời gian, nếu là có một ngày hắn cảm thấy luyện kiếm buồn thẻ, Lạc Trần liền dạy hắn thuật luyện đan. Vi sư tính qua, các ngươi 7 người thay nhau truyền thụ, một người dạy 2 tháng, thời gian 1 năm liền vội vàng mà qua, đến lúc đó coi như hắn phát hiện chúng ta tông môn tình huống, cũng vô sự vô bổ, hiểu không? Thái Hoa đạo nhân một bộ trí tuệ vững vàng thần thái, để chúng đệ tử nhao nhao gật đầu. Chỉ là bên phải vị thứ hai nữ tử vẫn không khỏi mở miệng. Nữ tử tướng mạo luôn vui vẻ, nhìn so Diệp Bình còn muốn nhỏ một điểm, là tông môn tiểu sư muội, nhưng bây giờ là Diệp Bình tiểu sư tỷ. Sư phụ, biện pháp này nghe vẫn được, nhưng người tiểu sư đệ này cũng không phải kẻ ngu dốt, sớm muộn cũng sẽ hỏi thăm một chút liên quan tới vấn đề về mặt tu hành, nếu là hỏi đệ tử trên đầu, nên như thế nào trả lời. Đây là Thanh Vân Đạo Tông tiểu sư muội, Trần Linh Nhu. Rất đơn giản. Thái Hoa đạo nhân cơ hồ không có suy nghĩ, trực tiếp cho hồi đáp, dạy hắn một chút cơ sở phương pháp tu hành, bất quá lại khuyết đại một chút, đem công pháp khuyết đại một chút, liền nói đồng dạng luyện khí tầng 1, tu luyện thanh vân luyện khí quyết tu sĩ, muốn so cùng cảnh mạnh một chút. Bất quá cũng muốn nhắc nhở một câu, chúng ta thanh vân luyện khí quyết chú trọng chính là dưỡng sinh cùng trầm ổn căn cơ, không phải về sau hắn thật cảm thấy mình mạnh, cùng tu sĩ khác đánh nhau vậy cũng không tốt. Thái Hoa đạo nhân cũng là thiện tâm, cố ý nói rõ công pháp chỉ là dưỡng sinh chi thuật, cũng miễn cho Diệp Bình thật cảm thấy mình rất mạnh đi hiếu thắng hiếu chiến. Minh bạch. Trần Linh Nhu nhẹ gật đầu, ý bảo hiểu rõ. Tốt, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, các ngươi tuyệt đối không nên quá nhiều cùng vị sư đệ này giao lưu, tận khả năng bảo trì thần bí, hắn không tìm các ngươi cũng đừng tìm hắn, tông môn tương lai liền dựa vào các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân ngữ khí càng thêm kiên định, nhưng thanh âm không lớn, lo lắng quấy nhiều đến Diệp Bình. Chúng ta minh bạch. Đám người lần nữa hạ giọng trả lời, khắp khuôn mặt là vẻ kiên định. Tốt, tan họp. Sau một khắc, Thái Hoa đạo nhân rời đi nơi đây, đệ tử còn lại cũng nhao nhao rời đi. Giờ này khắc này, Thanh Vân đạo tông bên trong, đầy trời sao trời lộ ra sáng chói đến cực điểm. Diệp Bình nằm tại trên giường, nhìn ngoài cửa sổ thiên cung, trong lòng tràn đầy chờ mong. 3 năm trước đây, hắn xuyên qua đi vào thế giới này. Mới đầu hoàn toàn chính xác 10 phần mờ mịt, cũng 10 phần cô độc, nhưng cũng may bản thân mình chính là thuộc về Yên Vui phái, cho nên rất nhanh liền thích ứng thế giới này. Bây giờ không nghĩ tới cái này thế mà lại là một cái tu tiên thế giới. Đối với tu tiên, Diệp Bình tràn đầy kích tỉnh, có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã thích xem một chút thần ma chí dị, Diệp Bình đối tu tiên tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hắn không có quá nhiều hy vọng xa vời, cái gì thành tiên làm tổ, cái gì tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Diệp Bình ý nghĩ 10 phần đơn thuần, dựa vào tu tiên, sống lâu cái mấy trăm năm, tìm ý trung nhân, kết hôn sinh con, thật vui vẻ vượt qua cả đời này là được. Bất quá Diệp Bình cũng rõ ràng, con đường NG tu hành dài dằng dặc vô cùng, trong đó hung hiểm, đoán chừng khó có thể tưởng tượng. Cho nên ngày sau làm việc nhất định phải cẩn thận, cũng muốn cẩn thận, chủ yếu hơn chính là kiên trì không ngừng, không thể bởi vì có chút khó khăn mà nhụt chí. Làm người hai đời, để Diệp Bình thành thục rất nhiều, mặc dù không có đầy ngập nhiệt huyết, nhưng cũng đổi lấy thường nhân không có thành thục cùng nghị lực. Cũng không biết thiên phú của ta, đến cùng là như thế nào. Trên giường, Diệp Bình trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Tuy nói tự mình đo kiểm tra xong tới là không linh căn, nhưng Diệp Bình luôn cảm giác mình hẳn là sẽ không kém như vậy. Chỉ cần đừng quá chênh lệch, hắn đều có thể tiếp nhận. Giống như đây, Diệp Bình mãi cho đến đêm khuya mới chìm vào giấc ngủ. Bất quá hôm sau, Diệp Bình sớm địa liền tỉnh lại. Hắn không có tham ngủ, tương phản so đọc sách lúc còn muốn chăm chỉ cùng cố gắng, dù sao tu tiên cùng đọc sách hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Phanh phanh. Cũng liền tại Diệp Bình vừa mới tỉnh ngủ lúc, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ai? Diệp Bình vô ý thức mở miệng, ngay sau đó đứng dậy, còn chưa kịp mở cửa phòng lúc, âm thanh quen thuộc vang lên. Tiểu sư đệ, phục lệnh của sư phụ, sư huynh đến đây chuyển cho ngươi kiếm đạo, một nén nhang về sau, ta tại tông môn sau sườn núi chờ ngươi. La Tô trưởng ngự thanh âm. Diệp Bình nghe xong, lập tức mở miệng đáp lại nói. Tốt, đà tạ sư huynh. Thanh âm rơi xuống, Tô trưởng ngự liền rời đi nơi đây. Mà Diệp Bình cũng lập tức rửa mặt, đồng thời sửa sang lại một chút trên người áo bào, tận lực lưu lại cái ấn tượng tốt. Chỉnh lý qua đi, Diệp Bình mở cửa phòng, hướng về sau sườn núi đi đến, cả người tâm tình cũng tràn đầy kích động. Không quá kích động ở trong cũng mang theo một chút khẩn trương. Diệp Bình chủ yếu vẫn là lo lắng tư chất vấn đề. Nếu là mình tư chất quá thấp, bị đại sư huynh ghét bỏ, chẳng phải là lộ ra có một ít xấu hổ. Nhưng rất nhanh Diệp Bình lại bản thân an ủi. Cảm thấy ẩn thế tông môn thích nhất chính là điều giáo cửi mục, nếu là điều giáo thiên tài, ý nghĩa ở nơi nào? Thiên tài cần phải có nhân giáo sao? Dạy tốt một cái thiên tài cảm giác thành tựu có dạy tốt một cái cửi mục cảm giác thành tựu lớn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Bình tâm tình khẩn trương cũng dần dần bình ổn. Cũng liền tại Diệp Bình suy nghĩ lung tung lúc. Rốt cục, hắn đi tới sau sườn núi. Chương 6, như thế nào kiếm đạo? Sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân đạo tông sau sườn núi. Tô Trường Ngự đã bày xong tư thế. Hắn đứng ở trên một tảng đá lớn, mặc hôm qua trường bào, lộ ra đạo cốt tiên phong, tay phải cầm kiếm, đặt ở sau lưng, theo gió mát phất phơ thổi, thật dài tóc mai phiêu động, đem kiếm tiên tư thái diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hắn đang trầm tư. Cũng không phải suy nghĩ cái gì kiếm đạo, mà là suy nghĩ đợi chút nữa như thế nào lắc lư mình vị tiểu sư đệ này. Tô Trường Ngự minh bạch, mặc dù là lắc lư, nhưng tuyệt đối không thể loạn lắc lư. Pha Y có điều căn cứ. Nhưng muốn tại trên cơ sở tiến hành khoa trương cùng phụ lên. Thay lời khác tới nói chính là, phải có logic đi nói khoác, mà không thể thêu dệt vô cớ. Có chút độ khó, nhưng Tô Trường Ngự cảm thấy mình có thể làm được. cũng liền tại Tô Trường Ngự suy nghĩ lúc. Đột ngột ở giữa, theo một thanh âm vang lên, đánh thức Tô Trường Ngự. Sư đệ Diệp Bình, bái kiến đại sư huynh. Nghe được Diệp Bình thanh âm, Tô Trường Ngự từ trong trầm tư tỉnh lại. Hắn khuôn mặt rất bình tĩnh, không có một tia gợn sóng. Ân, nếm qua đồ ăn sáng sao? Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi, nhưng không có nhìn về phía Diệp Bình, cũng không phải xem thường người, mà là Tô Đậm cao ngạo. Hồi đại sư huynh, còn không có. Nghe nói như thế, Diệp Bình lúc này mới nhớ tới mình còn giống như không ăn đồ ăn sáng. Không ăn rất tốt, chúng ta tu sĩ, bữa ăn hà luyện khí, ăn ít một chút hoa màu đối thân thể tốt. Tô Trường Ngự nói như vậy nói y. Mà Diệp Bình nhẹ gật đầu, cái này hắn hiểu, hoa màu bên trong tất cả đều là độc tố, nếm qua về sau sẽ ở thể nội lưu lại dơ bẩn, đối với tu hành có nhất định trở ngại. Bất quá cũng liền tại lúc này. Tô Trường Ngự thanh âm vang lên lần nữa. Tiểu sư đệ, sư phụ để cho ta tới truyền thụ cho ngươi kiếm đạo, nhưng kiếm của sư huynh đạo, không phải là cái gì người đều truyền. Nếu như ngươi không có kiếm đạo thiên phú, cho dù là truyền cho ngươi, ngươi cũng khó có thể lĩnh ngộ, cho nên sư huynh hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nếu là trả lời đi lên, sư huynh liền truyền cho ngươi kiếm đạo, như thế nào? Tô Trường Ngự lộ ra có một ít cao thâm khó lường nói. Hắn không có ý định trực tiếp truyền thụ Diệp Bình kiếm đạo, mà là hỏi trước cái vấn đề, đem bầu không khí tô đậm lại nói. Nếu là tùy tiện truyền thụ Diệp Bình kiếm đạo, chẳng phải là ra vẻ mình rất giá rẻ. Bất quá bầu không khí về bầu không khí, Tô Trường Ngự vẫn là thoáng mắt liếc thấy Diệp Bình, nếu là Diệp Bình toát ra vẻ không hài lòng, hắn lập tức tới ngay một câu, nhưng ta nhìn sư đệ hơi có một ít kiếm đạo thiên phú, cho nên vấn đề này còn chưa tính. Chủ yếu còn phải nhìn Diệp Bình lên hay không lên nói y. Trái lại Diệp Bình. Được nghe lại lời này về sau, chẳng những không có toát ra bất luận cái gì một chút không thoải mái chi sắc, tương phản còn nghiêm túc gật đầu nói. Sư đệ minh mạch, kiếm đạo một mạch, nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa đại đạo, mời sư huynh mở miệng. Nếu là sư đệ bây giờ không có thiên phú, cũng không dám làm phiền sư huynh. Diệp Bình tâm tình có một ít kích động. Cái này kịch bản hắn nhìn qua. Thường thường tuyệt thế cao nhân lại truyền thụ bí pháp nào đó thời điểm, sẽ không trực tiếp truyền thụ, mà là biết hỏi thăm một vấn đề. Mà lại loại vấn đề này đều là loại kia nhìn như rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa ý cảnh vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lại nhịn không được lộ ra có một ít khẩn trương. Cái này vạn nhất nếu là trả lời không được nên làm cái gì a? Tô Trường Ngự nghe xong Diệp Bình lời nói này, cả người không khỏi hơi kinh hãi. Ai nha, như thế bên trên đạo. Ngay cả đại đạo đều có thể kéo ra đến. Tiểu hỏa tử được a, có tiền đồ a, tốt, rất tốt, tốt nhỏ vô cùng. Đã ngươi như thế bên trên đạo, vậy cũng đừng trách sư huynh. Tô Trường Ngự tâm tình khoái trá, nhưng bên ngoài vẫn như cũng là loại kia cao ngạo tư thái, đem ánh mắt thu hồi, nhìn chăm chú lên thiên địa sông núi, sau đó chậm rãi mở miệng. Sư đệ, ngươi có biết, như thế nào kiếm đạo? Thanh âm vang lên. Diệp Bình không khỏi trầm mặc. Mình đoán một chút cũng không sai. Quả nhiên là loại này nhìn như rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa vô thượng ý cảnh vấn đề. Diệp Bình hít sâu một hơi. Hắn đang trầm tư. Như thế nào kiếm đạo? Nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ trả lời cái gì giết địch người làm kiếm đạo, người như quân tử làm kiếm nói y. Nhưng vấn đề này hiển nhiên không phải hỏi như thế nông cạn vấn đề. Muốn dẫn lấy ý cảnh của mình đi vào. Như thế nào kiếm đạo? Diệp Bình trầm tư hồi lâu, trọn vẹn một canh giờ, để đứng tại trên đá lớn Tô Trường Ngự có chút khó chịu. Đại ca, đều đứng một canh giờ, ngươi liền không thể tùy tiện trả lời một chút không? Ta đứng mệt mỏi quá a, tay ta thật chua a, có thể hay không nhanh lên trả lời? Van cầu ngươi. Tô Trường Ngự có chút hối hận mình giả bộ như vậy tất. Diệp Bình một mực không trả lời, hắn cũng một mực không dám đổi tư thế, chỉ có thể đưa lưng về phía Diệp Bình, tay phải còn muốn đặt ở sau lưng cầm kiếm, mặc dù hắn là tu sĩ. Nhưng cũng gánh không được phạt đứng một canh giờ a. Rốt cục, ngay tại sau một canh giờ rưỡi, Diệp Bình đưa cho trả lời. Bất quá Diệp Bình thanh âm tương đối nhỏ. Thuộc về thăm dò tính trả lời. Hắn không dám loạn trả lời, chỉ có thể vắt hết óc, từ nhìn qua trong tiểu thuyết lấy ra mấy câu đến trả lời. Đại sư huynh, tâm làm kiếm đạo. Diệp Bình nói xong lời này, có chút sợ hãi. Dù sao lần thứ nhất tu tiên, cũng lần thứ nhất luyện kiếm, đối phương là tuyệt thế kiếm đạo cao nhân. Nếu là trả lời để người ta không hài lòng, chẳng phải là bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Nhưng mà Tô Trường Ngự được nghe lại câu trả lời này về sau, không khỏi hơi sững sờ. Hắc! Câu trả lời này có chút ý tứ A. So với hắn năm đó trả lời muốn tốt. Có chút đổ vật A. Bất quá mặc dù trả lời không tệ, nhưng Tô Trường Ngự lại xoay người lại, lặng yên vô tức địa đổi tư thế, sau đó lắc đầu, thần sắc vẫn như cũ cao ngạo nọ y. Sai! Không sai, chính là sai. Hắn căn bản không quan tâm Diệp Bình trả lời cái gì, vô luận Diệp Bình trả lời thế nào, câu trả lời của hắn chính là sai. Cái này nếu là trực tiếp liền nhận đồng, chẳng phải là lộ ra qua loa. Kia, thiên địa làm kiếm đạo. Diệp Bình vẫn như cũng là thăm dò tính mà hỏi thăm. Cũng sai. Tô Trường Ngự tiếp tục mở miệng. Nhật Nguyệt làm kiếm đạo. Vẫn là sai. Vạn vật làm kiếm đạo. Diệp Bình lần nữa thăm dò tính mở miệng hỏi. Hắn thật không biết vấn đề này làm như thế nào trả lời. Ai? Tô Trường Ngự lắc đầu, nhìn về phía Diệp Bình mang theo một tia bất đắc dĩ. Quả nhiên, kiếm đạo của ngươi thiên phú không quá đi, sư huynh thay cái vấn đề đi. Tô Trường Ngự nói như vậy nói y. Để Diệp Bình có một ít bị đả kích. Mặc dù hắn đã làm tốt chuẩn bị, thật không nghĩ đến mình thật tư chất ngu dốt, bất quá đại sư huynh nguyện ý lại cho mình một cơ hội, Diệp Bình cũng không có nản chí. Diệp Bình, sư huynh hỏi ngươi, ngươi cảm thấy kiếm đạo cực hạn mạnh bao nhiêu? Tô Trường Ngự nghiêm túc hỏi. Kiếm đạo cực hạn mạnh bao nhiêu? Diệp Bình khẽ nhíu mày. Hắn căn bản liền chưa có xem có người thi triển kiếm thuật a. Câu trả lời này chạm đến hắn tri thức điểm mù. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một phen, mặc dù chưa có xem người khác luyện kiếm, nhưng mình nói hết lời cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết a. Nghĩ tới đây, Diệp Bình lần nữa bắt đầu suy nghĩ. Mà lần này không có hoa phí bao lâu thời gian, Diệp Bình liền nghĩ đến. Sư huynh, sư đệ cho rằng, kiếm đạo cực hạn, hẳn là một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Diệp Bình thanh âm không tính lớn, chủ yếu là lực lượng không đủ. Chỉ là lời nói này nói chuyện. Tô Trường Ngự cả người sững sờ ngay tại chỗ. Cũng may chính là, hắn mặt ngoài vẫn như cũ là cao ngạo lạnh lùng, cho nên nhìn không ra có quá đại biến hóa. Nhưng trên thực tế, Tô Trường Ngự nội tâm đã phiên giang đảo hải. Chương 7, một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần sách mới cầu hết thảy. Tô Trường Ngự sửng sốt. Hắn bước vào kiếm đạo 20 năm, 8 tuổi bắt đầu luyện kiếm, gặp qua mạnh nhất kiếm đạo cường giả, cũng bất quá là một kiếm bổ ra một tảng đá lớn mà thôi. Một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Cái này cỡ nào giả tất ta? Dùng một cọng cỏ, đem trên trời nhật nguyệt tinh thần chém hết, loại này hình tượng hắn nghĩ cũng không dám nghĩ a. Giả tất. Thật sự là quá giả tất. Rất tốt, phi thường tốt, tốt nhỏ vô cùng. Câu nói này rất không tệ, về ta Tô mỗ người. Âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh về sau, Tô Trường Ngự thần sắc không có biến hóa chút nào, hắn khôi phục chấn định, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình. Người tiểu sư đệ này, hiển nhiên cũng là cùng mình là người trong đồng đạo a. Đều là giả tất tiểu năng thủ. Đây không phải một cái gì tin tức tốt. Nếu như Thanh Vân Đạo Tông chỉ cho phép một người giả tất, như vậy người này nhất định phải là chính mình. Ai cũng không cho phép đem mình giả tất đại sư huynh vị trí cướp đi, vô luận là ai. Sư đệ, tu hành một đường, giảng cứu bình ổn, ngươi có chút mơ tưởng xa vời. Tô Trường Ngự mở miệng, trong lời nói mang theo một chút trách cứ. Trong chốc lát, Diệp Bình lập tức túi đầu, lộ ra có một ít nhỏ hoảng. Đây là vô tâm ngữ điệu, mong rằng sư huynh chớ nên trách tội, về sau sư đệ tuyệt không nói lung tung. Diệp Bình có chút ít hoảng, vốn cho là mình nói như vậy, sẽ có được tán thưởng. Thật không nghĩ đến mình sư huynh lại có chút trách cứ. Một nháy mắt Diệp Bình mới chợt hiểu ra. Ở trong mắt Tô Trường Ngự, chính mình là một cái thường thường không có gì lạ tân tấn đệ tử, là một cái phàm tục đệ tử, sao có thể hiểu được nhiều như vậy, còn một cọng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Loại lời này liền không khả năng từ một cái tân tấn đệ tử trong miệng nói ra. Cho nên mình đích thật có một ít nói lung tung. Chỉ là thốt ra lời này, Tô Trường Ngự lại lắc đầu. Cái này cũng không cần, ngươi có hùng tâm tráng trí. Sư huynh có thể lý giải, chỉ là hy vọng ngươi có thể làm từng bước, đánh tốt kiên cố cơ sở, về sau ngươi nếu là lại có một chút cảm ngộ, có thể nói cho sư huynh, nhưng đối ngoại không nên nói lung tung, miễn cho rước lấy phiền phức, biết không? Tô Trường Ngự mở miệng. Giả bộ như vậy tất, sao có thể không nói? Ngươi nếu là không nói, về sau ta hành tẩu thiên hạ làm sao giả tất? Có thể nói, nhưng chỉ có thể nói cho ta một người nghe. Tô Trường Ngự trong lòng suy nghĩ nói y. Sư huynh đã biết được thiên phú của ngươi, hiện tại liền dạy ngươi chân chính kiếm đạo đi. Rất nhanh, Tô Trường Ngự cũng không kéo dài thời gian. Hắn từ trên đá lớn nhẹ nhàng nhảy xuống, lộ ra nhẹ nhàng vô cùng. Diệp Bình được nghe lại lời này về sau, tâm tình càng thêm kích động. Chân chính kiếm đạo? Tuyệt thế kiếm đạo sao? Diệp Bình kích động. Hắn rất vui vẻ, cũng tràn đầy chờ mong. Mà Tô Trường Ngự không có bất kỳ cái gì một câu nói nhảm, tay cầm ba thước thanh phong kiếm, sắn một cái kiếm hoa. Ngay sau đó nhìn chăm chú lên mặt đất, nhắm mắt lại, trầm mặc hồi lâu. Trọn vẹn một nén nhang về sau, Tô Trường Ngự bỗng nhiên xuất thủ, trường kiếm trên mặt đất vạch ra một đạo vết kiếm. Trong lúc nhất thời, mảnh đá văng khắp nơi, sau đó một đạo thẳng tắp vết kiếm xuất hiện trên mặt đất. Hô! Tô Trường Ngự thở ra một hơi. Sau đó nhìn về phía Diệp Bình chậm rãi nói. Diệp Bình, ta đã xem tuyệt thế kiếm ý khắc vào đất này trên mặt, ngươi chớ có xem nhẹ đạo này vết kiếm là cấn sư huynh mạnh nhất kiếm chiêu. Hiện tại, ngươi hảo hảo tường tận xem xét, nhìn xem đạo này vết kiếm ở trong có bao nhiêu đạo kiếm chiêu, cái này 7 ngày thời gian, ngoại trừ thường ngày việc vặt bên ngoài, ngươi nhất định phải ở chỗ này quan sát vết kiếm, chẳng những muốn lĩnh ngộ kiếm chiêu, chủ yếu hơn chính là lĩnh ngộ trong đó kiếm thế, cuối cùng lĩnh ngộ kiếm ý, đợi sau 7 ngày sư huynh sẽ đến khảo sát ngươi, nhìn xem ngươi đến cùng có hay không luyện kiếm thiên phú. Tô Trường Ngự hờ hững mở miệng. Nói xong lời này, hắn quay người rời đi, không mang đi bất luận cái gì một đám mây, tiêu sái như gió, lưu lại mặt mũi tràn đầy rung động Diệp Bình. Tô Trường Ngự đi. Hắn đã rời đi sau sườn núi. Trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu tiếu dung. Hắn rất vui vẻ, chẳng những hù dọa người tiểu sư đệ này, hơn nữa còn bạch chơi đến một câu giả bộ như vậy tất. Để Tô Trường Ngự tâm tình vui vô biên. Về phần kiếm chiêu, tùy tiện quẹt cho một phát, cái này nếu có thể nhìn ra kiếm chiêu, vậy thì có quỷ. Còn có kiếm thế, kiếm ý. Cái đồ chơi này càng không có thể, Diệp Bình muốn nói có thể lĩnh ngộ ra kiếm chiêu kiếm pháp, còn có nhất định khả năng, dù sao mình thực xe, cần phải kiếm thế kiếm ý. Cái này căn bản chính là chuyện không thể nào. Như thế nào kiếm ý? Kiếm đạo chi ý. Kiếm pháp nắm chắc, mà kiếm ý vô tận, chân chính kiếm đạo cường giả, đều sẽ hình thành thuộc về mình kiếm ý, nắm giữ kiếm ý càng nhiều, kiếm đạo thực lực thì càng mạnh, thay lời khác tới nói, kiếm ý cùng loại với một loại tăng thêm. Gia trì tại trong kiếm chiêu, không phải HNZ người bình thường NZ nhưng nắm giữ. Cho nên Diệp Bình tuyệt không có khả năng lĩnh ngộ ra kiếm ý. Chỉ là Tô Trường Ngự đơn thuần vì kéo dài Diệp Bình làm ra. Liền xem như Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo tông môn, cũng không có khả năng vừa lên đến liền để tân tấn đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý. Biện pháp này hoàn toàn chính xác có chút hố, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Thật làm cho hắn truyền thụ Diệp Bình kiếm chiêu, nói thật dựa vào bản thân kia mấy chiêu công phu nghèo quào, chính hắn đều đỏ mặt. Còn dạy người, dạy hư học sinh còn tạm được. Cho nên cùng dạy bậy, chẳng bằng để chính Diệp Bình đuổi chút thời gian, tối thiểu nhất không có dạy lệch ra đúng hay không. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự trong lòng cảm giác tội lỗi biến mất không ít. Cũng liền tại lúc này, đâm đầu đi tới một bóng người, là nhị sư đệ Hứa Lạc Trần. Tô Trường Ngự lập tức thu liễm trên mặt tiếu dung, chào hỏi Hứa Lạc Trần một tiếng. Nhị sư đệ. Tô Trường Ngự la lên một tiếng. Cái sau nghe được thanh âm, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tô Trường Ngự. Đại sư huynh, thế nào? Hứa Lạc Trần có chút hiếu kỳ, không rõ đại sư huynh vì sao gọi mình. Nhị sư đệ, sư huynh hỏi ngươi, ngươi biết kiếm đạo cực hạn mạnh bao nhiêu sao? Tô Trường Ngự mở miệng, hỏi thăm Hứa Lạc Trần. Cái sau hơi sững sờ, gãi gãi cái hốc, có chút không hiểu thấu. Kiếm đạo cực hạn mạnh bao nhiêu quan ta chuyện gì? Ta lại không luyện kiếm, ta luyện đan a. Nhưng dù sao cũng là đại sư huynh mở miệng, Hứa Lạc Trần cũng không tốt không trả lời. Chỉ có thể lắc đầu nói, không biết được. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự lập tức lạnh nhạt mở miệng nói. Vậy sư huynh hôm nay liền nói cho ngươi. Chân chính kiếm đạo, bước vào cực hạn. Một quặng cỏ chém hết nhật nguyệt tinh thần. Tô Trường Ngự một mặt lạnh nhạt nói, ngôn ngữ ở trong tràn đầy cao ngạo cùng lạnh lùng. Để Hứa Lạc Trần không khỏi sững sờ. Mặc dù hắn không hiểu kiếm đạo, nhưng lời này nghe hoàn toàn chính xác để cho người ta rung động. Nhất là phối hợp Tô Trường Ngự loại này bề ngoài, càng làm cho người không hiểu sinh ra kính sợ. Thậm chí Hứa Lạc Trần trong đầu, càng là hiện hiện một cái hình tượng. Trong bức tranh, Tô Trường Ngự nhẹ nhàng cầm bước lên một cây cỏ dại, sau đó đem ngôi sao trên trời toàn bộ chém xuống. T. Nghĩ đến cái này hình tượng, Hứa Lạc Trần càng là nhịn không được toàn thân rung động. Đây cũng quá giả tất đi. Hứa Lạc Trần ngây ngẩn cả người. Tại mình huyễn tưởng ở trong không cách nào tự kiềm chế. Mà Tô Trường Ngự nhìn thấy mình nhị sư đệ loại vẻ mặt này, tâm tình càng là mừng thầm không thôi. Thoải mái a, sảng khoái a. Không quá lớn lâu đến nay tố dưỡng, để Tô Trường Ngự một mực duy trì loại kia cao ngạo. Tô Trường Ngự không nói lời nào, hắn trực tiếp rời đi, lưu lại một mặt ngậm nhiên Hứa Lạc Trần. Trọn vẹn qua một thời gian thật dài, Hứa Lạc Trần lúc này mới lấy lại tinh thần. Vậy mà lúc này Tô Trường Ngự đã không ở chỗ này điện. Đại sư huynh giả tất năng lực là càng ngày càng mạnh, nếu không phải ta biết hắn là cái kiếm đạo cửi mục, kém chút liền tin. Bất quá câu nói này xác thực đủ giả tất a, một cọng cỏ chém hết nhật nguyện tinh thần. Hứa Lạc Trần tự lẩm bẩm, trong ánh mắt vẫn như cũ có một vệt rung động, dù sao lời nói này thật sự có một ít bá khí a. Về phần Diệp Bình, nói thật, hắn đối Tô Trường Ngự lời nói không có bất kỳ cái gì một điểm hoài nghi, chỉ là Diệp Bình có một ít lo lắng, mình chưa từng có luyện qua kiếm, rất có thể nhìn 7 ngày căn bản liền nhìn không ra thứ gì a. Bất quá mặc dù là như thế, Diệp Bình cũng vẫn là thành thành thật thật nhìn xem trên mặt đất đạo này vết kiếm. Không thử một chút, sao có thể biết mình đến cùng có hay không thiên phú. Giống như đây, Diệp Bình nhìn xem trên đất vết kiếm, trọn vẹn nhìn một canh giờ. Có sao nói vậy, một canh giờ Diệp Bình căn bản liền không nhìn ra thứ gì tới. Thậm chí xem đến phần sau, thậm chí cảm thấy phập phồng không yên. Nhưng vào lúc này, theo một cơn gió ma tờ phất qua. Đột ngột ở giữa, Diệp Bình cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Sau một khắc, hắn lại nhìn vết kiếm lúc. Trong chốc lát, khác biệt thể ngộ xuất hiện. Chương 8, hắn. Một cái kiếm đạo tuổi mục ca sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân Đạo Tông. Sau sơn núi. Diệp Bình lặng lặng mà ngồi trên mặt đất, ánh mắt của hắn thời thời khắc khắc đều rơi vào Tô Trường Ngự lưu lại vết kiếm bên trên. Một canh giờ trước, hắn còn không có đầu mối. Nhưng một canh giờ sau, theo một trận luồng gió mát thổi qua, Diệp Bình đột ngột ở giữa, cảm thấy một số không giống bình thường đồ vật. Vết kiếm sắc bén, có một loại khư khư cố chấp cảm giác, phảng phất là tuyệt thế kiếm khách lưu lại vết kiếm, ẩn chứa thường nhân khó mà quan sát được kiếm ý. Càng là nhìn đạo này vết kiếm, Diệp Bình càng là cảm thấy kinh hãi. Đến cuối cùng, Diệp Bình trong đầu đống nhiên xuất hiện một bóng người. Đạo nhân ảnh này tay cầm một thanh trường kiếm, sau đó vậy mà tại diễn lại kiếm chiêu. Không sai, chính là kiếm chiêu. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm vang lên, như hoàng lữ đại trung ở bên thai vang lên. Trong đầu bóng người, càng thêm rõ ràng. Bóng người thi triển kiếm chiêu, mỗi một chiêu để Diệp Bình đều có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, liền như là mình tự mình đang luyện kiếm. Kiếm chiêu tấn mãnh, như cuồng phong. Bộ này kiếm chiêu hết thể có 12 chiêu, mỗi 3 chiêu cảm giác cũng không giống nhau, phảng phất là 4 loại kiếm pháp, nhưng lại hợp thành một loại. 12 chiêu tại trong đầu diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Mà lại không phải diễn dịch một lần, là không ngừng mà đang diễn dịch. Một lần, 5 lần, 10 lần, 50 lượt, 100 lần. Kiếm chiêu diễn dịch càng lúc càng nhanh, trước đó cần 12 cái hô hấp mới có thể thôi diễn một lần, đến cuối cùng 6 cái hô hấp, lại đến cuối cùng 3 cái hô hấp. Trọn vẹn sau một canh giờ, trong một nhịp hít thở, liền thôi diễn xong một lần. Mỗi một lần thôi diễn, thì tương đương với Diệp Bình tự mình luyện kiếm, loại này cảm ngộ so thể hồ quán đỉnh còn đáng sợ hơn. Mà lại trong đầu kiếm chiêu càng ngày càng nhiều, 12 đạo kiếm chiêu, 15 đạo kiếm chiêu, 20 đạo kiếm chiêu. Cảm nhận được trong đầu không ngừng diễn sinh kiếm pháp, Diệp Bình cả người không khỏi rung động. Đại sư huynh, quả nhiên là tuyệt thế kiếm đạo cao thủ A. Từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Diệp Bình trong lòng vô cùng kích động. Vẹn vẹn chỉ là quan sát vết kiếm 3 canh giờ thời gian, liền tập được một loại kiếm pháp. Cái này khiến Diệp Bình càng phát giác, Tô Trường Ngự là tuyệt thế cao nhân. Bất quá rất nhanh, Diệp Bình khôi phục tâm tình kích động. Hắn chấn định lại. Diệp Bình, tuyệt đối không nên kích động, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, về sau chỉ sợ có thể lĩnh ngộ càng nhiều kiếm pháp. Diệp Bình trong lòng âm thầm mở miệng. Nhắc nhở mình tuyệt đối không nên quá kích động, phải tỉnh táo. Lúc này mới bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lần này nhắc nhở về sau, Diệp Bình trở nên càng thêm tỉnh táo lại, đồng thời cũng càng thêm học giỏi lên. Nói thật, tại không có lĩnh ngộ kiếm chiêu trước đó, Diệp Bình cũng có như vậy một tia hoài nghi Tô Trường Ngự đang lừa dối mình, nhưng bây giờ Diệp Bình tin, hắn triệt để tin tưởng mình vị sư huynh này khẳng định là tuyệt thế cao nhân. Vì vậy, Diệp Bình so trước đó càng thêm dụng tâm, cũng so trước đó càng thêm cố gắng. Cùng lúc đó, Thanh Vân Đạo Tông một chỗ khác. Tô Trường Ngự tay cầm trường kiếm, ngay tại một chỗ đất chống luyện kiếm. Hắn kiếm chiêu mặc dù nhìn như lăng lệ, nhưng từ đầu đến cuối thiếu khuyết bộc phát, một bộ kiếm pháp xuống tới, cho dù là không hiểu gì đến kiếm thuật người, cũng cảm giác được có chút tì vết. Một nén nhang sau, Tô Trường Ngự thu kiếm. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, bất quá vì bảo trì hình tượng, Tô Trường Ngự đến không có ngồi dưới đất nghỉ ngơi, mà là đi vào một bên khôi phục khí lực. Đại sư huynh, ta nhìn ngươi bộ kiếm pháp kia đều luyện 10 năm, làm sao còn không có luyện thành A. Đất trống bên trong, Thanh Vân Đạo Tông tiểu sư muội Trần Linh Nhu mở miệng, nhìn về phía Tô Trường Ngự trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu sư muội, ngươi nông cạn. Tô Trường Ngự có chút lau chán một cái bên trên mồ hôi, sau đó chậm rãi mở miệng, lộ ra cao thâm mặt chắc. Làm sao nông cạn rồi? Trần Linh Nhu tò mò, không rõ Tô Trường Ngự vì sao nói như vậy. Tiểu sư muội, sư huynh bộ kiếm pháp kia, cũng không phải kiếm pháp thông thường. Chính là Thanh Châu cảnh nội xếp hạng 10 vị trí đầu kiếm pháp, tên là Tứ Lôi kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, hết thể có 4 bộ, phân biệt tên là Xuân Lôi kiếm, Hạ Lôi kiếm, Thu Lôi kiếm, Đông Lôi kiếm. Chính là Chí Cương Chí Dương chi kiếm pháp, nếu như đem cái này 4 bộ kiếm pháp nắm giữ, liền có thể dẫn Tứ Quý chi lôi, nhằm vào tà ma ngoại đạo có hiệu quả. Lúc trước Tứ Quý đạo nhân chính là bằng vào bộ kiếm pháp kia, nghe tiếng Thanh Châu, lập nên Tứ Lôi kiếm tông, biết không? Tô Trường Ngự chăm chú phổ cập khoa học. Nâng lên bộ kiếm pháp kia lúc, càng là thao thao bất tuyệt, hận không thể đem bộ kiếm pháp kia khen đến bầu trời. Thứ lôi kiếm pháp. Trần Linh Nhu không hiểu nhiều kiếm pháp, nhưng nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Kia đại sư huynh, ngươi bây giờ luyện đến thứ mấy bộ a? Trần Linh Nhu như vậy hỏi. Sư huynh đã xem Xuân Lôi kiếm luyện đến lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Tô Trường Ngự mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói. Vẫn là Xuân Lôi kiếm a. Đáng tiếc là tiểu sư muội không chút nào cho Tô Trường Ngự giả tất cơ hội. Tiểu sư muội, ngươi không phải kiếm tu ngươi không rõ, bộ này tứ lôi kiếm pháp, chính là tứ quý đạo nhân nôn tâm lọc huyết chi tác. Tứ quý đạo nhân nói qua, muốn đem bộ kiếm pháp kia luyện tới viên mãn, bình thường kiếm đạo tu sĩ, khả năng 500 năm đều làm không được, cho dù là kiếm đạo thiên tài, cũng chí ít cần 100 năm thời gian, không chút nào lấy le nói, sư huynh chính là loại kiếm đạo này thiên tài. Chúng ta kiếm tu, 100 năm một kiếm, chỗ nào cũng có, đừng nhìn sư huynh vẫn như cũ dừng lại tại Xuân Lôi kiếm bên trong. Nhưng tiến độ này tại Thanh Châu cảnh nội cũng coi như được nhân tài kiệt xuất. Tô Trường Ngự chăm chú vô cùng khoe khoang từ lôi nó y. Mà lại kiếm pháp chiêu thức, phân chia 4 cái tiểu cảnh giới, sơ khuy môn kính, lô hỏa thuần thanh, đại thành viên mãn, đăng phong tạo cực. Sư huynh vẹn vẹn chỉ tốn thời gian 10 năm, liền đến lô hỏa thuần thanh, mà lại không cần 10 năm. Sư huynh có tự tin bước vào đại thành viên mãn, trong vòng 100 năm tất nhiên có thể bước vào nhưng đăng phong tạo cực chi cảnh, đến lúc đó ngươi liền biết. Sư huynh của ngươi mạnh bao nhiêu? Tô Trường Ngự lộ ra 10 phần tự tin, trong ánh mắt tràn đầy đối tương lai kỳ vọng. Không hiểu nhiều. Tiểu sư muội lắc đầu, nàng nghe không hiểu loại vật này, thiết lập quá rườm rà. Đại sư huynh, ta nghe nói ngươi cho người tiểu sư đệ kia lưu lại một đạo vết kiếm, hắn đến hoa bao lâu thời gian mới có thể lĩnh ngộ ra kiếm chiêu cùng kiếm ý a? Trần Linh Nhu hiếu kỳ hỏi. Tô Trường Ngự thoáng trầm tư một phen. Bao lâu thời gian có thể lĩnh ngộ? Bao lâu thời gian đều lĩnh ngộ không được? Bởi vì hắn lưu lại vết kiếm, căn bản liền không có kiếm ý, lấy cái gì lĩnh ngộ. Nhưng lời nói này Tô Trường Ngự chỉ có thể ở trong lòng nói, nếu như bị người khác biết, chẳng phải là phát hiện hắn là cái kiếm đạo phế vật. Vì vậy, Tô Trường Ngự chậm rãi mở miệng nói. Sư huynh để lại cho hắn cái kia đạo vết kiếm, ẩn chứa 4 môn kiếm pháp, hắn nếu là có thể trong vòng 1 năm lĩnh ngộ ra kiếm pháp của sư huynh, liền đã xem như rất tốt, về phần kiếm ý. Liền không nói được rồi. Tô Trường Ngự nói như thế. Nếu như Diệp Bình thật sự là thiên tài, cũng là hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép lĩnh ngộ ra tứ quý kiếm pháp, về phần kiếm ý. Tắm một cái ngủ đi, đừng có nằm ngộng. Vậy nếu là trong vòng 1 ngày lĩnh ngộ đâu? Trần Linh Nhu hiếu kỳ hỏi. Trong 1 ngày lĩnh ngộ. Tô Trường Ngự nhìn thoáng qua Trần Linh Nhu, sau đó lắc đầu nói, đây cơ hồ không có khả năng, nếu như thật trong vòng 1 ngày lĩnh ngộ, đó chính là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Hắn ngữ khí rất kiên định. Kia nếu không nhưng lĩnh ngộ kiếm pháp, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm ý đâu? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi. Tô Trường Ngự cảm thấy không giải thích được. Ngươi có phải hay không rất nhàm chán? Hỏi cái này loại cơ trí vấn đề. Bất quá nghĩ đến Trần Linh Nhu là mình sư muội, Tô Trường Ngự vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Chỉ là bằng vào một đạo vết kiếm, liền có thể lĩnh ngộ kiếm pháp của sư huynh, xem như kiếm đạo thiên tài, nếu là lĩnh ngộ ra kiếm ý. Có thể xưng Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo thiên tài. Tô Trường Ngự trả lời như vậy nói y. Vậy nếu là một đạo vết kiếm lĩnh ngộ mấy trăm đạo kiếm ý đâu? Trần Linh Nhu cảm thấy kinh ngạc, nàng cũng không phải là luận hỏi, chính là nghe cảm giác rất lợi hại dáng vẻ, lòng hiếu kỳ nặng. Mấy trăm loại? Thanh Châu 500 năm đến đệ nhất nhân, 10 cái tứ quý đạo nhân đều muốn cam bái hạ phong. Tô Trường Ngự vẫn như cũ kiên nhẫn 10 phần địa trả lời. Mấy ngàn loại đâu? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi. Tấn quốc thứ nhất, mà lại là không có chút nào tranh cãi thứ nhất. Tô Trường Ngự trực tiếp hồi đáp. Mấy vạn loại đâu? Trần Linh Nhu tiếp tục truy vấn nói y. Tô Trường Ngự. Còn có hết hay không? Sư muội, sư huynh như thế nói với ngươi đi. Nghe đồn bên trong, kiếm đạo một mạch, kiếm pháp tiếp theo, trọng điểm chính là cái này kiếm ý càng nhiều, bất kỳ cái gì kiếm pháp đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ, dù là chính là tùy tiện đâm một kiếm, đều cực kỳ đáng sợ. Ta kiếm đạo một mạch, kiếm ý có tam đại hồng câu, đạo thứ nhất hồng câu chính là vô tận kiếm ý vô tận, không cách nào dùng số lượng đi hình dung. Nếu như đến cảnh giới này, luyện khí tu sĩ, một kiếm xuống dưới cũng có thể vượt qua mấy cái cảnh giới chẳng định. Về phần đệ nhị trọng cảnh giới, cách chúng ta đều rất xa xôi, sư huynh liền không nói, bất quá ngươi tuyệt đối không nên xem thường cái này đệ nhất trọng cảnh giới, tứ quý đạo nhân ngươi cũng hơi có nghe thôi à. Chúng ta Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả, bây giờ 500 tuổi có thừa, lại ngay cả lấy đệ nhất trọng cảnh giới bên cạnh đều không có sơ đến, 10 nước ở trong cũng liền một vị cường giả, tại 3000 thọ thần sinh nhật lúc. Miễn cưỡng nửa chân đạp đến nhập, mà lại danh xưng quá hư kiếm tôn, 10 nước cung cấp vì thượng khách. Cho nên một chân chính kiếm đạo cường giả, trọng điểm lĩnh ngộ không phải kiếm pháp, mà là kiếm ý, càng nhiều càng tốt. Tô Trường Ngự thao thao bất tuyệt nói. Trần Linh Nhu nghe như lọt vào trong sương mù, chủ yếu là cái này thiết lập quá phư cờ ta tờ đi. Bất quá nghe cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Nói tóm lại, kiếm ý linh ngộ, càng nhiều càng tốt, mấy vạn đạo cũng tốt, mấy chục vạn đạo cũng tốt, thậm chí trăm vạn đạo kiếm ý cũng tốt, nhưng mục tiêu vĩnh viễn là vô tận kiếm ý vô tận, kiếm đạo vô địch. Tô Trường Ngự vỗ vỗ Trần Linh Nhu đầu, nói như thế. Minh Bạch, vậy chúng ta người tiểu sư đệ kia đâu? Trần Linh Nhu tiếp tục hỏi, có vẻ hơi hiếu kỳ. Toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông bên trong, Trần Linh Nhu đối Diệp Bình là cảm thấy hứng thú nhất, dù sao nàng một mực là nhỏ nhất, bây giờ thật vất vả tới một cái so với nàng còn nhỏ sư đệ, tự nhiên tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Hán! Tô Trường Ngự đem ánh mắt nhìn về phía chân trời, có một loại không nói được cao ngạo. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Hẳn là một cái kiếm đạo tuổi mục đi. Tô Trường Ngự ánh mắt bình tĩnh nói. Cũng liền vào lúc này. Sau sườn núi ở trong Diệp Bình, vừa vặn đem tứ lôi kiếm pháp lĩnh ngộ mà ra. Chương 9, kiếm pháp lĩnh ngộ ra tới rồi sao? Sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân sau sườn núi. Diệp Bình cả người tâm thần, đều đặt ở vừa lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp bên trong. Trải qua hơn canh giờ lĩnh ngộ. Diệp Bình đốn ngộ ra bộ kiếm pháp kia, hết thảy có 4 loại khác biệt phong cách kiếm chiêu, nhưng mà lại có thể tổ hợp thành một bộ kiếm pháp. Bộ thứ nhất kiếm pháp, như sấm mùa xuân, trận trận vang lên, mưa phùn liên miên. Thứ hai bộ kiếm pháp, như hạ lôi, ầm ầm rung động, hung manh đáng sợ. Thứ ba bộ kiếm pháp, như thu lôi, vô thanh vô tức, quỷ dị vô cùng. Thứ tư bộ kiếm pháp, như đông lôi, kinh thiên phích lịch, vạn vật tàn lùi. Cái này 4 bộ kiếm pháp, kiếm thế như sấm, đều có đặc sắc, để Diệp Bình trong lòng vô cùng sợ hãi thán phục. Mà lại ban đầu Diệp Bình chỉ đốn ngộ ra 12 chiêu. Nhưng theo thời gian từng chút quá khứ, ngộ hiểu kiếm chiêu cũng càng ngày càng nhiều. Bây giờ Diệp Bình đã đốn ngộ ra 144 chiêu kiếm pháp. Cái này khiến Diệp Bình làm sao không tin tưởng Tô Trường Ngự là tuyệt thế kiếm tiên. Nho nhỏ một đạo vết kiếm bên trong, thế mà ẩn tàng cường đại như thế kiếm chiêu, đại sư huynh thật là một cái mánh nam a. Cũng không biết, phần này thành tích có tính không hợp cách. Diệp Bình rung động trong lòng. Thứ nhất là sợ hãi thán phục Tô Trường Ngự cường đại, thứ hai cũng rất tò mò, mình dùng thời gian một ngày, lĩnh ngộ ra một bộ kiếm pháp, có tính không hợp cách. Nhưng mà Diệp Bình không biết là, bộ này tứ lôi kiếm pháp, kỹ càng chia làm tứ trọng cảnh giới, mà cái này phân chia là căn cứ lĩnh ngộ kiếm chiêu số lượng phân chia. Lĩnh ngộ 72 chiêu, vì sơ khuy môn kính. Lĩnh ngộ 144 chiêu, vì lô hỏa thuần thanh. Lĩnh ngộ 432 chiêu, vì đại thành viên mãn. Lĩnh ngộ 1,460 chiêu, thì làm đăng phong tạo cực, lúc kia liền có thể đốn ngộ kiếm thế, từ đó đốn ngộ kiếm ý. Tô Trường Ngự dùng thời gian mười mấy năm, cho đến bây giờ cũng bất quá là nắm giữ 18 chiêu, cũng chính là xuân lôi kiếm sơ khuy môn kính. Nhưng mà Diệp Bình không giống. Hắn tại ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, đem tứ lôi kiếm pháp toàn bộ đốn ngộ mà ra, đồng thời trực tiếp bước vào lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Đây cũng không phải là hợp cách không hợp cách vấn đề. Đi ra ngoài tự xưng 10 nước thứ nhất thiên tiêu, cũng không đủ quá đáng. Nhưng mà Diệp Bình hoàn toàn không rõ ràng, ngược lại là nghỉ ngơi một lát, ngay sau đó tiếp tục bắt đầu quan sát trên đất vết kiếm. Mà Diệp Bình lĩnh ngộ kiếm chiêu, cũng càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến đêm khuya, Diệp Bình lại đốn ngộ ra 100 đạo kiếm chiêu, lúc này mới cảm thấy rã rời. Đã đến canh ba sáng, Diệp Bình mặc dù có lòng muốn tiếp tục đốn ngộ, nhưng cuối cùng vẫn là cảm thấy rã rời, cho nên đứng dậy về nghỉ ngơi. Ban đêm hôm ấy, Diệp Bình làm một cái ác mộng. Hắn mộng thấy mình bởi vì tư chất quá kém, bị Thanh Vân Đạo Tông trục xuất tông môn. Cũng may cuối cùng, Diệp Bình đánh thức. Đánh thức qua sau, Diệp Bình thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Mộng cảnh quá chân thực, để Diệp Bình tâm tình tràn đầy phiền muộn. Nói thật, xuyên qua đã đủ khổ cực, trọn vẹn chậm 3 năm mới biết được đây là tiên hiệp thế giới thì càng khổ cực, bây giờ thật vất vả bái nhập tiên môn, hơn nữa còn là một cái ẩn thế tông môn, để Diệp Bình thấy được hy vọng. Nhưng nếu là bởi vì chính mình tư chất quá thấp mà bị khu trục tông môn, kết quả này Diệp Bình vô luận như thế nào đều không tiếp thụ được a. Không đúng, không đúng, ẩn thế tông môn thích nhất không nên chính là tư chất kém đệ tử sao. Nếu là tư chất tốt, còn cần điều giáo. Không thì có tay là được. Tùy tiện nói bậy vết kiếm đều có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp, còn muốn nhân giáo làm gì. Chỉ là rất nhanh, Diệp Bình cảm thấy mình nghĩ sai. Cho rằng ẩn thế tông môn không coi trọng tư chất, xem trọng là chăm chỉ cùng nghị lực. Cho nên mình nhất định phải cố gắng một chút càng cố gắng. Một câu. Tu sĩ chỉ có hai cái mùa. Cố gắng chính là mùa thịnh vượng. Không cố gắng chính là mùa hế hàng. Nghĩ tới đây, Diệp Bình cả người như là điên cuồng, đơn giản rửa mặt một lần về sau, thẳng đến sau sườn núi. Có lẽ là bởi vì làm ác ngộng, Diệp Bình lại ngay cả đồ ăn sáng đều không ăn, trực tiếp chạy tới sau sườn núi, bắt đầu lĩnh ngộ vết kiếm. Mãi cho đến buổi trưa, một bóng người xuất hiện ở phía sau sườn núi ở trong. Là Tô Trường Ngự. Hắn bưng đĩa đi tới, nhìn phía xa Diệp Bình, ánh mắt bên trong mang theo một tia áy náy. Từ hôm qua đến hôm nay, Diệp Bình giọt nước không vào, ngay cả cơm đều không ăn, một mực tại lĩnh ngộ của mình kiếm đạo. Cái này khiến Tô Trường Ngự có một ít xấu hổ. Nói thật, hắn thuần túy chính là vì kéo dài Diệp Bình tại tông môn thời gian, nhưng chỗ nào nghĩ đến Diệp Bình là cái lăng đầu thanh. Thật đúng là cùng một đạo vết kiếm đòn khiêng lên. Ngươi nói một bữa cơm không ăn đi, cũng không có gì, nhưng một ngày đều không ăn, vậy khẳng định là không được a. Đừng đến lúc đó người là lưu lại, chính là mất mạng, kia nhiều xấu hổ. Cho nên Tô Trường Ngự mang theo đồ ăn đi tới. Diệp Bình. Tô Trường Ngự đi vào Diệp Bình sau lưng, hắn hô nhỏ. Trong chốc lát, Diệp Bình từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại. Sư đệ gặp qua sư huynh. Nhìn thấy Tô Trường Ngự, Diệp Bình lập tức lộ ra cung kính. Người tuy tốt học, nhưng cũng muốn ăn, ta nghe nói ngươi từ hôm qua đến bây giờ cũng không vào ăn một ngụm, cái này cũng không được, ăn cơm trước đi. Tô Trường Ngự mở miệng, đem mấy cái đĩa để dưới đất, hai món một bữa cơm, bất quá đều là thức ăn chay, không có gì ăn mặn sắc. Sư huynh dạy phải. Diệp Bình nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem trên đất đồ ăn, Diệp Bình thoáng trầm mặc một chút. Cảm giác được Diệp Bình trầm mặc, Tô Trường Ngự lộ ra có một ít không tốt lắm ý tứ, nhưng rất nhanh che đậy loại này thần sắc no y. Diệp Bình, tu sĩ chúng ta, không được ăn cái gì thức ăn mặn chi vật, chính như sư huynh trước đó nói, ngũ cốc hoa màu đối thân thể không tốt lắm, lớn ăn mặn lớn tanh cũng đối thân thể không tốt, cho nên chúng ta Thanh Vân Đạo Tông luôn luôn ăn chay, ngươi chớ có suy nghĩ nhiều. Tô Trường Ngự mở miệng giải thích, lo lắng Diệp Bình phát hiện manh mối gì. Lời này khẳng định là giả, tình huống thật chính là nghèo, nghèo kết hủ lầu nghèo. Bất quá cũng không phải nghèo mua không nổi thịt, chỉ có thể nói không thể thường xuyên mua, ngẫu nhiên mua một điểm thôi. Hồi sư huynh, ta không nghĩ nhiều, chỉ là có một ít cảm động. Diệp Bình mở miệng, thật sự là hắn không có suy nghĩ nhiều, chính là rất cảm động. Nghe xong lời này, Tô Trường Ngự không hiểu cũng có một chút cảm giác khó chịu, hắn nhìn xem cái này tướng mạo thanh tú tiểu sư đệ, nội tâm cảm giác tội lỗi không hiểu nhiều một chút. Nhưng cũng không có cách, vì tông môn phát triển, chỉ có thể ủy khuất một chút Diệp Bình. Bất quá chờ đến Thanh Vân Đạo Tông tấn cấp làm tam phẩm tông môn về sau, lại nhiều cho Diệp Bình một điểm đền bù đi. Đây là Tô Trường Ngự ý nghĩ. Ăn trước đi. Tô Trường Ngự không có nhiều lời, để Diệp Bình ăn trước. Cái sau nhẹ gật đầu. Sau đó bưng lên bát đũa bắt đầu ăn. Không ăn trước đó Diệp Bình hoàn toàn chính xác không cảm thấy rất đói, nhưng ăn cái thứ nhất thời điểm, trong bụng đói khát trong nháy mắt đánh tới, để Diệp Bình nhịn không được nhiều nuốt mấy ngụm. Một bát gạo cơm phối hợp hai đạo thức ăn chay, Diệp Bình ăn sạch sẽ. Đến cuối cùng ngay cả dầu thực vật đều đổ vào trong chén, ngạnh sinh sinh đem cuối cùng mấy ngụm cơm ăn xong. Lại phối hợp một bát không biết tên canh nóng, Diệp Bình trong nháy mắt cảm thấy tinh lực sung túc. Đa tạ sư huynh. Ăn uống no đủ, Diệp Bình buông xuống bát đũa, nhưng cũng không quên cảm kích Tô Trường Ngự. Cái sau thì nhìn xem có chút lang thôn hổ yết Diệp Bình, trong lòng càng không phải là tư vị. Nhưng cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thuận miệng hỏi thăm một câu. Diệp Bình. Ngươi từ vết kiếm bên trong lĩnh ngộ ra kiếm pháp sao? Tô Trường Ngự mở miệng. Cũng không phải tận lực hỏi thăm, chủ yếu là vì không lộ vẻ như vậy xấu hổ, thuận miệng hỏi một chút. Chỉ là Diệp Bình trả lời, để Tô Trường Ngự sửng sốt. Lĩnh là lĩnh ngộ ra tới, chỉ là sư đệ tư chất ngu dốt, không có lĩnh ngộ được tinh túy, liền lĩnh ngộ một chút xíu kiếm chiêu. Diệp Bình nhẹ gật đầu, có chút không tốt lắm ý tứ nói. Tô Trường Ngự. Ngươi hù ta. Cái này cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm chiêu. Làm ta chưa từng luyện kiếm sao? Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, triển lộ kiếm pháp, Tô Trường Ngự chấn kinh sách mới cầu hết thảy. Tô Trường Ngự có chút ngộng. Mình tùy tiện quẹt cho một phát vết kiếm, ngươi thật đúng là lĩnh ngộ ra kiếm chiêu đến. Ngươi hù ta. Khi dễ ta chưa từng luyện kiếm. Tô Trường Ngự không biết nên nói cái gì. Không phải hắn không tin Diệp Bình, mà là hắn không tin mình. Cứ như vậy tùy tiện đồng dạng đạo kiếm ấn, liền đốn ngộ xuất kiếm chiêu. Nếu như vậy đều có thể lĩnh ngộ kiếm chiêu, sao còn muốn bí tịch công pháp làm cái gì? Bất quá mộng về mộng, Tô Trường Ngự vẫn là ổn định hình tượng. Vậy ngươi từ đạo này vết kiếm bên trong, lĩnh ngộ nhiều ít đạo kiếm chiêu a? Tô Trường Ngự bình tĩnh hỏi. Hồi đại sư huynh, tính cả lời mới rồi, hết thể đốn ngộ ra 400 đạo kiếm chiêu. Diệp Bình chăm chú hồi đáp. Chỉ là lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự cười. Trực tiếp cười. Đều không đi chương trình. Nếu như trước khi nói, hắn còn có chút tin tưởng Diệp Bình, cảm thấy Diệp Bình có lẽ thật có một chút kiếm đạo thiên phú, có thể nhìn ra một hai chiêu ra. Nhưng nghe được Đốn Ngộ ra 400 đạo kiếm chiêu về sau, Tô Trường Ngự hoàn toàn không tin. Không, là căn bản cũng không tin. Mình sẽ chính là tứ lôi kiếm pháp, mà vạch ra tới vết kiếm cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra tứ lôi kiếm pháp. Diệp Bình có thể lĩnh ngộ ra tứ lôi kiếm pháp, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng nói Đốn Ngộ 400 chiêu, hắn thật không tin. Tứ lôi kiếm pháp, chính là Thanh Châu kiếm đạo đệ nhất cường giả, tứ quý đạo nhân xem tứ quý lôi đỉnh mà sáng tạo, hết thể có 1,460 đạo kiếm chiêu. Hắn Tô Trường Ngự tu luyện 10 năm, cũng mới bất quá lĩnh ngộ 18 đạo kiếm chiêu. Diệp Bình một ngày thời gian liền lĩnh ngộ ra 400 đạo kiếm chiêu. Tha đương thả là ai a? Thường thường không có gì lạ đại sư huynh sao? Vẫn là tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Tô Trường Ngự không tin, hoàn toàn cũng không tin. Nhưng rất nhanh, Tô Trường Ngự nhướng mày, cảm thấy việc này không có khả năng đơn giản như vậy. Chán ở dê lẽ lại người tiểu sư đệ này muốn cùng mình tranh đoạt Thanh Vân Đạo Tông thứ nhất Tất Vương bảo tòa sao? Mà Diệp Bình cũng có chút luống cuống. Tô Trường Ngự một mực nhìn lấy mình không nói lời nào, trong ánh mắt càng là mang theo một vòng cười lạnh. Đây là ý gì? Chán ở dê lẽ lại là ta ngộ hiểu quá ít, đại sư huynh cảm thấy ta là tuổi mục. Một ngày 400 đạo kiếm chiêu, cũng không thiếu đi a. À, ta đã hiểu, đại sư huynh nắm giữ kiếm pháp chí ít mấy ngàn mấy vạn loại, hắn khắc cấn một đạo vết kiếm, trên lý luận phạm là có chút tư chất, thời gian một ngày cũng có thể thôi diễn đến viên mãn. Ai, ta còn là quá tuổi bắp. Diệp Bình trong lòng buồn bực không thôi. Đại sư huynh, có phải hay không rất kém cỏi a? Diệp Bình thanh âm vang lên lần nữa. Để một mực tại nhà danh Tô Trường Ngự lấy lại tinh thần. Đồ ăn. Một ngày liền đem tứ lôi kiếm pháp đốn ngộ đến gần vô hạn đại thành viên mãn, ngươi nói với ta chênh lệch. Vậy ta đây loại 10 năm còn không có triệt để sơ quy môn kính chính là không phải không muốn sống. Tốt, tiểu sư đệ, là ngươi trước chư a vào. Vậy cũng đừng trách sư huynh hủy đi ngươi đài. Tô Trường Ngự có chút buồn bực, cảm thấy Diệp Bình trang quá đầu. Nghĩ nghĩ, Tô Trường Ngự đã không còn gì để nói, trực tiếp ném ra một thanh trường kiếm nọ y. Tiểu sư đệ, ngươi cho sư huynh ta diễn luyện một lần ngươi ngộ hiểu kiếm chiêu. Sư huynh nhìn xem ngươi đến cùng có hay không kiếm đạo thiên phú. Hắn cũng không tin. Diệp Bình thật đốn ngộ 400 đạo kiếm chiêu. Nếu là Diệp Bình thật đốn ngộ 400 đạo kiếm chiêu, hắn tại chỗ đem cây kiếm này nuốt, ngay cả vỏ kiếm cùng một chỗ nuốt. Tiếp nhận bảo kiếm, Diệp Bình có chút thẹn thùng. Đuổi chân có chút xấu hổ nha. Nếu là không biết Tô Trường Ngự là tuyệt thế kiếm tiên, hắn khả năng còn dám, nhưng đoán được Tô Trường Ngự là tuyệt thế cao nhân, để cho mình thi triển kiếm chiêu. Đây không phải nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Bất quá nghĩ nghĩ đi, Diệp Bình cảm thấy cũng không có gì, sớm tôi muốn nếm thử, luôn không khả năng cả một đời liền đốn ngộ a. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi hít sâu một hơi. Mà Tô Trường Ngự cũng lặng yên vô tức địa rút lui 20 bước, sợ đao kiếm không có mắt. Mong rằng sư huynh chỉ giáo. Diệp Bình hít sâu một hơi, sau đó rút ra bảo kiếm. Keng! Kiếm khí ra khỏi vỏ. Sau một khắc, Diệp Bình cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Một máy mắt, Diệp Bình thu liệm hết thệ tâm thần, trong đầu 400 đạo kiếm chiêu nhau nhau hiện hiện. Cách đó không xa, Tô Trường Ngự cũng có chút kinh ngạc, dù sao Diệp Bình khí thế kia nhìn hoàn toàn chính xác có bên trong mùi. Nhưng hắn vẫn là chưa tin Diệp Bình đốn ngộ 400 đạo kiếm chiêu. Bang! Kiếm chiêu xuất hiện. Diệp Bình đâm ra một kiếm, sau đó bắt đầu diễn hóa trong đầu kiếm pháp. Tứ lôi kiếm pháp. Tô Trường Ngự mở to hai mắt nhìn, có một ít kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bình. Vẹn vẹn chỉ là ra chiêu. Tô Trường Ngự liền minh bạch, đây là tứ lôi kiếm pháp. Hắn tu luyện 10 năm kiếm pháp, sao có thể không biết. Mà cách đó không xa. Đương Diệp Bình thi triển ra chiêu thứ nhất về sau, cả người triệt để tiến vào trạng thái. Hắn kiếm pháp cực nhanh, mà lại nước chảy mây trôi, so Tô Trường Ngự phải nhanh gấp 10 có thừa. Thời gian một cái nháy mắt, Diệp Bình liền thi triển đến thứ 36 chiêu. Để Tô Trường Ngự triệt để kinh ngạc. Bởi vì hắn tu luyện 10 năm, cũng bất quá là lĩnh ngộ được thứ 18 chiêu. Cũng chính là Xuân Lôi kiếm sơ khuy môn kính. Nhưng Diệp Bình trong nháy mắt, liền thi triển đến thứ 36 chiêu, cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng càng bất khả tư nghị sự tình, xuất hiện ở đằng sau. Cách đó không xa. Diệp Bình kiếm chiêu càng lúc càng nhanh, cũng nguyên lai càng hung mãnh, để cho người ta hoa mắt. Mãi cho đến Diệp Bình thi triển đến thứ 108 chiêu lúc. Trong chốc lát, một đạo tiếng sấm vang lên. Oanh! Tiếng sấm vang lên. Trong tích tắc, Tô Trường Ngự triệt để chấn kinh. Cả người hắn choáng váng, sững sờ tại nguyên chỗ, rung động đến ngạt thở. Lôi Minh, Lôi Minh, Lôi Minh, đây là Lôi Minh a. Tứ lôi kiếm pháp bên trong, mỗi một bộ kiếm pháp kết thúc về sau, đều sẽ sinh ra lôi minh. Nếu như có được linh khí, có thể dẫn lôi đình giết địch, nếu là không có pháp lực, thì có thể sinh ra lôi minh thanh âm, tăng cường kiếm uy. Nhưng muốn sinh ra lôi minh, ít nhất phải đến đại thành viên mãn chi cảnh. Hắn Tô Trường Ngự đời này mộng tưởng, chính là muốn đem tứ lôi kiếm pháp luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh. Thật không nghĩ đến chính là, chính mình cái này tiểu sư đệ, thế mà thời gian một ngày, liền đem xuân lôi kiếm luyện đến đại thành viên mãn chi cảnh. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng. Đây không có khả năng á á á á. Tô Trường Ngự bên ngoài bình tĩnh vô cùng, nhưng trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển, cuốn lên vạn trượng sóng lớn. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là 5 cái hô hấp, cũng chính là 1 phút. Lại là một tiếng sấm rền tiếng vang lên. Tô Trường Ngự lần nữa kinh ngạc. Đây là hạ lôi kiếm pháp đại thành viên mãn biểu tượng. Lại là 5 cái hô hấp. Lại là một tiếng sấm rền thanh âm. Đây là thu lôi kiếm pháp đại thành viên mãn biểu tượng. Cũng liền tại lúc này, Diệp Bình kiếm pháp nhanh hơn. Hắn kiếm pháp như cuồng phong bạo dục, đây là tứ lôi kiếm pháp cuối cùng một bộ. Đông lôi kiếm thuật cũng là mạnh nhất sát chiêu. Lâm đông sắp tới, vạn vật tàn lùi. Diệp Bình trước đó chỉ đốn ngộ 400 đạo kiếm chiêu, mà bây giờ, Diệp Bình trong đầu lại hiện ra Tô Trường Ngự vết kiếm. Đột ngột ở giữa, trong đầu trong nháy mắt thêm ra 32 đạo kiếm chiêu. Hết thảy 432 đạo kiếm chiêu. Diệp Bình nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, hắn cùng kiếm đồng hành. Kiếm thế hung mãnh, kiếm pháp nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đâm ra cuối cùng 32 đạo kiếm chiêu. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền âm thanh lập tức vang lên. Đinh tai nhức óc. Mà 10 mét ở bên ngoài, một khối cao mấy mét cự thạch trực tiếp chia 5 x 7. Tô Trường Ngự ánh mắt vô thần. Hắn triệt để sợ ngây người. Bởi vì Diệp Bình chẳng những đem tứ lôi kiếm pháp diễn luyện đến đại thành viên mãn, hơn nữa còn đốn ngộ 4 lôi kiếm thế. Cái này, quả thực là quái thai a. 4. Chương 08, cùng chương 09, cũng sửa lại một chút chi tiết. Không nguyện ý nhìn, ta nói đơn giản một chút, thanh kiếm ý cùng kiếm pháp loại số toàn bộ hủy bỏ, đổi thành kiếm chiêu, một bộ kiếm pháp có 20 kiếm chiêu, lĩnh ngộ kiếm chiêu càng nhiều, đại biểu môn này kiếm pháp kiếm đạo cảnh giới càng cao, tính tiểu tu đổi. Sau đó có khác biệt ý kiến, phiền phức nhắn lại, đêm tối sẽ thấy. Chương 11, người nói láo muốn nuốt 1000 cây châm a sách mới cầu hết thảy. Tô Trường Ngự cả người lâm vào chấn kinh trạng thái. Hắn rất ngộng. Là thật rất ngộng. Ngay từ đầu, hắn coi là Diệp Bình là đang khoác lác. Nhưng bây giờ Diệp Bình triển hiện ra kiếm chiêu, triệt để lật đổ Tô Trường Ngự cả người tăng quan. Thế gian này thật sự có tuyệt thế kiếm đạo thiên tài sao? Tô Trường Ngự ngược lại rút ba miệng hơi la nhở. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Bóp một chút đùi. Đau. Toàn tâm đau. Ý vị này mình không có đang nằm mơ. Mình sư phụ thật cho mình đưa tới một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài tiểu sư đệ. Cái này đạp ngựa liền không hợp thói thường a. Thanh Vân Đạo Tông, loại này bất nhập lưu tông môn, ngay cả ổ gà cũng không tính, thật ra rồng rồi. Giờ này khắc này, Tô Trường Ngự cảm giác toàn thân run lên. Có một loại bị điện giật kích cảm giác. Chủ yếu là, đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình a. Nhưng hết lần này tới lần khác thật đúng là phát sinh. Trong vòng một đêm, đốn ngộ tứ lôi kiếm pháp. Trong vòng một đêm, tứ lôi kiếm pháp đốn ngộ đến đại thành viên mãn. Trong vòng một đêm, còn nắm giữ bộ phân kiếm thế. Cái này đạp ngựa không phải quái thai là cái gì. Tuyệt thế kiếm đạo thiên tài đều làm không được a. Làm một kiếm đạo người trong vòng, Tô Trường Ngự thật sâu minh bạch, tứ lôi kiếm pháp khủng bố đến mức nào. Tứ quý đạo nhân dốc hết tâm huyết sáng tạo mà ra, hết thể 1,460 chiêu mới có thể đến đăng phong tạo cực chi cảnh, dẫn tứ quý chi thiên lôi, chém giết địch nhân. Hán Tô Trường Ngự, tân tân khổ khổ, cần cụ chăm chỉ, cố gắng hiếu học, hơn 10 năm khổ tu, cũng bất quá là đem xuân lôi kiếm thuật luyện đến sơ khuy môn kính. Nhưng trước mắt này cái tiểu sư đệ, thế mà trong vòng một đêm, đem tứ lôi kiếm pháp cả bản luyện đến đại thành viên mãn. Sinh mà vì người, ta rất xin lỗi. Tô Trường Ngự hiện tại cả người đều là chấn kinh, còn lại chính là chua, hắn chua a, chua a. Vì cái gì, ta bộ dạng như thế đẹp trai, kiếm đạo thiên phú thường thường không có gì lạ. Vì cái gì, hắn dáng dấp bất quá là thanh tú một điểm, kiếm đạo thiên phú cư nhiên như thế kinh khủng. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Chẳng lẽ là ta sinh sai thế giới sao? Tô Trường Ngự nội tâm sớm đã là rời sông lấp biển. Diệp Bình thiên phú, có thể nói là vang dội cổ kim. Chí ít đối Tô Trường Ngự tới nói, trong vòng một đêm liền đem tứ lôi kiếm pháp luyện tới đại thành viên mãn, không muốn nói toàn bộ Tân Quốc, 10 trong nước đều có thể tự xưng thứ nhất. Loại này tuyệt thế thiên phú, hắn rung động không được, hắn không chua không được a. Cách đó không xa. Theo diễn luyện xong tứ lôi kiếm pháp về sau, chính Diệp Bình cũng không nghĩ tới, lại có thể ngoài định mức lĩnh ngộ 32 đạo kiếm chiêu. Nhưng không thể không nói chính là, bộ kiếm pháp kia là thật mạnh a. Mình không có pháp lực, vẹn vẹn chỉ là bằng vào kiếm chiêu, liền đem một tảng đá lớn chém nát, cái này nếu là chân chính bước vào tu hành về sau, chẳng phải là muốn bay lên. Bất quá Diệp Bình không có biểu lộ ra vui mừng, mà là nhìn về phía Tô Trường Ngự. Đại sư huynh, ngài cảm thấy thế nào? Diệp Bình không kiêu ngạo không tự ti hỏi. Nơi xa, Tô Trường Ngự vẫn như cũ ở vào ngộng tất trạng thái, chưa có lấy lại tinh thần. Đại sư huynh. Diệp Bình lần nữa la lên một tiếng. Sau một khắc, Tô Trường Ngự lấy lại tinh thần. Khu khu. Tô Trường Ngự ho nhẹ một tiếng, làm dịu xấu hổ. Hắn nhìn về phía Diệp Bình, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng nội tâm vẫn là ngăn không được chấn kinh a. Đại sư huynh, ngài cảm thấy sư đệ có thiên phú sao? Diệp Bình tiếp tục hỏi. Có thiên phú sao? Ngươi cái này nào chỉ là có thiên phú a? Mười nước đệ nhất nhân đều là đang vũ nhục ngươi a. Nhưng Tô Trường Ngự không dám nói có a. Cái này nếu là nói, tiểu sư đệ chạy làm sao bây giờ? Trước đó là lo lắng, Diệp Bình đi về sau, tông môn không cách nào tấn thăng tam phẩm. Hiện tại không đồng dạng. Một cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, nếu là chạy, trên tông môn trên dưới hạ đến khó chịu chết đi. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thở a. Tuyệt đối không có khả năng để Diệp Bình chạy. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, kiên trì mở miệng nói. Bình thường đi. Lời nói này nói ra về sau, Tô Trường Ngự cảm thấy mình mặt đỏ dần. Liền cái này gọi. Cái này nếu là bình thường, kia 10 trong nước luyện kiếm đều có thể chết đi, đều đi chê tờ được. Nhưng không có cách nào a, hắn chỉ có thể kiên trì nói như vậy a. Luôn không khả năng nói, tiểu sư đệ, kiếm đạo của ngươi thiên phú, quả thực là tuyệt thế thiên phú, ngươi không muốn đợi tại tông môn, nhanh lên đi đại tông môn đi. Đây không phải bại não hành vi. Đại sư huynh, ngài nói thẳng đi, sư đệ rõ ràng chính mình thiên phú, ngài không cần an ủi sư đệ, nhưng sư huynh ngài yên tâm, mặc dù sư đệ tư chất qua chênh lệch, nhưng sư đệ nhất định sẽ dụng tâm hơn đi luyện kiếm, điểm này mời sư huynh yên tâm. Đạt được đáp án, Diệp Bình lập tức minh bạch là có ý gì. Bình thường ý tứ chính là rất kém cỏi, nhưng lại không có ý tứ nói thẳng, miễn cho đắc tội với người. Cho nên Diệp Bình minh bạch, mình kiếm đạo thiên phú không tốt, bất quá hắn cũng có chuẩn bị, cũng không khó thụ, nhưng vẫn là muốn đem lời trong lòng mình nói ra. Thốt ra lời này, Tô Trường Ngự càng khó chịu hơn, nội tâm của hắn lập tức sinh ra cảm giác áy náy. Sư đệ, ngươi tiếp tục đốn ngộ vết kiếm đi, không nên nghĩ quá nhiều, sư huynh sẽ không bỏ rơi ngươi, chờ mấy ngày nữa sư huynh lại đến. Tô Trường Ngự hiện tại cái gì đều không muốn làm, hắn liền muốn nhanh đi tìm một chuyến trưởng môn. Việc này quá lớn. Không phải một mình hắn có thể cân nhắc, nhất định phải tìm trưởng môn một chuyến A. Tốt, sư huynh đi thong thả. Nghe xong Tô Trường Ngự nói, Diệp Bình lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không đem mình trục xuất tông môn, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Không phải Diệp Bình chết đổ thừa Thanh Vân Đạo Tông, mà là nửa năm qua này, hắn tham gia hơn 50 lần thăng tiên đại hội, vô luận là đại tông môn hay là môn phái nhỏ, khảo thí xong mình tu hành thiên phú về sau, cả đám đều không muốn chính mình. Nói câu không dễ nghe, không nói trước mình tư chất bản thân liền không tốt, coi như mình tư chất nghịch thiên lại có thể thế nào. Không có tông môn thu, luôn không khả năng một người ngắm nhìn bầu trời đốn ngộ đại đạo a. Cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị, bắt lấy cơ hội lần này, Diệp Bình không có khả năng buông tay, huống chi cái này tông môn từng cái là cao thủ tuyệt thế, hắn càng không khả năng đi a. Nửa nén hương sau, Thanh Vân đại điện, Tô Trường Ngự cấp bách vô cùng thanh âm vang lên. Trưởng môn, trưởng môn, trưởng môn, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Tô Trường Ngự cấp bách vô cùng thanh âm vang lên. Đại điện ở trong, Thái Hoa đạo nhân ngay tại kế hoạch Thanh Vân đạo tông tấn cấp tam phẩm tông môn sự tình. Được nghe lại Tô Trường Ngự thanh âm về sau, Thái Hoa đạo nhân không khỏi từ trong suy nghĩ tỉnh lại. Trường Ngự, làm chuyện gì, hoảng hoảng trương trương. Ngươi là tông môn đại sư huynh, muốn thời thời khắc khắc bảo trì dáng vẻ, nhất là tiểu sư đệ tới về sau, càng phải chú trọng hình tượng a. Thái Hoa đạo nhân đứng dậy, dùng một loại thuyết giáo giọng điệu nói. Trường môn, thật xảy ra chuyện lớn. Tô Trường Ngự đi vào trong đại điện, sau đó trực tiếp đóng cửa lại, nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân hô hấp dồn dập. Xảy ra đại sự gì? Ngươi người tiểu sư đệ kia phát hiện chúng ta tông môn bí mật sao? Thái Hoa đạo nhân cũng có chút khẩn trương, nhịn không được như vậy hỏi. Không phải, không phải. Tô Trường Ngự hô hấp có chút khó khăn, hắn một đường phi nước đại, căn bản liền không để ý bất luận cái gì hình tượng, cho nên có chút thở hừng hực. Không phải ngươi sợ cái gì? Vội vã khô khô, không hề giống tu tiên bên trong người. Nghe xong không phải việc này, Thái Hoa đạo nhân lập tức yên lòng. Trường môn, chúng ta người tiểu sư đệ này, thiên phú tốt giống, có chút cổ quái. Tô Trường Ngự cũng không biết phải hình dung như thế nào, chỉ có thể dùng cổ quái để thay thế. Cổ quái? Rất kém cỏi sao? Thái Hoa đạo nhân khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng dự liệu được, nếu là không kém, làm sao có thể tham gia 50 lần thăng tiên đại hội đều không được tuyển đâu. Trường Ngự à, không phải vi sư nói ngươi, trên lệch thiếu chút nữa, chúng ta đạo tông điều kiện gì ngươi cũng không phải không biết, muốn thật tới một thiên tài, ngươi chút đồ vật kia, chịu nổi sao? Thái Hoa đạo nhân đứng dậy, ngữ khí bình tĩnh nói. Không phải, trưởng môn, chúng ta người tiểu sư đệ này thiên phú, không phải chênh lệch, là tốt đến nghịch thiên a. Tô Trường Ngự gặp Thái Hoa đạo nhân hiểu lầm hắn ý tứ, lập tức giải thích nói. Kém đến nghịch thiên. Có thể có bao nhiêu chênh lệch? Có lẽ là bởi vì Tô Trường Ngự nói chuyện quá nhanh, Thái Hoa đạo nhân nghe lầm. Không phải kém đến nghịch thiên, là tốt đến nghịch thiên. Tô Trường Ngự vội vàng nói, hoàn toàn mất hết loại kia đạo cốt tiên phong tư thái, gấp đầu đầy mồ hôi. A, tốt đến nghịch thiên. Ngươi hù ta. Thái Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Trường Ngự, người nói láo muốn nuốt 1000 cây châm nha. Thái Hoa đạo nhân nhìn về phía Tô Trường Ngự, hắn không tin a. Diệp Bình trong mắt hắn, chính là một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ. Nếu là tốt đến nghịch thiên, làm sao có thể tham gia 50 lần thăng tiên đại hội sẽ còn không được tuyển. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Chương 12, ta Thanh Vân đạo tông ra rồng. Sách mới cầu hết thảy. Thanh Vân đại điện. Trường môn. Ta thật không có lừa ngươi, chúng ta người tiểu sư đệ này, kiếm đạo thiên phú nghịch tiên. Tô Trường Ngự như là kiến bò trên chảo nóng, hướng Thái Hoa đạo nhân giải thích. Kiếm đạo thiên phú nghịch tiên. Làm sao cái nghịch thiên pháp? Thái Hoa đạo nhân vẫn là không tin a. Mình tùy tiện ở bên ngoài kéo tới một người đệ tử, thật đúng là thiên tài. Cái này so trên trời rơi hoàng kim sát suất còn thấp a. Trường môn, ngài biết ta luyện kiếm pháp, là tứ lôi kiếm pháp a. Tô Trường Ngự hỏi. Biết a. Kiếm phổ vẫn là ta mua, bỏ ra hơn 200 lượng hoàng kim, vốn nghĩ ngươi hảo hảo luyện kiếm, đem tông môn phát dương quang đại, nhưng... Thái Hoa đạo nhân nói liền không nói, sợ đả kích Tô Trường Ngự tự tin. Tô Trường Ngự có chút khó chịu, nhưng không có để ý, mà là tiếp tục nói. Trường môn, bộ này tứ lôi kiếm pháp, ngươi hẳn là rõ ràng, ta hôm trước cho tiểu sư đệ tùy tiện quẹt cho một phát vết kiếm, để hắn tùy tiện đi đốn ngộ, ngươi biết tiểu sư đệ đốn ngộ đến trọng thứ mấy sao? Tô Trường Ngự hạ giọng nói. Lộ ra thần bí. Cái này cũng có thể đốn ngộ. Thái Hoa đạo nhân hơi sững sờ, Tô Trường Ngự tùy tiện quẹt cho một phát vết kiếm đều có thể đốn ngộ, vậy liền thật là thiên tài a. Sơ khuy môn kính. Thái Hoa đạo nhân lớn gan suy đoán nọ y. Trường môn, lớn mật điểm đoán. Tô Trường Ngự lắc đầu. Lô hỏa thuần thanh. Thái Hoa đạo nhân mở to hai mắt nhìn, cảm thấy không thể tin. Lớn mật đến đâu điểm. Tô Trường Ngự tiếp tục nói. Ta ném, Trường Ngự, ngươi nghĩ nuốt châm. Thái Hoa đạo nhân không có trả lời. Đại thành viên mãn. Đây không có khả năng a. Tứ lôi kiếm pháp hắn may mắn cũng học qua một chút, có chân đều học không được, đừng nói cái gì đại thành viên mãn, tứ lôi kiếm pháp toàn bộ luyện đến sơ khuy môn kính hắn đều cảm thấy là thiên tài. Huống chi đại thành viên mãn, vẫn là một ngày. Thế này sao lại là thiên tài, đây là kiếm tiên chuyển thế đi. Trường môn, nói ra ngài khả năng thật không tin, chúng ta đều cảm thấy có phải hay không đang nằm mơ, chúng ta vị tiểu sư đệ này. Trong vòng một đêm, đem tứ lôi kiếm pháp lĩnh ngộ được đại thành viên mãn, hơn nữa còn ngưng tụ bộ phận kiếm thế a. Tô Trường Ngự nói xong lời này, cũng không biết nên nói cái gì. Tứ lôi kiếm pháp, toàn bộ lĩnh ngộ đại thành viên mãn, còn ngưng tụ bộ phận kiếm thế. Thái Hoa đạo nhân ngây ngẩn cả người. Hắn khó có thể tưởng tượng, trong vòng một đêm đem tứ lôi kiếm pháp đốn ngộ đến đại thành viên mãn người, là ai? Thái Hoa đạo nhân không nói. Nhưng một lát sau, tiếng cười của hắn vang lên. Ha 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 ha, ra rồng. Ra rồng, chúng ta Thanh Vân đạo tông rốt cục ra rồng. Thái Hoa đạo nhân kích động nắm chặt nắm đấm, hưng phấn vô cùng. Một bên Tô Trường Ngự sửng sốt. Cái này ý gì? Trường môn, ngài đây là ý gì? Tô Trường Ngự có chút không hiểu. Cái gì có ý tứ gì a? Chúng ta Thanh Vân đạo tông ra rồng, ngươi không nên vui vẻ sao? Làm gì khổ khuôn mặt? Thái Hoa đạo nhân nét mặt tươi cười đổ ý ra, có thể nói là hồng quang đầy mặt. Không phải a, trường môn, tiểu sư đệ là thiên tài. Nhưng vấn đề là, chúng ta cái này môn phái nhỏ lưu hắn lại, chẳng phải là chậm trễ người ta sao? Lương tâm bên trên ta không qua được a. Tô Trường Ngự nói ra lời trong lòng mình. Trước đó không biết là thiên tài coi như xong, hiện tại biết là thiên tài, hắn lương tâm bên trên có điểm không qua được a. Chỉ là hắn nói vừa xong, Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Trường Ngự, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi người tiểu sư đệ này, tham gia qua 50 lần thăng tiên đại hội, không có một cái nào tông môn muốn hắn. Mà vi sư ta tại biển người mênh mông bên trong chọn chúng hắn, với hắn mà nói là ân trạch, đối với chúng ta Thanh Vân Đạo Tông tới nói cũng là một chuyện tốt, nơi đó có vấn đề. Thái Hoa Đạo Nhân chân thành nói. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự nghĩ nghĩ, sau đó nhịn không được mở miệng nói, trước đó chúng ta không phải cũng là không biết người ta là thiên tài sao, hiện tại biết, không đồng dạng à. Tô Trường Ngự nói như thế. Làm sao không giống? Thái Hoa Đạo Nhân một mặt chân thành nói, ý của ngươi là, hiện tại nói cho ngươi người tiểu sư đệ này, ngươi là thiên tài, nhanh đi tông môn khác. Trường Ngự, vi sư hỏi ngươi, hắn đi tông môn khác, như thế nào chứng minh mình là thiên tài? Trực tiếp thi triển tứ lôi kiếm pháp sao? Coi như thi triển thành công, Thanh Châu cảnh nội có cái kia tông môn xứng với hắn. Cho dù là tứ lôi kiếm tông, hắn tiến vào tứ lôi kiếm tông về sau gặp được phiền phải gì? Thiên phú tốt như vậy, tứ lôi kiếm tông thiên tài nhìn thấy về sau, có thể hay không ghen ghét? Còn nữa, tu sĩ chúng ta, giảng cứu duyên phận, nhiều như vậy tông môn đều không có tuyển hắn, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông tuyển hắn, đây chính là duyên phận. Ngươi có phải hay không có một ít áy náy, cảm thấy chúng ta tông môn muốn cái gì không có gì, chậm trễ người ta tu hành. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, chẳng lẽ hắn đi những tông môn khác, muốn cái gì liền có cái gì sao? Mà lại đại tông môn lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau, vì ngăn cản ngươi tông môn phát triển, trực tiếp lén ám sát, loại chuyện này cũng không phải không có, Trường Ngự, chớ có thánh mẫu. Thái Hoa Đạo Nhân không hổ là trưởng môn, sống năm 60 năm, nói lời đạo lý rõ ràng. Để Tô Trường Ngự bừng tỉnh đại ngộ. Tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là, thiên tài lại có thể thế nào? Ngươi không rõ lai lịch, người ta dám muốn sao? Coi như muốn, chẳng lẽ người ta tông môn liền thiếu ngươi một thiên tài sao? Còn nữa còn có một điểm, những cái kia đại tông môn trời sinh chính là đại tông môn. Cũng là từ nhỏ tông môn từng bước một bò lên, là kinh lịch cái này đến cái khác thiên tài cố gắng đản sinh. Không phải trống rông xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tô Trường Ngự cảm thấy mình hoàn toàn chính xác có chút thánh mẫu. Trường Ngự, chỉ cần chúng ta làm được cái này mấy điểm, liền xem như không thẹn với lương tâm. Chân chân thật thật địa dạy hắn tu tiên. Đem tông môn tất cả tài nguyên toàn bộ cho hắn, chúng ta Thanh Vân Đạo Tông liền để tay lên ngực không thẹn. Đương nhiên còn có một điểm, tiếp tục kiến tạo cao nhân khí phái, nhất định phải đem hắn lưu tại tông môn, vi sư không tham lam, chỉ cần tông môn tấn thăng nhị phẩm liền nói cho hắn biết trận tướng, về phần lúc kia hắn là đi hay ở, xem bản thân hắn, như thế nào. Thái Hoa Đạo Nhân tiếp tục nói, lập tức Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Trường môn nói có lý. Ngươi hiểu liền tốt, Trường Ngự, qua hai ngày theo ta cùng nhau xuống núi. Đã ngươi vị tiểu sư đệ này là một thiên tài, vậy vi sư đi mua ngay hai quyển kiếm phổ, để hắn hảo hảo học, dù là táng gia bại sản, cũng không thể bạc đãi hắn. Ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, đừng nói cho những người khác, càng nhiều người biết sự tình càng dễ dàng bại lộ, còn có ổn định, Trường Ngự, ngươi liền đem ngươi huyễn tưởng thành chân chính tuyệt thế cao nhân, nhưng tuyệt đối không nên lộ tẩy a. Thái Hoa Đạo Nhân dặn dò hai câu. Tô Trường Ngự liền rời đi đại điện. Đợi Tô Trường Ngự rời đi về sau. Thái Hoa Đạo Nhân lại nhịn không được cười, bất quá hắn che miệng, không dám cười quá lớn tiếng. Về phần áy náy, nói thật, cái này có cái gì áy náy? Liên như là tại phàm tục bên trong, 10 văn tiền mua đến một kiện giá trị liên thành đồ cổ, có mấy người nguyện ý đem thứ này còn cho người bán. Lại nói, thiên lý mà có, mà bá nhạc không phổ biến. Hơn 50 trận thăng tiên đại hội, mấy trăm tiên môn đều không có chọn chúng Diệp Bình, còn không cho phép hắn Thanh Vân Đạo Tông nhặt được bảo. Bất quá cũng thế. Cũng chính là không có kinh lịch khổ gì khó khăn người, chính là thích khuyên người thiện lương. Trường Ngự về sau vẫn là phải hảo hảo tôi luyện A. Rất nhanh, đại điện bên trong, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười, để mấy cái đệ tử đều cảm thấy không hiểu đấu. Chương 13, Thanh Vân Đạo Tông nguy cơ tiến đến sách mới cầu hết thảy. Hôm sau, sáng sớm, theo một thanh âm vang lên, đánh thức Thanh Vân Đạo Tông đám người. Tám tốt, sư phụ, thô to chuyện. Thanh âm vang lên. Vẹn vẹn chỉ là ngủ hai canh giờ Thái Hoa Đạo Nhân ngay đầu tiên từ trên giường nhảy xuống, vô ý thức lấy một loại tốc độ cực nhanh, đem tất cả hành lý đóng gói, dự định tùy thời đi đường. Nhưng sau một khắc, cửa phòng được mở ra. Là tông môn Tam Sư Huynh, hắn cầm một trương giấy tuyên, lộ ra thần sắc khó coi. Trường môn, trước đừng chạy đường, không phải chủ nợ tới cửa, là sự tình khác. Vương Trác Vũ thanh âm vang lên, hắn đầu đầy mồ hôi, vội vàng mở miệng ổn định Thái Hoa Đạo Nhân. Hắn là Thái Hoa Đạo Nhân tam đệ tử, cũng là Diệp Bình tam sư huynh, Vương Trác Vũ. Am hiểu phù lục trận pháp. Không phải chủ nợ tới cửa sao? Trác Vũ à, không phải vi sư nói ngươi cái gì, ngươi làm sao gặp được sự tình không có chút nào ổn trọng. Học một ít đại sư huynh của ngươi, xem hắn, nhìn nhìn lại ngươi. Nghe xong không phải chủ nợ tới cửa, Thái Hoa Đạo Nhân lập tức không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời dùng một loại tức giận giọng điệu trách nói. Thái Hoa Đạo Nhân đầu đều có chút choáng. từ khi biết được Diệp Bình là thiên tài về sau, hắn hôm qua cười đáp giờ mau mới ngủ, hiện tại là giờ thỉnh, cũng liền ngủ hai canh giờ, để hắn có chút khó chịu. Nghe được xảy ra chuyện lớn, Thái Hoa đạo nhân trước tiên liền nghĩ đến là chủ nợ tới cửa. Những năm gần đây, vì phát triển Thanh Vân Đạo Tông, hắn ở bên ngoài không biết cho mượn bao nhiêu tiền tài, đến mức thường thường có chủ nợ tìm tới cửa đòi nợ, để Thái Hoa đạo nhân lo lắng thụ sợ. Trường môn, mặc dù không phải chủ nợ tới cửa, nhưng cũng kém không nhiều à, ngài nhìn xem cái này, đây là Thanh Châu cảnh nội tông môn quản sự chỗ ban bố mới nhất thông cáo. Vương Trác Vũ cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dạng này à, nhưng đích thật là phát sinh đại sự. Cái gì thông cáo? Phải gì rời sao? Thái Hoa đạo nhân rất kích động, hắn tiếp nhận giấy tuyên, đọc nhanh như gió. Rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân thần sắc trở nên có một ít khó coi. Không, là càng ngày càng khó coi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thái Hoa đạo nhân liên tiếp nói ba câu lẽ nào lại như vậy, tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ngày hôm qua hảo tâm tình trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên tuyên chỉ chữ không nhiều, cũng liền mấy trăm chữ. Nội dung cũng mười phần đơn giản, đại khái ý tứ chính là bởi vì Thanh Châu cảnh nội, linh khí dư giả, thổ địa phì nhiêu, nhân khẩu chiếm đa số, đến mức xuất hiện vô số tân sinh tông môn. Vì phòng ngừa có tông môn thật giả lẫn lộn, hãm hại lừa gạt, cho nên muốn đối Thanh Châu cảnh nội bất nhập lưu tông môn tiến hành túc tra. Túc tra biện pháp rất đơn giản. Thông chi tuyên bố về sau, hạn trong 2 tháng, giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch, từ chứng tông môn trong sạch. Tại hạn lúc bên trong, không có giao nạp linh thạch người, đem toàn bộ hủy bỏ khai tông tư cách, giải tán tông môn. Nếu như không nghe quản giáo người, không bài trừ sử dụng vũ lực trấn áp. Lần này quyết nghị đã thông Thanh Châu cảnh nội ba đại tông môn cùng Tấn Quốc triều đình đồng ý. Vô duyên vô cớ trưng thu linh thạch, đây quả thực là bất chấp vương pháp, ước hiếp nhỏ yếu, ta muốn đi kinh đô, cáo ngự hình. Thái Hoa đạo nhân khí đem nắm đấm gắt gao nắm chặt. Hắn tức giận a. Quy tắc này thông cáo, để vốn cũng không giàu có tông môn đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. 10 cái linh thạch. Có lẽ đối những tông môn khác tới nói, không tính là cái gì. Nhưng đối Thanh Vân Đạo Tông tới nói, 10 cái hạ phẩm linh thạch, quả thực là một khoản tiền lớn. Ở thế tục ở trong, một viên tiền đồng có thể đổi một khối bánh nướng. 100 mai tiền đồng tương đương 1-2 bạch ngân. Mà 100 lượng bạch ngân tương đương 1-2 hoàng kim. Một viên hạ phẩm linh thạch tương đương 10 lượng hoàng kim. 10 cái hạ phẩm linh thạch thì tương đương với là 100 lạng vàng. Có thể nói, Thanh Vân Đạo Tông đã nhiều năm chưa thấy qua linh thạch như thế nào. Thanh Vân Đạo Tông một năm thu nhập, đại khái chính là 10 lượng hoàng kim tả hữu. Cái này coi như trung quy trung củ. 10 cái hạ phẩm linh thạch là khái niệm gì? Thanh Vân Đạo Tông từ trên xuống dưới không ăn không uống, không tốn một phân tiền tồn 10 năm mới có 10 cái hạ phẩm linh thạch ra. Tin tức này, so chủ nợ tới cửa còn để cho người ta khó chịu. Chí ít chủ nợ tới cửa, cũng sẽ không yêu cầu 10 cái linh thạch ra. Mà lại coi như yêu cầu 10 cái linh thạch. Cũng coi là trả nợ đi. Có vay có trả, lại mượn không khó. Về sau còn có thể mượn. Nhưng bạch bạch đưa cho người khác 10 cái hạ phẩm linh thạch, cái này đổi ai có thể tiếp nhận. Nhất làm giận chính là, ngươi còn không thể không cho. Ngươi nếu là thật không cho, người ta lập tức phái người trấn áp. Thanh Châu cảnh nội cái gì đều thiếu, liền không thiếu bất nhập lưu tông môn. Sọ nao đau. Sọ nao đau. Thật sự là sọ nao đau a. Thái Hoa đạo nhân rất khó chịu, hắn hôm qua đều nghĩ kỹ, ti cờ thờ lũy ít tiền cho Diệp Bình mua kiếm mới phổ. Không nghĩ tới bây giờ tới như thế một lần, cái này khiến hắn rất khó chịu a. Khó chịu đến hắn muốn đi tìm chết. Sư phụ, làm sao bây giờ a? Vương Trác Vũ đứng ở một bên, cũng không biết nên nói như thế nào. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Rau trộn. Chán ở dê lẽ lại thật lên kinh cáo ngự trạng. Quan lại bao che cho nhau ngươi biết không biết phạt. Thái Hoa đạo nhân tâm tình phức tạp một nhóm. Muốn khóc vừa khóc không ra. Qua một lúc lâu, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi. Sau đó mở miệng nói, để mọi người đi chính điện tập hợp, ta muốn tổ chức tông môn đại hội. Thái Hoa đạo nhân lộ ra hữu khí vô lực. Lần này xác thực phiền toái. Cái này thông cáo rõ ràng là đùa thật. Thanh Châu cảnh nội ba đại tông môn liên hợp đồng ý, bao quát Tấn Quốc triều đình cũng đồng ý, đây tuyệt đối không phải nói đùa. Tốt, trưởng môn, ngươi cũng đừng quá khó chịu, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chúng ta tin tưởng ngài. Vương Trác Vũ một mặt chân thành nói. Mau mau cút. Thái Hoa đạo nhân tức giận mắng một tiếng. Cái gì gọi là tin tưởng? Không phải liền là muốn đem nổi vung trên đầu mình. Để cho mình một người tiếp nhận sao? Được rồi. Vương Trác Vũ đi. Đi rất sắc bén tác, mặc dù hắn cũng rất khó chịu, nhưng hắn cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt à. Chẳng bằng trước chuồn đi, dù sao trời sập có người cao đỉnh. Bất quá cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên lần nữa. Đúng rồi, đừng cho sư đệ mới đến biết. Thái Hoa đạo nhân dặn dò một câu. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Loại chuyện này, vẫn là người bên trong biết tương đối tốt. Giống như đây. Một canh giờ sau. Thanh Vân đạo tông trong chính điện. Bốn đạo nhân ảnh sớm địa liền tới đến trong chính điện. Còn có ba người xuống núi, cho nên không tại tông môn ở trong. Giờ này khắc này. Thái Hoa đạo nhân xuất hiện. Bất quá hắn thần sắc có chút ra rời, con mắt đỏ nhạt, giống như khóc qua. Trưởng môn. Trưởng môn. Gặp qua trưởng môn. Trông thấy Thái Hoa đạo nhân xuất hiện, đám người nhao nhao lên đồng thành, cung hô trưởng môn. Tại chính thức trường hợp bên trong, vô luận là có hay không có người ngoài, đều nhất định muốn xưng hô trưởng môn, mà không thể hô sư phụ. Thái Hoa đạo nhân có một ít lo lắng. Hắn không có trả lời đám người, mà là đi thẳng tới chủ vị, nhìn về phía đám người thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói. Là sư trưởng nói ngắn nói, chúng ta Thanh Vân đạo tông lớn nhất nguy cơ xuất hiện. Thái Hoa đạo nhân thần sắc nghiêm túc. Lời nói này vừa nói xong, trong chính điện đám người từng cái thần sắc trở nên có một ít khó coi. Thái Hoa đạo nhân không có nhiều lời, mà là đem thông cáo lấy ra, để đám người nhìn qua. Rất nhanh, trong chính điện rơi vào trầm mặc. Bọn hắn minh bạch, quy tắc này thông cáo ý vị như thế nào. Nhưng ngay tại rất nhanh, một thanh âm vang lên. 10 cái hạ phẩm linh thạch. Thông môn quản lý chỗ nghèo đến điên rồi. Cắt rau hẹ cắt đến trên đầu chúng ta tới. Ta muốn lên kinh cáo ngự trạng. Là Hứa Lạc Trần thanh âm. Hắn lộ ra kích động dị thường, luôn hành cử chỉ phi thường giống trước đó Thái Hoa đạo nhân. Bất quá không chỉ là hắn, những người còn lại mặc dù không nói lời nào, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. 10 cái hạ phẩm linh thạch a. Đây quả thực là để vốn cũng không giàu có Thanh Vân đạo tông đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Nhưng mà đại điện bên trong, Tô Trường Ngự thì tỉnh táo nhất. Hắn nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân thần sắc bình tĩnh nói y. Trường môn, kia trong tông môn còn có bao nhiêu linh thạch? Tô Trường Ngự chăm chú hỏi. Không có đi truy cứu vấn đề căn nguyên, mà là suy nghĩ biện pháp giải quyết, đem đại sư huynh đảm đường cùng phong phạm, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. 70. Thái Hoa đạo nhân chậm rãi mở miệng. Lời này nói chuyện, đám người không khỏi nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Chương 14, là 70 mai tiền đồng sách mới cầu hết thảy. Trong chính điện, lại đám người biết được tông môn còn có 70 mai hạ phẩm linh thạch lúc. Đám người thần sắc hòa hoãn không ít. Mặc dù nói trắng ra mất không 10 cái hạ phẩm linh thạch có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng nghĩ tới còn có 70 mai hạ phẩm linh thạch, vậy cũng không có gì, coi như dùng tiền tiêu thay đi. Chỉ là, nhìn thấy đám người hòa hoãn thần sắc. Thái Hoa đạo nhân đàn ở dê cha tờ vô cùng lại lắc đầu. Một nháy mắt trong chính điện, chúng đệ tử từng cái lại trầm mặc. Không phải 70 mai linh thạch, là 70 lượng hoàng kim. Tâm tình mọi người có một ít phức tạp. Cái này thật có một chút khó giải quyết. 70 lượng hoàng kim sao? Mặc dù chênh lệch rất lớn, nhưng nếu là chúng ta cố gắng một chút, cũng không phải không thể trong 2 tháng kiếm được. Tô Trường Ngự thần sắc trầm trọng nói. Nghiễm nhiên một bộ đại sư huynh tư thái, có đảm đương có trách nhiệm. Nghe nói như thế, đám người hoàn toàn chính xác tỉnh táo lại. Có 70 lượng hoàng kim cũng coi như không tệ. Còn kém 30 lượng hoàng kim mà thôi, mọi người đụng một cái cũng không phải không có hy vọng. Nhưng sau một khắc, Thái Hoa đạo nhân thần sắc càng thêm khó coi. Một nháy mắt, Tô Trường Ngự nuốt ngụm nước bọt. Hắn ánh mắt tràn đầy không thể tin. Trường môn, ngươi đừng nói cho ta, chỉ có 70 lượng bạch ngân. Tô Trường Ngự mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nếu là 70 lượng bạch ngân vậy cũng chớ nằm mơ. 70 lượng hoàng kim, còn có thể nói cố gắng một chút, trong 2 tháng tranh thủ kiếm cái 30 lượng hoàng kim, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ngươi nói 70 lượng bạch ngân. Cái kia còn chơi quặng lông a. Chỉ là mọi người ở đây coi là chỉ có 70 lượng bạch ngân lúc. Thái Hoa đạo nhân lại một lần đàn ở dê trà tờ địa lắc đầu. Tô Trường Ngự, Hứa Lạc Trần, Vương Chất Vũ, Trần Linh Nhu, Trầm Mặc, Trầm Mặc. Đại điện bên trong lâm vào thật sâu tuyệt vọng. 70 mai tiền đồng. Ta ném. Người của ta. Ngay từ đầu, đám người coi là 70 lượng bạch ngân kỳ thật đã là Thanh Vân đạo tông làn danh. Thật không nghĩ đến chính là, Thái Hoa đạo nhân chưa từng khiến người ta thất vọng. 70 mai tiền đồng. Cái này còn chơi quặng lông a. Lông ngươi biết không? Thanh Vân Đạo Tông hàng năm thuần thu nhập, cũng bất quá 30 lượng hoàng kim tả hữu. Mặc dù Thanh Vân Đạo Tông là tiên môn, nhưng loại này tiên môn chỉ là kém nhất loại kia, một năm có cái 30 lượng hoàng kim đã tính rất tốt. Trên tông môn trên dưới hạ liền 8 người, không có mỏ không có địa, chỉ có thể dựa vào trồng một điểm linh mễ kiếm lấy yếu kém tài sản. Trong 2 tháng để mọi người đi góp nhiều như vậy ngân lượng, làm sao góp? Bán mình đều chưa chắc có thể gom góp. Không đúng, trưởng môn. Chúng ta đạo tông mặc dù hoàn toàn chính xác nghèo, nhưng không đến mức nghèo như vậy à. Những năm gần đây tích lũy đâu? Có người không tin, cảm thấy đạo tông tuy nghèo, nhưng không đến mức nghèo như vậy à. Một cái đường đường tiên môn, nội tình mới 70 mai tiền đồng. Phải biết liền xem như thế tục ở trong một chút tiêu cục, khả năng cũng không chỉ 70 mai tiền đồng. Nghe xong lời này, Thái Hoa đạo nhân không khỏi nổi giận. Lạc Trần, ngươi đây là ý gì? Hẳn là ngươi còn cảm thấy là vì sư trung gian kiếm lời túi tiền riêng hay sao? Thái Hoa đạo nhân có chút tức giận nói. Đệ tử không dám. Hứa Lạc Trần lập tức rụt rụt đầu. Nhưng Tô Trường Ngự lại thẳng vào nhìn xem mình vị này không đáng tin cậy sư phó. Trường môn, ta tin tưởng ngài sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nhưng đạo tông không có khả năng chỉ còn lại 70 mai tiền đồng, ngài hay nói lời nói thật đi. Tô Trường Ngự mơ hồ cảm thấy, sự tình không có khả năng đơn giản như vậy. Lời này nói chuyện, Thái Hoa đạo nhân muốn há mồm phản bác vài câu, nhưng ở Tô Trường Ngự ánh mắt phía dưới, không khỏi có vẻ hơi trở dạng. Kỳ thật đi, lúc đầu chúng ta tông môn là có một ít tích xúc. Nhưng về sau đi, ta nghĩ đến ngân lượng đặt ở trên thân, cũng là lãng phí, cái này không lên lần vi sư xuống núi, phát hiện dưới núi có một cái gọi là tu tiên quỹ ngân sách mới mẻ đồ chơi, nói là tồn tại cái này quỹ ngân sách bên trong, mỗi tháng đều sẽ trở lại lợi, mà lại trở lại không ít. Vi sư suy nghĩ đi, có người giúp chúng ta đảm bảo ngân lượng, còn có thể trở lại lợi, đây không phải máu kiếm sao. Cho nên ngân lượng đều mua quỹ ngân sách. Thái Hoa đạo nhân có chút ấp úng nói. Quỹ ngân sách? Đây là vật gì? Sư phụ, vậy bây giờ đi lấy a. Đúng vậy à, cũng mặc kệ trở lại lợi không quay lại lợi, hiện tại tranh thủ thời gian lấy ra a. Đám người nhao nhao mở miệng, biết được còn có vốn liếng về sau, từng cái nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà Thái Hoa đạo nhân lại bất đắc dĩ nói. Ta cũng nghĩ lấy ra a, nhưng ta đem ngân lượng một tổn, tháng thứ hai liền không tìm được người. Thái Hoa đạo nhân tâm tình khó chịu no y. Nâng lên chuyện này, hắn liền khó chịu, hắn cả một đời đánh nhưng, không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương. Trường môn A, ngài đây là. Trường môn, ngài đầu nhiều ít ngân lượng A. Đám người đã là bất đắc dĩ, lại là hiếu kỳ. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, đại khái 200 lượng hoàng kim. Thái Hoa đạo nhân có chút xấu hổ no y. 200 lượng hoàng kim. T. Chấn kinh tiếng vang lên. Đám người thật sự là không thể tin được. Thứ nhất là con số này quá khoa trương, thứ hai là Thanh Vân Đạo Tông làm sao lại có 200 lượng hoàng kim A. 200 lượng hoàng kim là khái niệm gì? Tông môn mỗi ngày thì cá, dư A theo bình thường tiêu chuẩn cao đến, một ngày nhiều nhất 1-2 bạch ngân. Một tháng cũng bất quá là 30 lượng bạch ngân. Một năm cho ăn bể bụng 4 lượng hoàng kim. Có thể chọn vẹn thịt cá ăn 50 năm A. 50 năm A. Nhân sinh có mấy cái 50 năm? Làm gầy nấm hương A. Trường môn, ngươi có phải hay không nói sai rồi? 200 lượng hoàng kim. Chúng ta Thanh Vân Đạo Tông làm sao có thể có nhiều như vậy ngân lượng? Vương Trác Vũ có một ít không tin. Đừng bảo là hắn, các vị đang ngồi ở đây ai mà tin A. Có 120 lượng hoàng kim là ta mượn. Thái Hoa đạo nhân thanh âm tương đối nhỏ, không dám lớn tiếng trả lời. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh. 120 lượng hoàng kim vẫn là mượn. Đây là ý gì? Mộng. 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 Đám người mộng rất triệt để. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chúng ta chẳng những muốn trong 2 tháng gom góp 100 lạng vàng giải quyết cái phiền toái này, còn phải lại góp 120 lượng hoàng kim giải quyết một cái khác phiền phức. Thái Hoa đạo nhân cúi đầu, thật sự là hắn có chút xấu hổ. Lúc đầu chuyện này hắn không có ý định nói ra được, dù sao tông môn tài vụ đại quyền đều trên tay chính mình, cũng sẽ không có người kiểm toán. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể không nói a. Đại điện bên trong, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Lòng của mọi người tình rất nặng nề. Thái Hoa đạo nhân cũng không biết nên nói cái gì. Đám người cũng không biết nên nói cái gì. Đến cuối cùng, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Bất kể như thế nào, vi sư nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, hôm nay tìm các ngươi cũng là hy vọng chúng ta có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ một chút biện pháp, nếu như thật không được, vi sư cũng chỉ có thể buông tay nhất bác, cùng lắm thì đi Tĩnh Lâm Sơn Mạch đi một chuyến. Thái Hoa đạo nhân nói như vậy no y. Chỉ là thốt ra lời này, đám người càng thêm bất đắc dĩ. Tĩnh Lâm Sơn Mạch là có tiếng yêu thú dãy núi. Duy chỉ có một chút kẻ liều mạng mới có thể đi loại kia dãy núi săn giết yêu thú kiếm lấy linh thạch, tràn đầy hung hiểm. Bọn hắn sao có thể sẽ để cho mình sư phụ đi như vậy hung hiểm địa phương. Nhưng bọn hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Được rồi, các ngươi riêng phần mi nhờ trở về, nhìn xem có thể hay không suy nghĩ chút biện pháp, Trường Ngự, ngươi lưu lại, vi sư bàn giao chút chuyện cho ngươi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, để Tô Trường Ngự lưu lại. Chương 15 Vô thượng kiếm đạo tam trọng cảnh giới chi vô tận kiếm ý sách mới cầu hết thảy. Đại điện bên trong, đệ tử còn lại đều rời đi. Chỉ còn lại Tô Trường Ngự một người ở đây. Trường Ngự, mấy ngày nay vi sư xuống núi một chuyến, nhìn xem có thể hay không mượn điểm linh thạch đến, Diệp Bình sự tỉnh, ngươi hảo hảo chăm sóc, vô luận như thế nào vẫn là theo nguyên kế hoạch chấp hành, ngàn vạn không dung phạm sai lầm, biết không? Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói. Đỗ Nhi minh bạch, chỉ là trăm lượng hoàng kim thật sự là hơi nhiều, sư phụ, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp sao? Tô Trường Ngự cũng có một chút ưu sầu. Thật vất vả tông môn tới một thiên tài, không nghĩ tới liền gặp được chuyện này. Biện pháp hẳn là có thể nghĩ đến, tóm lại ngươi không cần lo lắng, chúng ta tông môn thật vất vả ra rồng, vi sư liền xem như khổ điểm mệt mỏi chút, cũng không có quan hệ gì, trọng yếu là, ổn định ngươi người tiểu sư đệ kia, hảo hảo dạy một chút hắn, cũng đừng lại dạy bậy. Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói, biết Diệp Bình là thiên tài về sau, Thái Hoa đạo nhân cũng không hy vọng Tô Trường Ngự đem người dạy hư đến, cho nên mới sẽ nói như vậy. Được, sư phụ yên tâm đi, tông môn có ta ở đây, ngài không cần lo lắng. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu. Hắn hôm qua suy nghĩ một đêm, cảm thấy Thái Hoa đạo nhân nói rất đúng, trong lòng cái kia đạo khảm cũng nhảy tới, cho nên cũng không có gì gánh chịu. Không bao lâu, Tô Trường Ngự rời đi đại điện. Về sau sườn núi đi đến. Sau sườn núi ở trong, Diệp Bình vẫn tại đốn ngộ vết kiếm. Từ khi biết được mình kiếm đạo thiên phú về sau, Diệp Bình càng thêm cố gắng, nếu không phải thân thể gánh không được, hắn đều nghĩ một ngày 12 canh giờ đều dùng để đốn ngộ vết kiếm. Bất quá chăm chỉ luôn luôn có hồi báo. Tứ lôi kiếm pháp hết thể 1,6040 đạo kiếm chiêu. Diệp Bình bây giờ đã đốn ngộ ra 720 đạo kiếm chiêu. Mà lại ngộ hiểu tốc độ càng lúc càng nhanh, trong vòng 3 ngày, hắn có lòng tin đem tứ lôi kiếm pháp thôi diễn đến đăng phong tạo cực. Cũng liền vào lúc này, Tô Trường Ngự tới. Tiểu sư đệ. Tô Trường Ngự xuất hiện, nhưng khuôn mặt từ đầu đến cuối lộ ra cao ngạo, cũng không phải cố ý xếp đặt phổ cho Diệp Bình nhìn, chủ yếu là hắn cười không nổi a. Đối mặt Diệp Bình hắn hiện tại có áp lực à? Gặp qua đại sư huynh. Diệp Bình nhìn thấy là Tô Trường Ngự tới, liền vội vàng đứng lên thở dài. Sư đệ chớ có đa lễ, chúng ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng bái nhập cùng một tông môn, tự nhiên tình như thủ túc, loại này lễ nghi quy củ không cần quan tâm. Tô Trường Ngự vội vàng mở miệng, để Diệp Bình không muốn thở dài, hắn chịu không được a. Đại sư huynh nói đùa, lễ nghi chính là làm người gốc rễ, sư đệ từ muốn tuân thủ. Diệp Bình lại không nguyện ý. Có câu chuyện cũ kể tốt, nhiều lễ thì không bị trách ra. Hắn trà trộn văn đàn thời điểm, gặp ai cũng khen, gặp ai cũng thở dài, cũng chính là dạng này thắng được không ít hảo cảm. Tô Trường Ngự không có xoắn suýt chi tiết, chỉ là vô ý thức hỏi, tiểu sư đệ, hôm nay lại đốn ngộ nhiều ít kiếm chiêu a? Hắn như vậy hỏi. Nâng lên kiếm chiêu, Diệp Bình liền có một ít không có ý tứ. Từ hôm qua đến bây giờ, cũng bất quá đốn ngộ đến thứ 720 chiêu. Diệp Bình như vậy hồi đáp. Tô Trường Ngự. Cũng liền 720 chiêu. Ta chua. Tô Trường Ngự thật không biết làm như thế nào nói tiếp, hắn rất khó chịu. Nhưng nghĩ nghĩ, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, cắn răng một cái dứt khoát liền diễn đến cùng đi, dù sao đều đã diễn nhiều ngày như vậy, phát hiện liền phát hiện, cũng không có gì thẹn thùng. Nghĩ tới đây, Tô Trường Ngự lắc đầu nói. Vẫn là kém một chút ho a hầu a. Tô Trường Ngự nói như vậy no y. Quả nhiên, lời này nói chuyện, Diệp Bình thần sắc hơi có chút phiền muộn, nhưng rất nhanh Diệp Bình tiếp tục hỏi. Đại sư huynh, muốn lĩnh ngộ nhiều ít đạo kiếm chiêu mới tính có thể. Còn có ta bộ kiếm pháp kia kêu cái gì a? Diệp Bình hỏi, hắn cũng không biết rõ rốt cuộc muốn nhiều ít chiêu mới tính hợp cách. Mà phổ cập khoa học loại chuyện này, Tô Trường Ngự lành nghề. Tiểu sư đệ, ngươi nghe cho kỹ. Ngươi bộ kiếm pháp kia tên là Tứ Lôi kiếm pháp, trong đó có 4 loại khác biệt kiếm thuật, Xuân Lôi kiếm thuật, Hạ Lôi kiếm thuật, Thu Lôi kiếm thuật, Đông Lôi kiếm thuật. Chọn bộ kiếm pháp hết thể có 1,460 chiêu. Nếu ngươi toàn bộ đốn ngộ ra, thì bộ kiếm pháp kia xem như đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Kiếm pháp có tứ trọng phân chia, sơ khuy môn kính, lô hỏa thuần thanh, đại thành viên mãn, đăng phong tạo cực. Nói đến đây, Tô Trường Ngự dừng một chút. Nhưng mà đến đăng phong tạo cực, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, kiếm pháp đăng phong tạo cực, thì cần muốn ngưng tụ thuộc về mình kiếm thế, mà đốn ngộ xuất kiếm thế về sau, còn có kiếm ý. Một cái chân chính cường đại kiếm đạo cường giả, nhất định phải ngưng tụ ra kiếm thế cùng kiếm ý. Ngưng tụ ra kiếm thế cùng kiếm ý về sau, mới có thể đem tinh khí thần dung hợp làm một, đến lúc kia mới có thể xưng là kiếm đạo tu sĩ, ngươi rõ chưa? Tô Trường Ngự chăm chú phổ cập khoa học, nói tỉ mỉ. Một máy mắt, Diệp Bình bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Diệp Bình minh bạch, ngay sau đó hỏi một cái để Tô Trường Ngự rất lúng túng vấn đề. Kia đại sư huynh, ngươi bây giờ đến cảnh giới gì? Diệp Bình hỏi. Vấn đề này liền rất lúng túng. Tô Trường Ngự có chút không biết trả lời thế nào. ta nói ta mới sơ khuy môn kính ngươi tin không? Nghĩ nghĩ, Tô Trường Ngự hít sâu một hơi, sau đó đứng chắp tay nói y. Sư huynh bất tài, sớm mấy năm trước cũng vẹn vẹn chỉ là bước vào trong truyền thuyết vô thượng kiếm đạo đệ nhất trọng, vô tận kiếm ý thôi. Tô Trường Ngự cũng không dám nói quá minh xác, chỉ có thể bắt đầu địa chuyện. Vô tận kiếm ý. Một ngáy mắt, Diệp Bình chấn kinh. Hắn không hiểu vô tận kiếm ý là có ý gì. Nhưng nghe liền rất lợi hại a. Kiếm chiêu, kiếm thế, cuối cùng chính là kiếm ý. Một đạo kiếm ý đều khó mà ngưng tụ, vô tận kiếm ý. Đây là cỡ nào khái niệm? Ân, vô tận kiếm ý, kiếm đạo một mạch, đi đến đỉnh phong về sau, liền sẽ xuất hiện vô thượng cảnh giới, mà vô thượng cảnh giới phân chia tam trọng, đệ nhất trọng chính là vô tận kiếm ý, tên như ý nghĩa, chính là có vô số đạo kiếm ý. Như bước vào cảnh giới này, mười nước thứ nhất. Tô Trường Ngự nói như vậy nói y. Hắn cái này không có bịa chuyện, bởi vì cái này đích xác là kiếm đạo vô thượng cảnh giới. Bất quá đi, toàn bộ Thanh Châu không có một người làm được thôi, Tấn Quốc cũng không có, mười nước ngược lại là có một nửa cái chân bước vào vô tận kiếm ý lĩnh vực, người kia chính là Quá Hư Kiếm Tôn, mười nước đệ nhất kiếm đạo cường giả, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là bước vào chỉ nửa bước thôi, khoảng cách chân chính vô tận kiếm ý còn kém rất nhiều. Theo Tô Trường Ngự nói như vậy nói y, Diệp Bình càng là tâm thần chỉ hướng. Vô tận kiếm ý. Nghe liền sâu tạc thiên A. Đại sư huynh sớm mấy năm liền bước vào cảnh giới này, chính mình nói không chắc chắn sinh chi niên cũng có thể bước vào cảnh giới này A. Đến lúc đó mình chẳng phải là mười nước thứ hai. Dù sao có cái đại sư huynh ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Diệp Bình càng thêm kích động. Nói thật mười nước thứ hai hắn cảm thấy quá lớn, Thanh Châu thứ nhất hắn liền rất hài lòng, mà nên thứ hai cũng không tệ A, dù sao trời sập có thứ nhất đỉnh lấy. Sư đệ minh bạch, mời sư huynh yên tâm. Sư đệ nhất định sẽ cố gắng đuổi theo sư huynh bước chân, sinh thời bên trong, tất bước vào vô tận kiếm ý. Diệp Bình kích động nói. Mà Tô Trường Ngự lại khó chịu. Bởi vì hắn thật chua. Bất quá nghĩ đến mình là Diệp Bình vỡ lòng đạo sư, Tô Trường Ngự tâm tình hơi khá hơn một chút. Tiểu sư đệ, những ngày này ngươi tiếp tục đốn ngộ vết kiếm đi, mấy ngày nay sư huynh bô y tiếp ngươi, cũng miễn cho ngươi phạm sai lầm. Tô Trường Ngự nói như thế. Đa tạ sư huynh chỉ điểm, chờ sư đệ tương lai trở nên nổi bật. Tất không vong ân. Diệp Bình cảm kích nói. Chương 16, ngươi sẽ đan thanh chi thuật. Sách mới cầu hết thảy. Tiên Võ Kỷ Nguyên, ngày 18 tháng 3. Giờ dậu. Diệp Bình đã đi tới Thanh Vân Đạo Tông 15 ngày cứ vậy mà làm. Diệp Bình triệt để đem tứ lôi kiếm pháp 1.460 đạo kiếm chiêu toàn bộ đốn ngộ mà ra. Thay lời khác tới nói, bộ kiếm pháp kia Diệp Bình triệt để bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh. Bây giờ chính là muốn đốn ngộ xuất kiếm thế ra. Cái gọi là kiếm thế. Chính là một loại kiếm đạo chi thế. Một bộ kiếm pháp, 1.460 chiêu, thật muốn toàn bộ đánh ra đến, cùng làm tập thể dục theo đài, một chiêu một thức chất phát vô cùng. Mà ngưng tụ kiếm thế, như vậy thì không cần dạng này, chỉ cần ngươi đâm ra một kiếm, thì tương đương với chọn bộ kiếm pháp tất cả chiêu thức ra chỉ tại trong vòng một chiêu. Cho nên kiếm thế rất trọng yếu, một chiêu tương đương một bộ kiếm pháp. Về phần kiếm ý, thì là càng cao cấp hơn tồn tại. Có được kiếm ý cường giả, căn bản không cần xuất kiếm. Hắn đứng ở nơi đó, liền có thể ngăn chặn địch nhân. Cho nên kiếm ý là cao thâm nhất địa phương. Diệp Bình tốn hao 15 ngày thời gian, đem chọn bộ kiếm pháp đốn ngộ mà ra, tiếp xuống kiếm thế, hắn tin tưởng không được bao lâu liền có thể đốn ngộ ra. Bất quá Diệp Bình không có kiêu ngạo, bởi vì hắn biết mình sở dĩ có thể có cái này thành tựu, hoàn toàn là bởi vì đại sư huynh nguyên nhân. Nếu là không có đại sư huynh đạo này vết kiếm, hắn cũng khó có thể đốn ngộ. Uống nước không quên người đào giếng. Phần ân tình này Diệp Bình sẽ ghi tạc trong lòng. Nghĩ đến nửa năm trước, mình tham gia hơn 50 trận thăng tiên đại hội, sửng sốt không có một nhà tông môn muốn mình, cái này khiến Diệp Bình rất khó chịu, bây giờ Thanh Vân Đạo Tông không chê mình, phần ân tình này Diệp Bình tự nhiên khắc trong tâm khảm. Nghĩ tới đây, Diệp Bình không khỏi nhìn về phía cách đó không xa trên vách núi Tô Trường Ngự, trong lòng càng thêm tràn đầy khâm phục. Đại sư huynh. Diệp Bình hô một tiếng. Trên vách núi, Tô Trường Ngự liên tiếp ngồi vài ngày. Hắn không biết gần nhất mình là thế nào, lúc ban ngày vẫn rất tốt, vừa đến tới gần ban đêm liền không hiểu phiền muộn đi lên. Có lẽ là bởi vì bị đả kích, cũng có lẽ là bởi vì Diệp Bình như vậy tư chất nghịch thiên, để hắn đối với mình sinh ra một loại hoài nghi, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không thích hợp tu luyện kiếm đạo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tô Trường Ngự nghe được Diệp Bình thanh âm, lập tức không khỏi quay đầu lại. Làm sao? Tô Trường Ngự thần sắc bình tĩnh. Đại sư huynh, sư đệ đã xem 1.460 đạo kiếm chiêu. Toàn bộ lĩnh ngộ hoàn tất, nói với ngài một tiếng. Dưới vách núi Diệp Bình, bình tĩnh nói. Lời này nói chuyện, để vốn là u buồn Tô Trường Ngự càng thêm khó chịu. Hắn thật chua a. Nhưng hắn chỉ có thể yên lặng chua, chủ yếu nhất là, Diệp Bình rõ ràng rất mạnh, nhưng lại biểu hiện ra một bộ ta thức ăn ngon cảm giác. Mà mình rõ ràng món ăn giống yếu gà, vẫn còn muốn biểu hiện ra một bộ ta cảm giác thật là mạnh. Da mặt dù dày cũng khó đỉnh a. Vậy là tốt rồi, xin nghỉ ngơi một chút đi, cũng đừng quá cố gắng, tu sĩ chúng ta phải hiểu được khổ nhàn kết hợp, cái gọi là dục tốc bất đạt, ngươi hẳn là hiểu đạo lý này a. Một lát sau, Tô Trường Ngự mở miệng, để Diệp Bình nghỉ ngơi một hồi, đồng thời cũng mười phần cảm khái. Thiên tài không khủng bố, kinh khủng là thiên tài còn cố gắng, đây mới là để cho người ta tuyệt vọng địa phương a. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Dưới vách núi, Diệp Bình nhẹ gật đầu. Cái này 15 ngày đến, mình đích thật là cần cù chăm chỉ, mất ăn mất ngủ, sửng sốt không có một chút thời gian nghỉ ngơi. Tuy nói muốn chăm chỉ một chút, nhưng quá chăm chỉ cũng không tốt, thích hợp thời điểm xác thực muốn nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tốt, cho mình thả nửa canh giờ giả. Diệp Bình nhẹ gật đầu, sau đó ngồi dưới đất, chạy không suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Thanh Vân Đạo Tông. Giáng chiều vòng quanh chân trời, Thanh Vân Sơn Mạch tỏa ra màu đỏ nhạt, hết thể yên tĩnh còn có tràn đầy tình thơ ý họa. Giờ này khắc này Diệp Bình mở rộng một chút vòng eo, nhìn lướt qua Thanh Vân Đạo Tông mỹ cảnh, sau đó không khỏi chậm rãi mở miệng nói. Giáng chiều thấp thoáng Thanh Vân Phong, hoành nhạc cao thấp hồn nhiên đỏ. Nguyện học Thanh Châu tu luyện thuật, hướng bữa ăn một mảnh thừa dịp thiên phong. Diệp Bình mở miệng. Hắn kìm lòng không đặng niệm một bài thơ. Đây là Nam Tống thi nhân dừng dùng bên trong chỗ. Bất quá Diệp Bình thoáng sửa lại một chút, đem Trúc Dung Phong đổi thành Thanh Vân Phong, cũng đem Nguyện học Lăng Dương tu luyện thuật đổi thành Nguyện học Thanh Châu tu luyện thuật. Nho nhỏ cải biến, nhưng ý cảnh không thay đổi, đây đại khái là kẻ chép văn cảnh giới tối cao đi. Diệp Bình trong lòng hơi tự ngạo. Mặc dù tại tu tiên giới, mình là cái tuổi mục, nhưng ở Tấn Quốc bên trong, mình cũng coi là có chút danh tiếng a. Bất quá Diệp Bình hoàn toàn chính xác khiêm tốn, hắn tại Tấn Quốc bên trong cũng không phải có chút danh tiếng đơn giản như vậy. Nói một chữ ngàn vàng, đều là tại nhục nhã thân phận của hắn. Tấn Quốc quyền quý, thích nhất chính là cầm kỳ thi họa, vừa lúc Diệp Bình là bọn hắn truy phủng đối tượng. Cho nên nếu không phải là bởi vì đây là một cái tu tiên thế giới, Diệp Bình cũng có thể tại Tấn Quốc lẫn vào như cá gặp nước. Nhưng Diệp Bình không có một chút hối hận. Trong mắt hắn, mọi loại đều hạ phẩm duy có tu tiên cao. Mà lúc này giờ phút này, đứng ở phía sau trên sườn núi Tô Trường Ngự có chút động. Hắn đổi tư thế, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình. Thứ nhất là chân tê. Thứ hai là Diệp Bình mới sở tác thơ, đưa tới chú ý của hắn. Tô Trường Ngự mục đến văn hóa. Nhưng cũng nghe được ra Diệp Bình bài thơ này từ rất không tệ. Liên tưởng đến Diệp Bình lai lịch, Tô Trường Ngự không khỏi hiếu kỳ nói. Tiểu sư đệ, nghe trưởng môn sư phụ nói, ngươi lên núi trước đó vẫn là cái người đọc sách. Tô Trường Ngự hỏi. Hồi sư huynh, tính nửa cái người đọc sách đi. Diệp Bình vội vàng trả lời, không dám kinh thường. Nửa cái người đọc sách. Tô Trường Ngự tò mò, cái gì gọi là nửa cái người đọc sách? Còn chưa khảo thủ công danh, cho nên chỉ có thể coi là nửa cái người đọc sách. Diệp Bình trả lời ngay, cũng không bán cái nút. Nha! Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, hắn không hiểu nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, Tô Trường Ngự tiếp tục hỏi. Tiểu sư đệ kia, ngươi sẽ đan thanh chi thuật sao? Tô Trường Ngự hỏi. Hiểu sơ một hai. Diệp Bình mười phần khiêm tốn nói. Đám kia sư huynh làm bức vẽ đi. Tô Trường Ngự mở miệng, cũng không phải đống nhiên nghĩ đến, chẳng qua là cảm thấy nếu là Diệp Bình sẽ đan thanh chi thuật, quay đầu lại chờ sau này Diệp Bình thật lên như diều gặp gió. Mình còn có điểm khoác lác vô liếng. Nhìn thấy không, Tấn Quốc kiếm thứ nhất tu cho mình họa qua họa. Tô Trường Ngự không có gì yêu thích, duy nhất yêu thích chính là giả tất. Tốt, sư huynh chờ một lát, ta đi lấy một chút bút mực. Diệp Bình nhẹ gật đầu. Đan thanh phát họa loại vật này hắn lành nghề, cũng không phải cảm thấy hứng thú, chỉ là kiếp trước vì truy cầu một cái nữ thần, tham gia một cái đan thanh học xã, sau đó khổ luyện 3 năm rốt cục học xong đan thanh, bất quá nữ thần theo cái phú nhị lại chạy. Cho nên Diệp Bình liền minh bạch một cái đạo lý. Học họa cứu không được độc thân cầu. Chỉ chốc lát, Diệp Bình mang tới bút ve cùng giấy tuyên còn có nghiên mực. Những vật này hắn lên núi trước đều mang, chỉ là một mực không có địa phương dùng, dưới mắt vừa vặn. Mang tới viết văn, Diệp Bình rất chân thành, nhìn xem dáng chiều chi sắc, nhìn lại mình vị đại sư huynh này, sau đó bắt đầu viết. Mà Tô Trường Ngự cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy, lẳng lặng nhìn chăm chú lên dáng chiều, lưu lại một cái tiêu sái tư thế. Một canh giờ sau, vẽ xong. Chương 17, hoàn chỉnh kiếm pháp, cầm cố gia sản. Sách mới cầu hết thảy. Giờ tuất. Thanh Vân Đạo Tông. Theo một điểm cuối cùng dư dương biến mất, Diệp Bình chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Đại sư huynh, vẽ xong. Diệp Bình mở miệng, ngay sau đó lộ ra một vòng tiếu dung. Hắn đối với mình đan thanh chi thuật còn tính là rất có tự tin, lại thêm bái nhập tiên môn về sau, Diệp Bình luôn cảm giác mình toàn phương vị đều chiếm được thăng hoa, cho nên bức họa này hắn rất hài lòng. Tô Trường Ngự được nghe lại Diệp Bình lời nói, lập tức cũng lên đường, đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Bình trước mặt giấy tuyên. Đây là thượng đẳng giấy tuyên, nhưng chia tách thành 3 tấm mà không ảnh hưởng chất lượng, loại này giấy tuyên nếu là thích đáng đảm bảo, có thể lưu truyền mấy ngàn năm không thôi. Một chương dạng này giấy tuyên, chỉ riêng bản thân giá trị DU theo thước để cân nhắc, một thước 1-2 hoàng kim. Mà chương này chân dung, bởi vì muốn tô lại người cùng cảnh, cho nên dài bô nở thước dưới, rộng 2 thước 5. Thay lời khác tới nói, chương này giấy tuyên giá trị 8 lượng hoàng kim. Chỉ là Tô Trường Ngự không hiểu. Hắn nhìn về phía bức tranh. Bức tranh ở trong. Dáng chiều che trời, thanh vân sơn mạch giống như nhân gian tiên cảnh, hoa cỏ cây cối sinh động như thật, nhất là một ít chi tiết phương diện, càng lộ vẻ chân thực. Nhưng bắt mắt nhất, vẫn là chân dung ở trong nam tử. Nam tử khuôn mặt không có toàn bộ vẽ ra đến, chỉ là một cái bên mặt, nhưng Diệp Bình lại đem loại kia cao ngạo đạm mạc kiếm tiên khí chất miêu tả mà ra. Nam tử này, tự nhiên là Tô Trường Ngự. Chân dung ở trong hắn, đứng vững vách núi, nhìn chăm chú dáng chiều, có một loại không nói được ý cảnh, để cho người ta cảm thấy tuyệt mỹ. Bức họa này không tệ. Tô Trường Ngự mặc dù không có văn hóa gì, nhưng ít ra còn không có vi phạm lương tâm. Diệp Bình bức họa này thật là không tệ, duy nhất ma bệnh chính là không có đem mình anh Tuấn vẽ ra đến, vẹn vẹn chỉ là vẽ ra một phần vạn, bất quá đây không phải Diệp Bình trình độ không đủ, mà là mình qua anh Tuấn, cho nên Tô Trường Ngự cũng là không cảm thấy cái gì. Nghĩ đến tại anh Tuấn phía trên mình có thể thắng được Diệp Bình, Tô Trường Ngự tâm tình chẳng biết tại sao không hiểu liền bắt đầu vui vẻ. Sư huynh hài lòng liền tốt. Diệp Bình mỉm cười, sau đó lấy ra một viên phương ấn, ngay sau đó đắp lên bức tranh góc trên bên phải. Đây là hắn con dấu. Phía trên thình lình viết Thanh Liên cư sĩ 4 chữ. Sư huynh, lấy được. Diệp Bình đem họa tác cuốn lại, đưa cho Tô Trường Ngự. Làm phiên sư đệ. Tô Trường Ngự nhẹ gật đầu, chỉ là còn không đợi Diệp Bình mở miệng lúc. Một thanh âm vang lên. Trường Ngự, mau tới. Thanh âm vang lên, đây là Thái Hoa đạo nhân thanh âm. Tiểu sư đệ, ngươi tiếp tục đốn ngộ vết kiếm, sư huynh xin cáo từ trước. Tô Trường Ngự để lại một câu nói, sau đó bước nhanh rời đi, hướng Thái Hoa đạo nhân đi đến. Rất nhanh, Tô Trường Ngự đi vào Thái Hoa đạo nhân trước mặt. Sư phụ, thế nào? Mượn đến ngân lượng rồi. Tô Trường Ngự có chút hiếu kỳ, không rõ Thái Hoa đạo nhân vì sao đột nhiên tìm chính mình. Chán ở dê lẽ lại là mượn đến ngân lượng rồi. Không có mượn đến, bất quá vi sư nghĩ đến một biện pháp tốt. Thái Hoa đạo nhân mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Nghĩ đến rồi. Biện pháp gì? Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, lấy mình vị sư phụ này trí tuệ, ngoại trừ vay tiền bên ngoài, còn có thể nghĩ đến khác biện pháp tốt. Trường Ngự, chuyến này vi sư xuống núi, mặc dù không có mượn đến ngân lượng, nhưng vi sư đi ngang qua một nhà hiệu cầm đồ. Chúng ta tông môn đời đời kiếp kiếp không phải lưu lại không ít thứ sao. Chẳng bằng toàn bộ cầm cố ra ngoài. Mặc dù 100 lạng vàng khó mà bán thành tiền, nhưng ít ra có thể đổi lấy một bộ phận ngân lượng, có tài chính khởi động, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác, gần 2 than ở dê, hết thể đều có khả năng a. Thái Hoa đạo nhân nét mặt tươi cười đồ y ra no y. Cầm cố. Tô Trường Ngự có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng mình sư phụ nghĩ tới điều gì biện pháp tốt, không nghĩ tới là loại này chủ ý ngu ngốc. Chủ yếu nhất là, Thanh Vân Đạo Tông còn có cái gì đồ vật đáng tiền? Trường môn, đi đến thông sao? Tô Trường Ngự bảo trì hoài nghi. Không làm được cũng phải đi đến thông, nếu là bây giờ không có biện pháp, vi sư chỉ có thể tìm một chuyến ta bà con xa biểu muội, gia cảnh nàng có chút giàu có, trăm lượng hoàng kim ở trong mắt nàng, đoán chừng không tính là cái gì. Thái Hoa đạo nhân nghiêm túc nói. Ngài còn có bà con xa biểu muội. Không nói sớm. Vậy chúng ta còn cầm cố cái gì a? Hiện tại liền đi tìm nàng a. Tô Trường Ngự không nghĩ tới mình sư phụ thế mà còn có cái bà con xa biểu muội. Ngươi không hiểu, vi sư cái này biểu muội có điểm lạ đam mê. Nhắc tới mình biểu muội, Thái Hoa đạo nhân có chút thẹn thùng. Có điểm lạ đam mê. Vậy cũng bình thường a, có tiền tài chủ cái kia không có điểm dở hơi. Tô Trường Ngự xem thường nói. Không, nàng cái này dở hơi rất cổ quái, nàng thích nam sắc. Thái Hoa đạo nhân thần sắc chân thành nói. Thích nam sắc. Tô Trường Ngự khẽ nhíu mày, đây không phải rất bình thường sao. Ai, không phải ngươi lý giải cái kia thích nam sắc, nói tóm lại, vi sư cái này biểu muội, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, vi sư tuyệt đối sẽ không đi tìm, đi, chớ có nhiều lời, theo vi sư cùng nhau xuống núi, đi đi đi, không muốn chậm trễ thời gian. Thái Hoa đạo nhân không có nói tỉ mỉ, trực tiếp lôi kéo Tô Trường Ngự xuống núi, cũng mặc kệ cái khác. Sau đó sườn núi ở trong, Diệp Bình đối đây hết thảy, toàn vẹn vô tri. Theo Tô Trường Ngự rời đi về sau, Diệp Bình tiếp tục bắt đầu đốn ngộ. hắn muốn sớm một chút đem kiếm thế đốn ngộ ra, bất quá nắm giữ hoàn chỉnh kiếm pháp về sau, Diệp Bình mơ hồ cảm thấy không cần bao lâu thời gian, có lẽ liền có thể đem kiếm thế đốn ngộ mà ra. Nghĩ tới đây, Diệp Bình đem ánh mắt nhìn về phía trên đất vết kiếm, lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Có lẽ là bởi vì nắm giữ hoàn chỉnh kiếm đạo. Diệp Bình lần nữa nhìn chăm chú vết kiếm, lại có không giống cải biến. Trong đầu, bốn đạo nhân ảnh không ngừng diễn hóa lấy tứ lôi kiếm pháp. Một cỗ kiếm thế, đống nhiên tràn ngập tại Diệp Bình chu vây. Cỏ khô là cây bay lên, vờn quanh tại Diệp Bình tả hữu. Vâng! 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 Trầm muộn tiếng sấm ở phía sau sườn núi vang lên, Diệp Bình đốn ngộ tốc độ so trước đó nhanh hơn mấy lần. Mãi cho đến sáng sớm, Diệp Bình mở ra con người. Hắn khoát tay, trong chốc lát một cỗ đáng sợ kiếm thế từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Hiu! Một đạo vô hình kiếm khí xuất hiện, cuốn lên trên mặt đất cỏ khô lá rụng, sau đó đánh vào một khối đá vụn bên trên, lập tức một đạo nhàn nhạt vết kiếm lưu lại. Nếu như Tô Trường Ngự ở đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp quăng kiếm, bởi vì Diệp Bình trong vòng một đêm, thế mà hoàn thành kiếm thế ngưng tụ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là sơ bộ, nhưng vẫn như cũ nghịch thiên. Mà cùng lúc đó, Thanh Châu cảnh nội, Thái Nguyệt Kiếm Tông. Thanh Châu có ba đại tông môn thế chân bạc, Thái Nguyệt Kiếm Tông chính là tam đại tông một trong, chính là nhất phẩm tiên môn. Môn hạ có 3000 tinh nhuệ đệ tử, được cho lừng lẫy nổi danh. Mà lúc này giờ phút này, Thái Nguyệt Kiếm Tông, Ngộ Kiếm Nhai bên trên, mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt, chính xếp bằng ở Ngộ Kiếm Nhai dưới, lĩnh ngộ kiếm chiêu. Ngộ Kiếm Nhai bên trên, có một đạo phong mang vô cùng vết kiếm. Đạo này vết kiếm, chính là Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả, Tứ Quý đạo nhân lưu lại. Không sai, chính là Tứ Quý đạo nhân. Năm đó, Tứ Quý đạo nhân thiếu Thái Nguyệt Kiếm Tông một cái nhân tình. Bây giờ Thái Nguyệt trưởng môn mời Tứ Quý đạo nhân lưu lại một đạo vết kiếm, chính là hy vọng thế hệ tuổi trẻ kiếm đạo tuấn kiệt có thể đủ tốt sinh thể ngộ. Mà đạo này vết kiếm liền lưu tại Ngộ Kiếm Nhai bên trên. Đạo này vết kiếm rất khủng bố, thậm chí có âm thanh sấm sét. Đây mới thật sự là kiếm ý vết tích. Cùng Tô Trường Ngự so sánh, vậy đơn giản là vũ nhục Tứ Quý đạo nhân. Cũng liền tại lúc này, đột ngột ở giữa, một đạo rất nhỏ địa lôi tiếng vang lên. Chương 18, cái đồ chơi này cũng có thể bán lấy tiền. Thái Nguyệt Kiếm Tông, Ngộ Kiếm Nhai hạ. Theo một tiếng sấm rền tiếng vang lên, trong lúc nhất thời, vô số đệ tử cũng không khỏi đem ánh mắt quay đầu sang. Ngộ Kiếm Nhai dưới, ngồi xếp bằng 5 tên đệ tử trẻ tuổi. Cái này 5 tên đệ tử, chính là Thái Nguyệt Kiếm Tông nội môn tuấn kiệt, tại kiếm đạo một mạch bên trên, có được thiên phú cực cao. Cũng chính bởi vì cái này 5 tên đệ tử, Thái Nguyệt trưởng môn mới vận dụng quan hệ, mời đến Tứ Quý đạo nhân, khắc xuống một đạo vết kiếm, để bọn hắn hảo hảo lĩnh ngộ trong đó kiếm ý. Bây giờ đã qua trọn vẹn một tháng, rốt cục có người đem Tứ Quý đạo nhân kiếm ý lĩnh ngộ được. Kia là một người trẻ tuổi, nhìn không cao hơn 20 tuổi, một bộ bạch bào, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt có một thanh trường kiếm, vậy mà ông tác hưởng. Không chỉ như vậy, phía sau hắn càng là hiện ra từng đạo kiếm ảnh. Hiểu, hiểu. Từ Hằng sư huynh thật hiểu. Thế, đây là ngộ đạo sao? Chơi ạ. Từ Hằng sư huynh không hổ là Thanh Châu nổi danh kiếm đạo thiên tài, vẹn vẹn thời gian một năm, thông qua một đạo vết kiếm, liền đem tứ lôi kiếm pháp bên trong xuân lôi kiếm thuật lĩnh ngộ đến đại thành viên mãn. Mộ, mộ. Tứ Quý đạo nhân lưu lại đạo này vết kiếm lúc cũng đã nói, cho dù là kiếm đạo thiên tài, muốn đem tứ lôi kiếm pháp tùy ý một đạo kiếm thuật lĩnh ngộ đến đăng phong tạo cực, đều cần thời gian 10 năm, Từ Hằng sư huynh vẹn vẹn hao tốn một năm, liền đem xuân lôi kiếm thuật lĩnh ngộ đến đại thành viên mãn, còn lại ba môn chỉ sợ không cần 3 năm a. Từ Hằng sư huynh, bản thân liền được ca tụng là Thanh Châu thập đại kiếm đạo thiên tài, bực này thiên phú, chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng a. Đừng nói nữa, lại nói liền chua. Xem ra lần này Thanh Châu kiếm đạo đại hội, Từ sư huynh muốn vấn đỉnh 10 vị trí đầu đi. 10 vị trí đầu. Cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, tối thiểu nhất 3 vị trí đầu. Thời gian 1 năm, liền đem xuân lôi kiếm thuật lĩnh ngộ đến đại thành viên mãn, đây chính là kiếm đạo thiên tài sao? Thái Nguyệt Kiếm Tông bên trong, các đệ tử nghị luận ầm ĩ, từng đôi mắt ở trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Mà Ngộ Kiếm Nhai bên trên, đứng đấy 7-8 tên lão giả. Những này thì là Thái Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão. Trong đó có một vị trưởng lão, trên mặt ý cười 10 phần, khó mà che lấp. Minh Kiếm sư huynh quả nhiên không thấy nhìn lầm, vẹn vẹn chỉ là một tháng, ngươi Đổ Nhi cũng đã đem tứ quý tiền bối kiếm ý đốn ngộ mà ra, thật sự là thật đáng mừng a. Có trưởng lão lên tiếng, chúc mừng Minh Kiếm trưởng lão, cũng chính là trong đám người ý cười thịnh nhất lão giả. Ha ha ha, nơi đó, bất quá chỉ là lĩnh ngộ được đại thành viên mãn thôi, không tính là cái gì, tứ quý tiền bối đạo này vết kiếm, ẩn chứa kiếm ý của hắn, mới vẹn vẹn chỉ là đem xuân lôi kiếm thuật lĩnh ngộ được đại thành viên mãn, không tính là cái gì, không tính là cái gì. Minh kiếm trưởng lão mở miệng cười, lộ ra 10 phần khiêm tốn, nhưng nụ cười trên mặt, nhưng không có một điểm khiêm tốn chi ý. Minh kiếm sư huynh khiêm tốn. Đúng vậy à, Minh kiếm sư huynh khiêm tốn, ngươi vị này đệ tử, kiếm đạo tạo nghệ cực mạnh, nội môn thứ nhất cũng đã có chi mà không bằng, ta nghĩ lần này Thành Châu kiếm đạo đại hội, Từ Hằng có lẽ có cơ hội nắm lấy số 1 a. Một vị trưởng lão khác phất dâu tán thán nói. Chỉ là rất nhanh, một đạo tiếng hử lạnh vang lên. Thanh Châu cảnh nội, Ngọa Hổ Tàng Long, không nói trước còn có Tứ Lôi Kiếm Tông, cùng Bạch Vân Đạo Môn, chỉ nói Thanh Châu cảnh nội to to nhỏ nhỏ đến hàng vạn mà tính tông môn, hiện tại liền nói thứ nhất, khó tránh khỏi có chút quá sớm a. Người nói chuyện, là một lão giả, ngôn ngữ trong thần sắc mang theo một vòng khinh thường. Một nháy mắt, Minh Kiếm trưởng lão sắc mặt cũng hơi trầm xuống. Người này là kình địch của hắn, lúc còn trẻ là, hiện tại cũng thế, có thể nói là đấu cả một đời. Bất quá hắn đệ tử, còn không có lĩnh ngộ ra kiếm ý, tự nhiên mà vậy có chút khó chịu. Minh kiếm trưởng lão nhìn lướt qua đối phương. Bất quá hắn không có sinh khí, ngược lại là cười nói. Trần Ngọc trưởng lão nói cũng đúng, Thanh Châu cảnh nội, nói không chừng liền Ngọa Hổ Tàng Long, không chừng cái nào đó môn phái nhỏ, liền có một vị tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, tùy tiện nhìn một đạo vết kiếm, liền có thể tại trong hơn 10 ngày đốn ngộ đến đăng phong tạo cực, ta cái này liệt đồ, khẳng định không có tư cách cầm xuống Thanh Châu kiếm đạo thứ nhất. Minh kiếm trưởng lão âm dương quái khí mà nói. Tất cả trưởng lão thần sắc hơi đổi. Bọn hắn một nháy mắt liền nghe được đi ra, Minh kiếm trưởng lão là tại âm dương quái khí trào phúng. Còn tùy tiện một đạo vết kiếm liền có thể đốn ngộ đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Chớ nói Thanh Châu, hướng lớn một chút tới nói, Tấn Quốc cũng không có, lại hướng lớn một chút tới nói, 10 nước cũng tìm không ra loại thiên tài này a. Cái này cần là ai a? Kiếm tiên chuyển thế đều làm không được a. Tứ quý đạo nhân chính là Thanh Châu đệ nhất kiếm đạo cường giả, bản thân cảnh giới cũng đã là nguyên anh chi cảnh, ngưng tụ vô thượng kiếm ý, khắc ra một đạo vết kiếm, dù cho là chân chính kiếm đạo thiên tài, cũng cần tiêu tốn mấy năm, mới có thể lĩnh ngộ tất cả kiếm pháp. Còn tùy tiện đồng dạng đạo kiếm ấn, lĩnh ngộ được đăng phong tạo cực. Đây không phải âm dương quái khí đây là cái gì? Trần Ngọc trưởng lão được nghe lại lời này về sau, không khỏi toát ra sắc mặt giận dữ. Nhưng có nhiều như vậy tiểu bối tại, hắn cũng không tốt nổi giận, miễn cho mất mặt. Hai vị sư huynh liền chớ có đấu khí rồi, vô luận là đệ tử của ai thiên phú cao, đối ta Thái Nguyệt Kiếm Tông tới nói đều là một chuyện tốt. Bất quá Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội đệ nhất thật có một chút khoa trương, Tứ Lôi Kiếm Tông dù sao ra một vị thiên tài, nhưng lần này trưởng môn có lệnh, vô luận như thế nào đều muốn tranh đoạt 10 vị trí đầu. Chư vị có biết vì sao không? Cũng liền tại lúc này, lại có một lão giả lên tiếng, nói như vậy nói y. Một nháy mắt, tất cả trưởng lão nhao nhao tò mò, bọn họ đích xác không biết vì sao. Từ trước Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội, mặc dù Thái Nguyệt Kiếm Tông mỗi lần đều có thể lấy được không tệ thành tích, nhưng lần này trưởng môn tựa hồ cực kỳ coi trọng, thậm chí mời đến tứ quý đạo nhân khắc ấn vết kiếm, liền có một ít kỳ quái. Cảm thụ đám người hiếu kỳ. Cái sau cũng chậm rãi mở miệng nói. Lần này lấy được 10 vị trí đầu người, có thể đạt được Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh một khối, chư vị rõ chưa? Cái sau nói như thế. Trong lúc nhất thời, mọi người nhất thời chấn kinh. Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh. T. Thái Huyền Kiếm Tháp lại mở ra sao? Lại là Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh, trách không được trưởng môn vận dụng như thế lớn quan hệ, đem tứ quý tiền bối mời đến, nguyên lai là cái này à. Tất cả trưởng lão rung động. Bọn hắn biết được Thái Huyền Kiếm Tháp đại biểu cho cái gì. Đây là Nam Vực 10 nước một kiện cổ bảo. Nghe đồn là một vị kiếm tiên luyện chế mà ra. Bên trong có kiếm tiên truyền thừa, cũng có kiếm tiên cảm ngộ, chỉ cần là kiếm đạo một mạch đệ tử, bước vào Thái Huyền Kiếm Tháp bên trong, tất có thu hoạch. Mà kiếm tháp có 9981 tầng, mỗi một tầng đều có thủ quan người. Vượt quan càng cao, đạt được ban thưởng thì càng nhiều. Muốn đi vào kiếm tháp, thì nhất định phải Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh. Tự nhiên mà vậy, Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh cực kỳ chân quý. Lại không nghĩ rằng, Thái Huyền Kiếm Tháp lệnh, thế mà lại cấp cho Thanh Châu Kiếm Đạo Đại Hội 10 hàng đầu, cái này thật đúng là thiên đại kinh hỉ. Không sai, Thái Huyền Kiếm Tháp lần nữa kích hoạt, lần này cấp cho 365 mai cổ lệnh, ta Thanh Châu phân đến 10 cái, cuối cùng quyết định đem cái này 10 khối cổ lệnh, cấp cho Kiếm Đạo Đại Hội 10 vị trí đầu giáp. Cho nên chư vị sư huynh trong khoảng thời gian này, phải thật tốt dạy các ngươi đồ nhi. Không nên đến thời điểm, thật đúng là bị một cái môn phái nhỏ đệ tử cho lấy đi, muốn thật sự là nói như vậy, sẽ phải mất mặt. Đối phương cười ha hả nói. Đám người cũng cười nhạt một tiếng. Nhưng bọn hắn đều hiểu, loại chuyện này cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Đại tông môn sở dĩ là đại tông môn, không chỉ là truyền thừa mạnh, chủ yếu hơn chính là tài nguyên hùng hậu. Môn phái nhỏ coi như nhặt được một cái tuyệt thế thiên tài lại có thể thế nào. Chà nờ dê lẽ lại thật đúng là tùy tiện một đạo vết kiếm, lĩnh ngộ mấy trăm đạo kiếm ý. Không thể nào không thể nào, sẽ không thật sự cho rằng trên thế giới này có tuyệt thế kiếm đạo thiên tài a. Chương 19, cái đồ chơi này cũng có thể bán. Sách mới cầu hết thảy. Bạch Quả Thành. Mặt trời chói chang trên cao, ngoài thành đội ngũ như trường long. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự đang đứng ở ngoài thành, theo thứ tự xếp hàng. Chỉ là đám người bên trong, Thái Hoa đạo nhân ánh mắt khóa chặt tại một trường trong thông báo, nhìn không chuyển mắt, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tô Trường Ngự nhìn lướt qua thông cáo, rất nhanh không khỏi sương sở. Bởi vì đây là Thanh Châu Kiếm Đạo Đại hội thông chi. Nội dung cũng rất đơn giản. Thanh Châu Kiếm Đạo Đại hội sẽ tại sau 3 tháng, Dài Mây Cổ Thành cử hành. Báo danh yêu cầu, cần giao nạp 10 cái hạ phẩm linh thạch. Top 500 mạnh ban thưởng, kiếm đạo trường bào. Trước 100 mạnh ban thưởng, 100 mai hạ phẩm linh thạch. 50 vị trí đầu mạnh ban thưởng, 500 mai hạ phẩm linh thạch. 10 vị trí đầu giáp ban thưởng, cực phẩm pháp khí phi kiếm. 3 vị trí đầu ban thưởng, linh khí phi kiếm một thanh. Thanh Châu Kiếm Đạo quán quân, thượng phẩm linh khí phi kiếm một thanh. Lần này Thanh Châu Kiếm Đạo đại hội càng có thần bí thưởng lớn chờ ngươi tới bắt, cơ hội không dung bỏ lỡ. Báo danh địa điểm, Thanh Châu các đại chủ thành tông môn xử lý đều có thể làm. 3. Thanh Châu Kiếm Đạo đại hội, mỗi 3 năm cử hành một lần, là Thanh Châu cảnh nội tương đối nổi danh đại hội. Mặc dù nhìn ban thưởng không phải rất phong phú, nhưng tham gia loại này đại hội, bình thường căn bản cũng không phải là quan tâm ban thưởng, trọng điểm là danh khí. Thử hỏi một chút ai không muốn trở thành vạn người kính ngưỡng kiếm đạo thiên tài. Tô Trường Ngự nhìn xem chương này thông chi, không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn không khỏi nhớ lại lúc trước mình cầm xuống top 500 lúc phong thái. Tuy nói một lần kêu báo danh nhân số hơi ít, nhưng vô luận như thế nào cầm xuống top 500 mạnh cũng coi là quang tông diệu tổ. Chỉ là nhìn trưởng môn nhìn chằm chằm chương này thông cáo thật lâu thất thần, Tô Trường Ngự không khỏi mở miệng. Trưởng môn, ngươi cũng đừng nằm mơ, Thanh Châu Kiếm Đạo Đại hội chúng ta là không có tư cách tham gia. Trường môn, ngươi chẳng lẽ là nghĩ? Tô Trường Ngự lúc đầu có chút xem thường, nhưng rất nhanh tựa hồ đoán được Thái Hoa đạo nhân muốn làm cái gì, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chớ nói nhảm, trước làm chính sự. Thái Hoa đạo nhân để Tô Trường Ngự nói cẩn thận, sau đó hai người không nói. Trọn vẹn một canh giờ sau, hai người lúc này mới tiến vào Bạch Quả Thành. Tiến vào Bạch Quả Thành, Thái Hoa đạo nhân mang theo một cái túi, đi thẳng tới một nhà HNG cầm đồ. Thành Kim cầm cố. HNG cầm đồ nhìn 10 phần cấp cao, vừa mới đi vào liền có một cỗ mùi đàn hương, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự thần sắc lộ ra bình tĩnh. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng tự mình ra nghênh tiếp, trên mặt mang theo cười lấy lòng. Hai vị thượng tiên là đến cầm cố vẫn là cầm cố. Trưởng quỹ nhìn khoảng 40 tuổi, lộ ra có một ít gian hoạt. Cầm cố. Thái Hoa đạo nhân trực tiếp mở miệng. Hiệu cầm đồ quy củ hắn hiểu, cầm cố chỉ cấp vật phẩm giá gốc 3 thành. Mà cầm cố bình thường đều là thua thiệt cái ba thành. Nhưng đến tiền nhanh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cầm cố thật sao? Vậy được, xin hỏi hai vị thượng tiên, là muốn cầm cố vật gì? Trưởng quỹ cười mỉm mà hỏi thăm. Ê, những vật này, cho cái tốt giá cả, về sau thường tới. Thái Hoa đạo nhân trực tiếp đem cao y túi vứt trên mặt đất, đây là hắn vơ vét hơn nửa ngày đồ vật, trên cơ bản Thanh Vân đạo tông thứ đăng giá, đều ở nơi này. Tốt, hai vị thượng tiên tính tọa, người tới. Cho thượng tiên dâng trà. Nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân tiêu sái như vậy tư thái, HNG cầm đồ trưởng quỹ trên mặt vui mừng, vô ý thức còn tưởng rằng tới cái lớn khách hàng, vội vàng để cho người ta dâng trà. Không cần, trực tiếp nhìn hàng đưa tiền đi, uống trà cũng không cần. Thái Hoa đạo nhân rất chân thành nói. Hắn nhất định phải nhìn đối phương tra hàng, miễn cho đến lúc đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe được Thái Hoa đạo nhân nói, trưởng quỹ cũng không có bất kỳ cái gì một điểm không vui, tương phản tâm tình càng tốt hơn. Bởi vì càng là nghiêm túc, liền càng đại biểu cho trong túi đồ vật càng tốt, không phải nếu là một đống rác rưởi, ai sẽ như vậy quan tâm. Hai vị thượng tiên chờ một chút. Trưởng quỹ cười cười, sau đó để tạp dịch đi mời hiệu cầm đồ giám bảo sư. Qua một lát, một cái lao giả vội vội vàng vàng đi tới, nhìn thấy Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự về sau, cười chắp tay, xem như gặp qua. Hai người cũng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, lão giả mở túi ra, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Đừng bảo là hắn. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cũng lộ ra vẻ chờ đợi. Dù sao Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự bài diện có chút đủ, khẳng định có đồ tốt. Chẳng qua là khi hai người mở ra bao tải về sau, rất nhanh sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi. Bao tải bên trong, rực rỡ muôn màu một đống đồ vật, nhưng chợt nhìn giống như đều là một chút rác rưởi. Giám bảo sư rủi rủi con mắt, sợ mình nhìn nhầm, cho nên cẩn thận chu đáo một phen, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đích thật là một đống rác rưởi. Mình đích thật không đi mắt. Thượng tiên, đây có phải hay không là sai lầm a? Hiệu cầm đồ trưởng quỹ có chút ngộng. Không có lầm, chính là những vật này, cho cái đủ giá, lần sau còn tới tìm ngươi. Thái Hoa đạo nhân không cảm thấy cái gì, tương phản mười phần chân thành nói. Lời này nói chuyện, Thành Kim Cầm cố trưởng quỹ triệt để trầm mặc. Cái này mẹ nó, còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu. Không nghĩ tới lại là một đống phế phẩm. Phế phẩm liền phế phẩm, nhất định phải giả trang cái gì tất đâu. Còn có, một đống phế phẩm đều lấy ra cầm cố. Nghèo đến điên rồi. Còn cho cái đủ giá. Lần sau còn tới. Ngươi cho rằng ta nơi này là chợ bán thức ăn tập. Nơi này là HNG cầm đồ, ngươi làm ta thập lưỡng kim là thu phá lạn hở. Trưởng quỹ thập lưỡng kim trầm mặc chốc lát. Đây mình nhả rãnh, cuối cùng vẫn lựa chọn không có phát tiết ra ngoài. Dù sao mở cửa làm ăn, không có khả năng chỉ tiếp hảo sinh ý, không tiếp học sinh kém ý. Sinh ý có thể không làm, nhưng tín dự không thể bại hoại. Nghĩ tới đây, thập lưỡng kim chỉ có thể thở dài, bắt đầu thu phế phẩm. Không ra gì yêu thú ra, 7 lượng bạc. Hư hao phi kiếm chua kiếm, 12 lượng bạc. Mảnh vỡ pháp bảo một khối, 9 lượng bạc. Xoa chân vải một khối, ta ném, thượng tiên cái này không có ý nghĩa a. Xoa chân vải ngươi cũng lấy ra bán. HNG cầm đồ bên trong. Thập lưỡng kim ngồi xổm trên mặt đất, đem cao y túi ở trong từng kiện đồ vật lấy ra, vốn đang không khí, nhưng thẳng đến hắn rút ra một đầu vải quấn chân sau không khỏi có chút tức giận. Cái đồ chơi này là thật có chút quá mức. A, trang thời điểm qua vô ý vàng, cái này sai lầm, sai lầm. Thái Hoa đạo nhân cũng có một chút lúng túng, vội vàng rút về đầu này xoa chân vải. Thập lưỡng kim có một ít phiền muộn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Một nén nhang sau, vật sở hữu kiện đều tính toán rõ ràng. Đích thật là một đống phế phẩm. Cái này khiến thập lưỡng kim cuối cùng một tia huyễn tưởng triệt để tan vỡ. Lúc trước hắn còn huyễn tưởng, hai người trước mắt đều là cao nhân, chính là vì trêu chọc mình, đem đồ tốt giấu ở phía dưới, hiện tại xem xét mình còn quá trẻ. Hết thảy một kim 35 lượng. Trưởng quỹ thập lưỡng kim đứng dậy, phủi tay nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân nói như vậy nói y. Một kim 35 lượng. Hơi y ta. Đương kết giao bằng hữu, hai lượng hoàng kim, như thế nào? Thái Hoa đạo nhân hơi suy nghĩ một phen, sau đó nói như vậy nói y. Thập lưỡng kim. Thần sắc hắn có chút trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Người bạn này hắn biểu thị không muốn giao. Một kim 35 lượng, nhiều một văn đều không được, hai vị thượng tiên nếu là không hài lòng, có thể đi cái khác HNG cầm đồ nhìn xem. Thập lưỡng kim chê cười nói. Nội tâm của hắn ước gì hai người này mau chóng rời đi. Hắn đường đường thành kim cầm cố hành trưởng quỹ, một canh giờ mấy chục lượng hoàng kim trên dưới, bị hai người này chậm trễ thời gian dài như vậy, tổn thất là nhỏ, trọng yếu nhất chính là mất mặt. Trưởng quỹ, coi như kết giao bằng hữu nhà, về sau có cơ hội chúng ta tiếp tục chiếu cố ngươi sinh ý, một kim 50 lượng, cứ như vậy được hay không, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Thái Hoa đạo nhân mặt dày mày dạn no y. Cái sau lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó cười khổ nói. Nói thật hai vị thượng tiên, ngài giá trị của những thứ này. Cộng lại còn không có kia quyển vẽ giấy tuyên quý, đều mua được từ dương giấy tuyên, làm gì vì cái này mấy lượng bạc chăm chỉ đâu. Thập lưỡng kim mở miệng. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại Tô Trường Ngữ bức họa trong tay bên trên. Sở dĩ hắn nghĩ lầm hai người này là tài chủ yếu vẫn là bởi vì bức họa này. Hắn liếc thấy được đi ra, đây là từ dương giấy tuyên, một thước giá trị 1-2 hoàng kim, bức họa này bản thân giá trị đoán chừng liền muốn mười mấy lượng hoàng kim. Cũng duy chỉ có gia cảnh giàu có. Mới dám dùng loại này giấy tuyên vẽ tranh. Phổ thông văn nhân, nhưng hao không nỗ y. Chỉ là sau một khắc. Thái Hoa đạo nhân thanh âm vang lên. Cái đồ chơi này cũng có thể bán lấy tiền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, một chữ ngàn vàng. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự chấn kinh sách mới cầu hết thảy. Thái Hoa đạo nhân là thật kinh ngạc. Đừng bảo là hắn, Tô Trường Ngự cũng có một chút kinh ngạc. Liền tự mình trên tay trương này họa, liền so Thanh Vân Đạo Tông vốn liếng còn nhiều. Thật hay giả a? A, hai vị không biết sao. Đây chính là từ dương giấy tuyên, một thước một kim, này họa quyển nhìn ra chỉnh thể có khoảng 8 thước, nói thế nào đều muốn 8 lượng hoàng kim đi. Thập lượng kim có chút trầm mặc. Hóa ra hai vị này cũng không biết đây là vật gì. 8 lượng hoàng kim. Thái Hoa Đạo Nhân cùng Tô Trường Ngữ nghe đến lời này, trợn cả mắt lên. Bất quá nếu là phía trên vẽ tranh, liền không nhất định. Không có bên trên bút giấy tuyên giá cả bán được đến cái giá này, nếu là lên bút, liền muốn coi như họa như thế nào. Trưởng quỹ thập lưỡng kim tiếp tục nói. Lời này nói chuyện, Tô Trường Ngự sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu là làm họa, giá trị nhiều ít. Tô Trường Ngự cấp bách hỏi. Thái Hoa đạo nhân cũng sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái này bởi vì họa mà nói, bình thường tới nói, cho dù là làm không tệ, nhưng nếu là không có danh khí, đoán chừng bán không ra cái gì tốt giá cả, chủ yếu nhìn là ai làm họa, điểm ấy hai vị hẳn là thạo a. Thập lưỡng kim điểm ấy không có lắc lư hai người này. Họa tác, vẽ được không nhất định có thể bán ra giá cao, trọng điểm liền là ai vẽ. Đương triều thái sư vẽ, liền xem như họa một trường gà con ăn gạo đồ, cũng có thể bán đi vạn lượng hoàng kim, nếu là không biết tên họa sĩ, coi như vẽ cho dù tốt, cũng bán không ra giá cả bao nhiêu. Lần này xong. Nghe nói như thế, Tô Trường Ngự cảm thấy triệt để xong đời. Bởi vì Diệp Bình vừa lúc chính là không biết tên họa sĩ. Sớm biết dạng này liền không cho Diệp Bình vẽ lên. Thượng tiên, có thể hay không để cho ta quan sát một chút. Bất quá thập lưỡng kim căn cứ đạo đức nghề nghiệp, vẫn là muốn nhìn một chút, vạn nhất biển cả Di Châu, hai người này không biết hàng chẳng phải máu kiếm lời sao. Được thôi. Tô Trường Ngự căn bản liền không có ôm cái gì hy vọng, trực tiếp đem bức tranh giao cho đối phương. Mà Thái Hoa đạo nhân lại bắt đầu trầm tư. Nay họa quyển hắn biết là ai cho, mà lại hắn còn nhớ rõ, Diệp Bình lúc lên núi, hoàn toàn chính xác mang theo một cái túi lớn, thật không nghĩ đến như thế đáng tiền a. Nhưng vào lúc này, thập lưỡng kim tiếp nhận bức tranh, ngay sau đó đặt lên bàn chậm chậm triển khai. Rất nhanh bức tranh mở ra hoàn toàn, thập lưỡng kim tiếng kinh hô vang lên. T. Thanh Liên cư sĩ họa tác. Một đạo tiếng kinh hô, trong nháy mắt gây nên hai người chú ý. Thanh Liên cư sĩ. Ai vậy? Rất nổi danh sao? Thái Hoa đạo nhân vô ý thức hỏi. Mà Tô Trường Ngự lại biết Thanh Liên cư sĩ là ai, nhưng hắn không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn về phía thập lưỡng kim. T. Hai vị thượng tiên chờ một chút. Thập lưỡng kim không có trả lời, mà là lập tức chào hỏi tạp dịch, đi mời tới làm trại giám bảo sư. Không có quá dài thời gian, lão giả kia lại tới. Bất quá lần này thái độ so với lần trước rõ ràng còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng lão giả vừa đi đến, ánh mắt liền rơi vào chương này họa tác bên trên. Chỉ là một chút, hắn liền nhìn ra chương này họa tác bất phàm, dám dùng từ dương giấy tuyên vẽ tranh, hoặc là kém đến cực hạn, hoặc là tốt không được. Một máy mắt, lão giả đi vào họa tác trước mặt, lập tức toát ra vẻ kinh ngạc. Đây là Thanh Liên cư sĩ họa tác. Lão giả cẩn thận liếc mấy cái, sau đó nhìn về phía thập lưỡng kim, có một ít kinh ngạc. Phải là, vô luận là họa công vẫn là con dấu đều đối được, chính là bút tích còn giống như không có triệt để làm, tựa hồ là vừa họa không lâu. Thập lưỡng kim đè nén nội tâm kích động, tận khả năng dùng một loại bình thản giọng điệu nói. Không nghĩ tới lại là Thanh Liên cư sĩ họa tác, mà lại hẳn là vừa họa không lâu, Thanh Liên cư sĩ đến Bạch Quả Thành rồi. Lão giả cũng lộ ra hết sức kích động, tỉ mỉ điệu tường tận xem xét bức họa này, càng xem càng cảm thấy rung động. Thanh Liên cư sĩ, tại Tấn Quốc bên trong, thế nhưng là được vinh dự Tấn Quốc đệ nhất tài tử, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, toàn bộ Tấn Quốc không biết nhiều thiếu nữ tử mê luyến hắn một bài thi tử, cũng không biết nhiều ít văn nhân truy phủng hắn hết thảy. Thậm chí liên tục tăng lên quốc hoàng đế đô 10 phần thích Thanh Liên cư sĩ tự thiếp. Đáng tiếc là, Thanh Liên cư sĩ không màng danh lợi, không tham dự khoa cử, năm nay càng là biến mất vô tung vô ảnh, ai cũng không biết hắn đi làm cái gì, nhưng chính là bởi vì như thế, càng thụ văn nhân truy phủng. Văn nhân quan tâm nhất chính là danh lợi, cái nào văn nhân không muốn bước vào văn đàn, tương lai thành tựu một phương đại nho, nuôi một ngụm hạo nhiên chính khí. Nhưng hết lần này tới lần khác Thanh Liên cư sĩ xem tiền tài danh lợi vì cặn bã, sao có thể không bị truy phủng. Nhất là năm nay, Thanh Liên cư sĩ không tham dự khoa cử, tức thì bị Tấn Quốc văn nhân tôn sùng đến một cái độ cao, hắn hết thể tự thiếp thư họa, đều xào đến giá trên trời. Cho nên thập lưỡng kim nhìn thấy bức họa này về sau, mới có thể khiếp sợ như vậy. Không rõ ràng, Thanh Liên cư sĩ tính cách thoải mái, thích du sơn ngoạn thủy, chính là tính tình bên trong người, có lẽ hoàn toàn chính xác tới Bạch Quả Thành. Cũng có lẽ chỉ là tiện tay vẽ tranh, tặng cho người khác cũng khó nói. Thập lưỡng kim không dám xác định. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự thanh âm vang lên. Bức họa này làm có thể bán nhiều ít. Thanh âm vang lên, thập lưỡng kim cùng hiệu cầm đồ giám bảo sư lúc này mới lấy lại tinh thần. Lập tức, hai người thái độ trong nháy mắt vô cùng nhiệt tình, so trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Hai vị thượng tiên, Thanh Liên cư sĩ họa, có tiền mà không mua được. Nhất thời bán hội cũng khó có thể cân nhắc ra một cái giá cả thích hợp, xin hỏi hai vị thượng tiên muốn cái gì giá? Thập lưỡng kim mở miệng chê cười nói. Hắn lời này nửa thật nửa giả, Thanh Liên cư sĩ họa tác, hoàn toàn chính xác có tiền mà không mua được, nhưng để hắn đánh giá cái giá vẫn là không có vấn đề, chỉ là hắn cũng nhìn ra được, Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự không hiểu nhiều lắm, dứt khoát không bằng hỏi bọn họ một chút, nói không chừng có thể nhặt cái để lọt. Đáng tiếc là, Thái Hoa đạo nhân cũng là nhân tinh. Hắn trực tiếp duỗi ra năm đầu ngón tay, nhìn về phía thập lưỡng kim nói, ta muốn cái này số. 50 lượng hoàng kim. Không sai. Thái Hoa đạo nhân không đốc, mặc dù hắn không hiểu được thưởng thức thư họa, nhưng từ hai người này biểu hiện cũng nhìn ra được, tranh này đoán chừng rất đáng tiền. Cân nhờ ả cờ đến chi phí liền muốn 8 lượng hoàng kim, cho nên khẽ cắn môi mở ra 50 lượng hoàng kim giá cả. Lời này nói chuyện, thập lưỡng kim khẽ nhíu mày. 5.000 lượng hoàng kim. Cái giá tiền này không cao, không có chút nào cao. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại còn không dám hoàn toàn xác định bức họa này chính là thật làm, vạn nhất là loại kia vẽ đại sư chỗ đây. Nếu là nói như vậy, chính là bệnh thiếu máu. Nếu như đây quả thật là Thanh Liên cư sĩ sở tác, 5.000 lượng hoàng kim không có chút nào quá phận. Tấn quốc cao tầng đều truy phủng Thanh Liên cư sĩ họa tác, đây cũng không phải là ngân lượng không ngân lượng giá trị, đối với một ít người tới nói, bức họa này giá trị so mấy vạn lượng hoàng kim còn nhiều hơn. Nghĩ tới đây, thập lưỡng kim không khỏi hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân. Thượng tiên, có thể hay không chờ một canh giờ, ta mời người đến phân biệt thật giả, như bức họa này là bút tích thực, 5.000 lượng hoàng kim ta cũng không phải không thể lấy ra, nhưng nếu như là vẽ chi tác, ta cũng ra 500 lượng hoàng kim, như thế nào? Thập lưỡng kim nói như vậy nọ y. Chỉ là lời này nói chuyện. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự triệt để chấn kinh. Nhiều ít. 5.000 lượng hoàng kim. Giả cũng cho 500 lượng. Cái đồ chơi này như thế đáng tiền. Ngươi hù ta. Trêu đùa chúng ta. Hai người triệt để chấn kinh. So biết Diệp Bình là thiên tài còn khiếp sợ hơn. Diệp Bình là kiếm đạo thiên tài coi như xong. Họa cái họa đều như thế đáng tiền. Còn có để cho người sống hay không? Giờ khắc này, hai người chấn kinh đến liền hô hấp đều quên. Bất quá, trọn vẹn nửa ngày, Thái Hoa đạo nhân hít sâu một hơi, nhìn về phía 10 phần kim đạo, ta nói chính là 5 vạn lượng hoàng kim. Hắn mặt mũi tràn đầy chăm chú. Mà một bên Tô Trường Ngự triệt để ngây ngẩn cả người. Trường môn, làm người được không? 5.000 lượng hoàng kim đủ thật đủ. Van cầu ngươi, không muốn như thế tham A. Chỉ là, nên nói ra cái giá này về sau, thập lượng kim cũng không có trực tiếp nổi giận. Ngược lại là lộ ra cười khổ cùng vẻ bất đắc dĩ nói y. Hai vị thượng tiên, 5 vạn lượng hoàng kim là không thể nào, cho dù đây là bút tích thực, nhưng riêng là một bức họa làm cũng không có khả năng bán đi loại này giá trên trời, trừ phi phía trên có Thanh Liên cư sĩ đề thơ, hơn nữa còn không thể có ảnh hình người, như vậy 5 vạn lượng hoàng kim, cũng là không phải là không được. Trưởng quỹ mở miệng. Tô Trường Ngự cùng Thái Hoa đạo nhân triệt để trầm mặc. Chương 21, giá trên trời bán đi sách mới cầu hết thảy. Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự triệt để lâm vào hoài nghi nhân sinh trạng thái bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới, chương này họa tác thế mà thật có thể bán đi mấy vạn lượng hoàng kim. Mặc dù có đủ loại hạn chế, nhưng nghe cái miệng này khí, cũng không phải rất khó khăn nha. Kia, nếu như chương này họa tác bên trên, không có nhân vật lời nói, có thể bán nhiều ít. Tô Trường Ngự nuốt ngụm nước bọt, nói chuyện đều có một ít cá lăm. Cái sau cẩn thận chu đáo một chút họa tác. Sau đó mở miệng nói. Đầu tiên, nếu như hắn là bút tích thực, 5.000 lượng hoàng kim không có vấn đề, tiếp theo bức họa này làm ý cảnh rất đẹp, được cho Thanh Liên cư sĩ tốt nhất chi tác, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nhân vật này bên trên, mặc dù nhìn càng tốt hơn một chút, mà lại rất có một phen kiếm tiên tư thái. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu là cất giữ loại này họa tác, người không biết còn tưởng rằng là ái mộ người này, cho nên thường thường có nhân vật họa tác, có tuế nguyệt lắng động mới đáng tiền, nói trắng ra là chính là chờ cái mấy trăm năm về sau, chương này họa tác đoán chừng càng đáng tiền. Đối với lập tức tới nói, cũng không phải là rất khá, vạn hạnh chính là, không có đem toàn mặt vẽ ra đến, chỉ là một khía cạnh, nếu là không có nhân vật lời nói, một vạn lượng hoàng kim không khó, à, vị này thượng tiên, người bên trong này, cùng ngươi dung mạo thật là giống a. Thập lưỡng kim nói đạo lý rõ ràng, nhất là sau khi nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Tô Trường Ngự, cảm thấy rất tương tự a. Không có, không phải, xin ngươi đừng nói lung tung. Tô Trường Ngự vội vàng phủ nhận, đồng thời lòng đang dỉ máu. Mình hảo hảo tại sao muốn giả tất à, sớm biết liền để tiểu sư đệ họa một họa cảnh sắc đồ liền tốt. Ta thật sự là ăn no không có chuyện làm a. Tô Trường Ngự khóc ghê. Nhưng càng khó chịu hơn chính là Thái Hoa đạo nhân. Hắn liếc thấy được đi ra, bức họa này ở trong nhân vật, chính là Tô Trường Ngự. Bức họa này tới thời điểm là hắn biết, đây chính là Diệp Bình vì Tô Trường Ngự lấy họa, thật không nghĩ đến cũng bởi vì vẽ lên ra họa này, lại bạch bạch tổn thất 5.000 lượng hoàng kim. Thái Hoa đạo nhân đã không phải là lòng đang dỉ máu đơn giản như vậy. Hắn hiện tại trực tiếp nghĩ ăn sống người. Cảm nhận được Thái Hoa đạo nhân đoán nghiệm, Tô Trường Ngự không nói, đứng ở một bên lộ ra trầm mặc. Hắn biết lúc này nếu là còn dám nói chuyện, đoán chừng muốn bị ăn. Bất quá cái này cũng không có cách nào à, hắn nào biết, tiểu sư đệ ngoại trừ kiếm đạo thiên phú lợi hại, vẽ tranh cũng lợi hại. Một canh giờ sau, trưởng quỹ thập lưỡng kim mời tới ba vị giám bảo sư. mà lại đều là chuyên môn giám định hỏa tác. Tỉ mỉ nghiên cứu 2 canh giờ, cuối cùng 3 người cho đánh giá đều là chính phẩm. Biết được là đồ thật về sau, Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự nội tâm càng là rời sông lấp biển. Một chương họa có thể bán 5.000 lượng hoàng kim. Cái này, quá khoa trương đi. Thanh Vân Đạo Tông một năm thu nhập 20 lượng hoàng kim. 10 năm 200 lượng. 100 năm cũng liền 2.000 lượng hoàng kim. 250 năm mới có thể kiếm được nhiều như vậy ngân lượng. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Đáng tiếc à, nếu là chương này trên bức họa, không có người này, giá trị có thể tăng gấp đôi. Đúng vậy à, dáng triều Lạc Vân Phong, như thế nhân gian cảnh đẹp, nếu là nâng lên một bài hợp với tình hình thi tử, có thể bán đi giá trên trời, nhưng nhiều người này, hơi lộ ra có một ít nét bút hỏng. Hai tên giám bảo sư tự lẩm bẩm, lộ ra có một ít tiếc hận. Thốt ra lời này, Tô Trường Ngự càng không phải là tư vị, mà Thái Hoa đạo nhân đỏ ngầu cả mắt. Nếu là chương này chân dung, không có Tô Trường Ngự, chí ít có thể tăng gấp đôi. Cái này đáng chết nghiệt đồ. Cũng không thể nói như vậy, các ngươi có hay không cảm nhận được, Thanh Liên cư sĩ tâm cảnh lại biến hóa, chương này họa tác, nhìn như là họa cảnh, nhưng trên thực tế ẩn chứa một loại không nói được ý cảnh, nhất là người này, càng là hợp với tình hình, ngưỡng vọng sao trời, mà lại đầu bút lông bên trong, cũng có một loại kiếm đạo vận vị, bất quá ta chưa từng luyện kiếm, cũng không dám lời bình Thanh Liên cư sĩ họa tác. Một tên khác giám bảo sư mở miệng, cho rằng chương này họa không giống bình thường. Nhưng bất kể như thế nào, có một chút là lời nói thật, hoàn toàn chính xác có một ít không đáng giá. Ngài khoan hay nói, dạng này xem xét, thật là có ý cảnh như thế này. Thanh Liên cư sĩ không hổ là Thanh Liên cư sĩ a, vẹn vẹn chỉ là một kẻ phàm nhân, lại có thể gây nên tấn quốc trên dưới cũng vì đó điên cuồng, chính là trích tiên nhân. Đám người tán dương, sau đó nhìn về phía Thập Lương Kim mở miệng nói. Chúng ta đã giám định hoàn tất, là đồ thật. Giám định hoàn tất, là đồ thật. Biết được tin tức này, Thập Lưỡng Kim ý cười khó che. Đà tạ ba vị. Thập Lưỡng Kim đại hỉ, để tạp dịch đưa bọn hắn rời đi, cũng riêng phần mi nhờ cho một khoản tiền, xem như giám định phí hết. Người đưa tiễn, Thập Lưỡng Kim nhìn về phía Thái Hoa đạo nhân, tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Nếu là chính phẩm, ta hiện tại để cho người ta đi lấy tiền giấy, mong rằng hai vị thượng tiên chờ một lát một lát. Thập Lưỡng Kim muốn ổn định tâm tính, nhưng thật sự là không vững vàng a. Bức họa này trong tay hắn, tuyệt đối có thể càng đáng tiền, cuộc mua bán này máu kiếm. Vậy mà lúc này giờ phút này, Thái Hoa đạo nhân lại lắc đầu. Ta thay đổi chủ ý, không bán. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, rõ ràng một bộ ngay tại chỗ lên giá dáng vẻ. Hắn là ai? Thanh Vân đạo tông trưởng môn. Căn bản cũng không cần mặt. Thượng tiên, ngài đây là ý gì? Thập Lưỡng Kim có chút ít ngộng. Hắn có chút không hiểu, nhưng nhìn đến Thái Hoa đạo nhân mặt mũi tràn đầy viết ngay tại chỗ lên giá bốn chữ. Thập Lượng Kim có chút buồn bực. Thượng tiên, ta minh bạch ý của ngài, nhưng ta nói thực cho ngươi biết ngài đi, Thanh Liên cư sĩ họa là rất đáng tiền, nhưng vấn đề là đến tìm tới người mua à, loại vật này muốn nhìn người, gặp được thích người, 10 vạn hoàng kim cũng không có vấn đề gì, gặp được không thích người, cũng tỉ như nói ngài, ngài nguyện ý hoa 1-2 hoàng kim mua sao? Thập Lượng Kim tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Thái Hoa đạo nhân nghe xong, ngài khoan hay nói, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Loại vật này, trong tay hắn nói thật đừng bảo là 1-2 hoàng kim, 1-2 bạch ngân hắn cũng sẽ không hoa. Nhưng Thái Hoa đạo nhân không đốc. Trưởng quỹ, bạch quả thành bên trong, không phải chỉ ngươi cái này một nhà, ngươi cuối cùng nói giá đi, phù hợp ta liền bán. Thái Hoa đạo nhân trả giá có một tay. Hắn thời gian không đáng tiền, cùng lắm thì nhiều đi mấy chuyến. Thập Lưỡng Kim nghe xong lời này, không khỏi liên tục cười khổ nói y. Thượng tiên, ngài cũng đừng náo loạn, bạch quả thành mặc dù không chỉ ta cái này một nhà, nhưng làm gì cũng có luật lệ. Ngài cái thứ nhất đến chỗ của ta, mà lại đồ vật cũng có giá trị không nhỏ, người khác liền xem như muốn nảy ra sinh ý, cũng phải ước lượng một chút, vì một bức họa có đáng giá hay không đắc tội đồng hành. Bất quá ta cũng cho ngài một cái thực giá, 6.000 lượng hoàng kim, giá cao nhất, lại cao hơn, ta là thật mở không ra. Thập Lưỡng Kim vẻ mặt cầu xin nói. 6.000 lượng hoàng kim. Tô Trường Ngự cả người đã choáng váng. Thái Hoa đạo nhân cũng là nội tâm rung động, chỉ là bên ngoài. Thái Hoa đạo nhân vẫn là bất động thanh sắc. Hắn không có trả lời. Trầm tư hồi lâu. Nói cho cùng vẫn là muốn tiếp tục căng căng giá. Nhưng vào lúc này, Tô Trường Ngự thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bán. 6.000 lượng hoàng kim, hiện tại đưa tiền, hiện tại bán. Tô Trường Ngự không có kiên nhẫn. 6.000 lượng hoàng kim A. Không phải 6.000 mai tiền đồng. Cái này còn không bán. Lúc nào bán? Làm người không nên quá tham, không sai biệt lắm liền phải. Cầm tới 6.000 lượng hoàng kim, muốn làm chút gì không làm được. Thập Lưỡng Kim sợ người lạ ý thất bại. Tô Trường Ngự càng sợ a. Tốt, ngài chờ một lát. Nghe được Tô Trường Ngự nói, Thập Lượng Kim không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp để cho người ta lấy tiền. Không được, lại thêm 666 lượng hoàng kim, may mắn một điểm, không phải ta đi khắc cổ thành đi một chuyến. Nhưng mà Thái Hoa đạo nhân tiếp tục mở miệng, còn muốn thêm một bút. Lại thêm 666 lượng hoàng kim. Số lượng không lớn, Thập Lượng Kim cắn răng một cái, cũng không nhiều lời, lập tức để cho người ta xử lý, sợ Thái Hoa đạo nhân lại tăng giá. Một sấp thật dày tiền giấy xuất hiện trong tay hắn, giao phó cho Thái Hoa đạo nhân. Mà Thái Hoa đạo nhân cũng làm cho Tô Trường Ngự đem bức tranh giao cho Thập Lượng Kim. Hoàn Mỹ. Chương 22, Bí Nguyên Các. Bạch Quả Thành, Thành Kim Thương Hội. Thập Lượng Kim cầm trong tay bức tranh cẩn thận từng ly từng tí nấp kỹ tới. Hắn rất kích động, cũng rất hưng phấn. Thanh Liên cư sĩ hòa tác, vô luận như thế nào cũng không chỉ là 6,666 lượng hoàng kim, trong tay hắn bức họa này chí ít có thể bán ra vạn lượng hoàng kim. Lật cái lần hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là gặp được Thanh Liên cư sĩ phan cuồng, khả năng bán giá cả cao hơn, dù sao không có chút nào thua thiệt. Về phần Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự, hai người cầm tiền giấy, thần sắc hoảng hốt đi ra hiệu cầm đồ. 6,666 lượng hoàng kim a. Đôi này Thanh Vân Đạo Tông tới nói là một khoản tiền lớn. Coi như, toàn bộ Thanh Vân Đạo Tông cần mấy trăm năm mới có thể kiếm được. Đột nhiên xuất hiện một khoản tiền lớn, để Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự có chút không biết làm sao. Bọn hắn thậm chí cũng không biết tiếp xuống nên làm cái gì tốt. Trường môn, chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Tô Trường Ngự có chút choáng váng. Đi trước trả tiền, lại đi Bí Nguyên Các đi một chuyến. Thái Hoa đạo nhân lấy lại tinh thần, lập tức làm rõ suy nghĩ. Bí Nguyên Các. Tô Trường Ngự hơi kinh ngạc. Bí Nguyên Các là Bạch Quả Thành bên trong nổi danh cửa hàng, chuyên môn buôn bán một ít bí tịch pháp khí chi địa, bình thường tới nói liền xem như tam phẩm tông môn cũng rất ít sẽ đi Bí Nguyên Các. Tiền này là tiểu sư đệ cho chúng ta Thanh Vân Đạo Tông kiếm được, vi sư định cho hắn mua chút bí tịch, lại mua tốt hơn đồ vật bồi bổ thân thể, đã hắn là thiên tài, chúng ta liền dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng hắn, dù sao hắn hiện tại là chúng ta Thanh Vân Đạo Tông hy vọng. Tương lai tấn thăng tam phẩm, nhị phẩm, thậm chí nhất phẩm tông môn, nói không chừng đều muốn dựa vào hắn. Thái Hoa đạo nhân nói như vậy đạo, để Tô Trường Ngự không thể không tán thưởng Thái Hoa đạo nhân túc trí đam mưu. Rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân đi một chuyến tông môn cơ quan, thịt đau vô cùng giao nạp 100 lạng vàng về sau, liền dẫn Tô Trường Ngự hướng Bí Nguyên Các đi đến. Một nén nhang sau, Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự đi vào Bí Nguyên Các bên ngoài. Bí Nguyên Các trang trí xa hoa, chỉ là bề ngoài bên ngoài, liền có hai tòa trạm ngọc thạch sư, thời thời khắc khắc hiện lộ rõ ràng một loại tài đại khí thô cảm giác. Hai vị thượng tiên mời đến. Bí Nguyên Các bên trong, đi ra một áo xanh thị nữ, khuôn mặt mỹ lệ, mang theo tiếu dung chủ động nên đón Thái Hoa đạo nhân cùng Tô Trường Ngự, không có một chút bỡ đỡ, thái độ phục vụ rất không tệ. Thái Hoa đạo nhân đi vào, Tô Trường Ngự đi theo phía sau. Hai vị thượng tiên là lần đầu tiên đến Bí Nguyên Các sao? Áo xanh thị nữ để cho người ta dâng lên nước trà, đi theo phía sau, đồng thời cười yếu ớt lấy hỏi. Ân, lần đầu tiên tới. Thái Hoa đạo nhân là cái nhân tinh. To to nhỏ nhỏ tràng diện đều gặp, thần sắc trầm ổn rất, Tô Trường Ngự mặc dù trong lòng có điểm hoảng, nhưng bên ngoài chấn định tự nhiên. Hai vị kia thượng tiên, là muốn mua pháp khí vẫn là bí tịch? Áo xanh thị nữ tiếp tục hỏi. Bí tịch. Thái Hoa đạo nhân trực tiếp mở miệng. Pháp khí binh khí loại vật này tạm thời còn không cần, việc cấp bách là bí tịch. Dù sao nương tựa theo Tô Trường Ngự chút đồ vật kia, muốn lắc lư Diệp Bình rất dễ dàng liền lộ tẩy. Tốt, hai vị kia thượng tiên theo ta lên lầu 2. Áo xanh thị nữ mang theo hai người đi đến lầu 2. Thượng tiên là cần gì loại hình bí tịch công pháp? Lục ý nữ tử hỏi. Kiếm pháp bí tịch, muốn nhất phẩm. Thái Hoa đạo nhân phóng khoáng vô cùng nói y. Nghe được nhất phẩm, lục ý nữ tử cũng không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Công pháp bí tịch, kỹ càng phân chia bất nhập lưu, tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cùng siêu phẩm. Siêu phẩm phía trên chính là một cái khác cấp độ bí tịch, không phải nguyên anh cảnh không thể tu. Một bản nhất phẩm kiếm đạo bí tịch. Giá trị ít nhất mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch, đây quả thực là làm ăn lớn a. Cho hai vị thượng tiên thay đổi chờ nước trà. Áo xanh thị nữ cho mấy tên nha hoàn một ánh mắt, để các nàng đi đổi một loại khác nước trà. Bất quá rất nhanh, Thái Hoa đạo nhân tiếp tục mở miệng nói, chỉ cần vỡ lòng thiên. Nhất phẩm hoàn chỉnh kiếm phổ, hắn khẳng định mua không nổi, nhưng vỡ lòng thiên là đủ rồi, Diệp Bình có thể từ một đạo vết kiếm bên trong đốn ngộ hoàn chỉnh tứ lôi kiếm pháp, liền chứng minh Diệp Bình tư chất vô song. Sao còn muốn hoàn chỉnh làm cái gì? Không cần đổi. Áo xanh thị nữ sững sờ, sau đó dùng lại một ánh mắt, để mấy tên nha hoàn đừng đổi. Vỡ lòng thiên kiếm phổ, liền xem như nhất phẩm cũng bán không đến nhiều ít linh thạch, cái gọi là vỡ lòng thiên khả năng cũng chỉ có hơn 10 đạo kiếm chiêu mà thôi. Nhưng người tới là khách, áo xanh thị nữ cũng không có vì vậy mà mạn đãi hai người. Rất nhanh, áo xanh thị nữ mang theo Thái Hoa đạo nhân đi vào thư các, bắt đầu chọn lựa kiếm phổ. Nhất phẩm kiếm phổ cũng không nhiều, toàn bộ bí nguyên các liền 3 bộ. Thượng tiên, cái này 3 bộ kiếm phổ, theo thứ tự là Tam Nguyên Kim Dương kiếm pháp, Xuyên Hà kiếm pháp, Thất Tinh kiếm pháp, 3 quyển kiếm phổ giá bán đều là 500 mai linh thạch. Áo xanh thị nữ nói như thế. 500 mai linh thạch. Thái Hoa đạo nhân có chút kinh ngạc. Tứ Lôi kiếm pháp vỡ lòng thiên cũng không cần mắc như vậy a. Thái Hoa đạo nhân nhíu mày, cũng không phải không nỡ nhiều linh thạch như vậy, chủ yếu là hắn muốn lưu một bộ phận tiền, cho Diệp Bình mua chút những vật khác, chỉ riêng mua kiếm phổ khẳng định là không được a. Thượng tiên, ngài hiểu lầm, Tứ Lôi kiếm pháp tại Thanh Châu lưu truyền cực lớn, mà lại cái này 4 bản kiếm pháp đều lấy bí pháp gia trì, người xem có thể nhanh chóng lĩnh ngộ kiếm pháp, cho nên 500 mai linh thạch một bản không quý. Cái sau khẽ cười nói. Một nháy mắt, Thái Hoa đạo nhân trầm mặc. Hắn còn tưởng rằng kiếm pháp sẽ rất tiện nghi, lúc trước Tứ Lôi kiếm pháp cũng quý không đến đi đâu, thật không nghĩ đến mở miệng chính là 500 mai hạ phẩm linh thạch, tương đương với 5000 lượng hoàng kim a. Đương nhiên, chúng ta gần nhất cũng đang làm bán hạ giá hoạt động, có thể ít 50 mai hạ phẩm linh thạch. Đối phương cười nói. Nhưng mà Thái Hoa đạo nhân trầm mặc như trước. Hắn do dự thật lâu. Cuối cùng cắn răng một cái, nhìn về phía áo xanh thị nữ nói, quyển kia mạnh nhất. Hắn hỏi như thế nói y. Thượng tiên, cái này 3 quyển kiếm phổ, uy lực lớn nhất chính là Xuyên Hà kiếm pháp, kiếm thế như xuyên sông đại giang, 10 phần cao minh, nếu là ngài vị này đồ nhi tư chất cực giai, nói không chừng còn có thể đốn ngộ cao hơn nhất trọng kiếm pháp, Linh Hải kiếm pháp.